quyển 6 chương 14, chiến. Tom bị dọa cho ngu người. Hắn tất nhiên biết cân lượng của mình bao nhiêu. Tuy rằng hai kỹ năng bóng ảnh và tập kích có thể giúp hắn đối phó một số người thường, nhưng để chống lại ba con T-1000 thì đúng là muốn chết. Sở Hạo, mấy người đâu rồi? Ta không bảo vệ nổi xạ dạ nữa đâu. Đối phương có tận ba con T-1000 đấy. Tom sợ tới nhũng chân thấp giọng rên rỉ. Nhưng đúng lúc đó, Tơ Mi Nạ Tọ vốn còn đang nói chuyện với xạ dạ bỗng quay ngoắt đầu chỉ súng về phía này. Tom giật mình vội thoát khỏi trạng thái ẩn thân hô lên, đừng, đừng nổ súng, chúng ta cùng phe, tôi phụ trách bảo vệ xạ dạ của nó. Xạ dạ, John, Tơ Mi Nạ Tọ mang khuôn mặt tặc nồn, thậm chí cả gã bác sĩ bệnh viện tâm thần đều nhìn chằm chằm Tom. Ngoại trừ Tơ Mi Nạ Tọ, ba người còn lại đều không biết hắn từ đâu chui ra. Mà Tơ Mi Nạ Tọ thì vẫn hướng súng vào người Tom như cũ. Tom phải nhịn lắm mới không tiểu ra quần. Đối mặt với nòng súng Sagun, Tom cái khó lo cái khôn vội hô lên, đừng nổ súng, tôi là chiến sĩ tương lai. Lúc trước đội trưởng bọn tôi đã nói chuyện với cô Xạ Dạ. Tôi là một thành viên trong nhóm, chuyên phụ trách bảo vệ cho cô ấy. Xạ Dạ thoáng chần chờ nói với John, bảo hắn đừng nổ súng, người này rất có thể giống cha con, đều là chiến sĩ tới từ tương lai. Này, đội trưởng các anh đâu? Tom giơ hai tay ý bảo mình không có vũ khí, sau đó cẩn thận đi tới trước mặt đám người John cô nọ, xong rất nhanh lại liếc mắt về phía ba gã cảnh sát, bây giờ không phải lúc nói chuyện, chúng ta mau chạy thôi. Đằng sau có ba con T-1000 đang đuổi tới. Chúng không phải cảnh sát đâu. Xạ Dạ nghe vậy cũng vội nhìn theo rồi mau chóng ôm lấy John lao vào thang máy. Gã Tơ Mi Nạ Tọ rời nòng súng từ người Tom sang ba tên T-1000 liên tục bóc cỏ. Thân thể tên đi đầu lập tức bị đục một lỗ lớn, bộ cảnh phục trên người cũng vì thế mà hóa thành màu trắng bạc. Gã T-1000 này quả nhiên dừng lại 2 giây, đợi cái động trên người khép lại mới tiếp tục chạy tiếp. Trong lúc Tơ Mi Nạ Tọ nổ súng ngăn cản ba gã T-1000, Xạ Dạ đã ôm John chạy tới cửa thang máy. Nàng ta ấn liên tục vào nút mở, xong đến khi được toại nguyện thì một cây gai nhọn màu trắng bạc đột nhiên đâm xuyên qua vai trái. Xạ Dạ thoáng giật mình nhưng phản ứng cũng rất nhanh. Nàng dùng tay còn lại đẩy John về phía Tom, đồng thời hét lên, "Đi, dẫn nó đi mau." Các anh đều là chiến sĩ tương lai vậy nhất định phải biết do nó đại biểu cho điều gì. Bất luận thế nào John cũng không thể chết được. Từ thang máy đi ra một gã bảo vệ mập mạp, tay phải hắn chính là cây truy gai đang xuyên qua vai Xạ Dạ. Chỉ trong giây lát, thân hình gã mập kia dần biến ảo về cùng kiểu với ba tên cảnh sát. Cánh tay trái cũng đã dựng lên, nhanh chóng hóa thành một cây gai nhọn khác. "Không, đừng. Cứu mẹ cháu, mau cứu mẹ cháu." John cổ nọ hiện giờ chỉ khoảng trên 10 tuổi, sức lực yếu nên dù rất muốn nhưng không thoát khỏi vòng tay Tom. Mà Tom cũng hết cách chẳng biết phải xoay sở ra sao. Mắt thấy Xạ Dạ sắp bị giết chết, chân nhà bỗng sụt xuống, Tom chỉ kịp ôm John lui nhanh về phía sau, một đạo hắc mang từ bên trên vọt xuống cắt ngang qua cây gai cắm trên vai Xạ Dạ khiến nó đứt đôi. Ngay sau đó, xuất hiện giữa Xạ Dạ và con T-1000 kia là mỹ nữ quần jean buộc tóc đuôi ngựa, tay cầm trường kiếm đen kịt, mũi kiếm trực chỉ con robot vừa bị chém của tay. "Nghiệp Tịch Không, sao giờ các ngươi mới tới?" Tom lập tức hô lên. Nghiệp Tịch Không chẳng quay đầu lại nhưng vẫn đáp, bị ba con T-1000 cuốn lấy. Một trong đó giả là mặt tường đã tập kích khiến ạ dẹt thương nặng, Sở Hạo đang cản bọn chúng. Hắn muốn ngươi dẫn mọi người nhanh rút lui theo kế hoạch. Tom nghe vậy biết chuyện không ổn, đấu với bảy tên T-1000, không chết cũng lột ra. Hắn một tay ôm John, một tay đỡ Xạ Dạ chạy tới chỗ có cầu thang máy khác. Cùng lúc đó, khẩu shotgun trong tay Tơ Mi Nạ Tỏ cũng đã hết đạn, ba gã T-1000 khôi phục xong liền đuổi tới, nhưng hắn không hề ham chiến mà trực tiếp chạy theo sau Tom và hai mẹ con cô nọ, chỉ để lại Niệm Tịch Không một mình ngăn cản bốn gã T-1000. Tom chui vào được thang máy vẫn không quên hét ngược lại, Niệm Tịch Không mau lên. Chưa dứt lời, con T-1000 béo bên kia đã lao tới Niệm Tịch Không, hai tay hóa thành truy nhọn đâm điên cuồng. Niệm Tịch Không vung kiếm ngăn cản, đồng thời hô đáp lại, các ngươi đi trước đi. Ta có cách rút lui. Tom còn định nói gì đó nhưng gã Tơ Mi Nạ Tỏ đã kéo hắn vào thang máy, đồng thời bấm nút đóng cửa. Tom chỉ đành ngơ ngác đứng nhìn. Hắn quay lại rít gào với gã Tơ Mi Nạ Tỏ, ngươi làm gì vậy? Đấy là đồng đội của ta. Bốn tên T-1000 đó, ngươi muốn giết cô ấy ư? Vẻ mặt Tơ Mi Nạ Tỏ không hề biến hóa đáp, tôi được lệnh phải bảo vệ John cô nọ, T-1000 quá nguy hiểm. Tôi là mô đen tiểu cụ không thể đối kháng với T-1000 được, phải ưu tiên nhiệm vụ chính, bảo vệ John cô nọ. Tom không biết nói gì nữa, đấm mạnh một quyền vào cửa. Xạ Dạ vốn định an ủi vài câu nhưng bỗng xung quanh chấn động kịch liệt, cùng lúc đó một cây truy bạc đâm thẳng từ bên trên xuống rồi tách ra làm hai, bắt đầu xé mở trần thang máy. Tơ Mi Nạ Tỏ lập tức chỉ sọt gun lên trên bắn điên cuồng. Xạ Dạ cũng lấy một khẩu lục bạc nhà đạn trợ rút. Song có vẻ biện pháp này không ngăn được đối phương, một con T-1000 màu trắng bạc nô đầu ra khỏi lỗ thủng, đang định nhảy xuống thì thang máy lại chấn động lần nữa. Phần trần thang máy hoàn toàn biến mất để lộ ra cảnh vách tường bên trên đột nhiên nứt toác, từ bên trong thò ra một cánh tay nham thạch khổng lồ tóm chặt lấy con T-1000. Tiếp đó, mọi người cảm thấy cả tòa nhà tựa hồ đang run rẩy, tiếng va đập sụp đổ liên miên không ngớt. Hai mẹ con Xạ Dạ thấy vậy tất nhiên choáng váng cả người. Một màn vừa rồi thật quá rung động. Bàn tay khổng lồ đó có thể nắm cả một con T-1000, vậy chủ nhân của nó chắc phải cao 6-7 mét. AZ, hắn không sao. Tom hưng phấn kêu to nhưng vẫn không quên giải thích với hai mẹ con Xạ Dạ, đó cũng là một thành viên chủ chiến trong tiểu đội chúng tôi. Bọn tôi đều là chiến sĩ tương lai được cử đến bảo vệ các vị. Hai mẹ con còn chưa hồi thần, Tơ Mi Nạ Tỏ đã kéo bọn họ chạy ra khỏi thang máy. Tom thoáng chần chừ nhưng cũng đội theo sau. Đến đây đã bắt đầu lệch ra khỏi cốt truyện, đáng nhẽ thang máy sẽ chạy thẳng xuống hầm để xe, nhưng giữa đường xuất hiện ạ dẹt nên bọn họ chỉ có thể dừng lại ở tầng 1. Bọn họ vừa tới cửa thì ở đây đã đứng sẵn một gã cảnh sát, một con T-1000. Khốn kiếp, sao nhiều T-1000 vậy? Tom nói năng đã có chút lộn xộn. Bên trên đầu truyền tới tiếng nổ vang liên tiếp, cả tòa nhà chấn động kịch liệt. Tom nghiến răng nói, "John, bảo Tơ Mi Nạ Tỏ ngăn cản con T-1000 này, tôi mang hai người tới điểm rút lui. Ở đó có người của tiểu đội bọn tôi tiếp ứng, có xe, có đường chạy." John còn đang chần chờ, Không ngờ tờ mì nạ tỏ không đợi lệnh đã lao lên quần đầu với con T-1000 trước mặt. Tom thấy thế lập tức kéo hai người xông tới cửa, một thanh chủy thủ đỏ rực chợt hiện đâm xuyên qua lớp kính, cả người hắn theo đó đâm thẳng ra ngoài. Nhưng ngay khi thoát khỏi bệnh viện, từ tầng trên bỗng rơi xuống thứ gì đó rất nặng. Trong thoáng chốc nó hóa thành một đoàn thủy ngân rồi dần dần dâng lên đắp nặn ra nhân hình. Tình cảnh hiện tại quả nhiên là phía trước không đường, phía sau còn truy binh, lòng Tom lạnh buốt không biết phải làm sao. Nhưng đúng lúc này, tiếng súng nổ chợt vang lên. Cùng lúc đó, Tom còn nghe thấy tiếng vật nhọn xé gió bay tới, ngực T-1000 bị đục thủng một lỗ to bằng miệng bắt mà đầu thì nổ tung, mặt đất sau lưng còn lưu lại hai hố sâu. Ơ ha ha, Tom, cứ chạy tiếp đi, sau lưng cứ giao cho bọn ta. Thanh âm Trương Hằng truyền đến, đồng thời tiếng súng ngắm và tên bay tiếp tục vang lên. Quyển 6 chương 15, kế đô kiếm. Tom tất nhiên còn nhớ những gì Sở Hạo giao cho, nhờ Trương Hằng và Lục Tử Tuyết tiềm hộ, hắn kéo xạ dạ và dôn chạy tiếp. Khi ngang qua đoàn thủy ngân, con T-1000 này vẫn cố mưu toan ngăn cản bọn họ, song vừa thò tay ra đã bị tên cùng đạn súng ngắm bắn tan. Cùng lúc đó, trên nóc hai tòa nhà cao tầng cách Tom rất xa, Lục Tử Tuyết và Trương Hằng đang nói chuyện thông qua bộ đàm gắn trên tai. Trương Hằng, từ bao giờ mà anh lợi hại như vậy? Tầm bắn của cung tiễn không ngờ lại tương đương với súng ngắm, thật khó tin. A ha ha ha, không có gì là không thể cả. Phải biết rằng ta bây giờ đã không còn là ta của quá khứ nữa rồi, ta chính là. A ha ha. Trương Hằng vì muốn tạo dáng lãnh khốc nên chọn chỗ đứng sát mép nhà, bây giờ được Lục Tử Tuyết khen một câu liền phồng mũi định quay sang khoe khoang, kết quả mất thăng bằng suýt lột cổ. Lục Tử Tuyết ở đầu bên kia chán răng đầy hắc tuyến, Trương Hằng, anh đến đây để diễn hài đấy à? Có đứng cho tử tế không thì bảo. Thì, cơ mà như thế mới đúng là anh. Tuy cười đùa nhưng khẩu súng trong tay nàng vẫn không quên thật đạn. Bên kia, Tom thành công dẫn hai mẹ con xạ dạ thoát khỏi bệnh viện tâm thần. Một phút sau, từ bên trong chạy ra hai con T-1000 khác, cùng với chúng là gã nham thạch cự nhân của AZ. Con người đá này một tay đã đứt nhưng tay kia vẫn đang điên cuồng nện xuống hai tên T-1000. Một trong đó hơi chậm một chút liền bị đập dẹp lép nửa người. Song nham thạch cự nhân cũng không chịu nổi đòn phản kích của T-1000. T-1000 bị nát một bên, nhưng bên kia vẫn thừa sức biến thành mũi nhọn đâm thủng cánh tay người đá. Cả người nham thạch cự nhân cứng rắn như bê tông nhưng vẫn nứt toát trước sự sắc bén của T-1000. Đúng lúc này, từ bên trong bệnh viện chạy tiếp ra hai người, đúng là Sở Hạo và AZ. Chỉ thấy AZ bụng đầy máu tươi, phải nhờ Sở Hạo đỡ mới di chuyển được, máu nóng đọng thành từng vũng phía sau lưng họ. Thấy thế, Lục Tử Tuyết vẫn bình thường nhưng Trương Hằng đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Cảnh náo nhiệt trước sân bệnh viện tâm thần vẫn chưa dừng ở đây, sau lưng hai người Sở Hạo chuyển tới tiếng nổ vang, cùng với đó là tờ mịn tỏ và một con T-1000 khác đang vật lộn nhào qua đống đất đá. Phần ngực tờ mịn nạ tỏ đã nứt toác lộ ra cốt cách kim loại bên trong mà một cánh tay của T-1000 thì đang xuyên qua đó. Thấy tờ mịn nạ tỏ sắp bị cánh tay còn lại đâm thẳng vào đầu, hai mắt Sở Hạo đông trở nên mờ mịt, đồng thời bàn tay kết ấn phóng ra một mũi tên xanh biết tới T-1000. Nơi tiếp xúc với mũi tên lập tức bốc hơi hòa tan. Lần đầu tiên, một con T-1000 vốn không sợ hãi thứ gì lại bắt đầu gào rú tìm cách thoát khỏi tờ mịn tỏ, sau đó điên cuồng tháo chạy. Sở Hạo nhìn rất rõ cảnh ấy, chất lỏng màu bạc bị biến mất phần lớn, một ít rơi xuống đất nhưng không tổ hợp lại như ban đầu nữa. Xem ra thứ kim loại kỳ lạ này đã hoàn toàn mất đi tác dụng trước ma pháp cường toàn của Sở Hạo. Loại phép thuật này tuy có thể chế tạo ra thứ axit có độ đậm đặc cao nhưng thời gian duy trì cực ngắn, cơ mà đối phó với T-1000 bất tử bất diệt thì vừa vặn khắc chế. Sở Hạo không hề kinh ngạc trước kết quả đó bởi trong viện tâm thần lúc này hắn đã dùng qua rồi, hiệu quả rất tốt. Tuy rằng không tạo thành vết thương chí mạng nhưng tích tiểu thành đại, trên dưới 50 phát là đủ hạ được một con. À, 50 phát, nói đùa. Lúc toàn thịnh hắn cũng chỉ bắn được 10 lần là cùng. Sở Hạo phát hiện ra tốc độ thi pháp của mình tăng lên rất nhiều. Tất cả là nhờ lần may mắn khống chế ý thức vị diện ở The Bullet, tuy chưa đạt mức thuấn phát nhưng một ma pháp cấp 2 mà cũng có thể áp xúc lại trong vòng 2 giây đã là tiến bộ cực lớn rồi. Ít nhất bây giờ hắn có thể dùng ma pháp để chiến đấu chứ không cần sử dụng như một loại phục trợ. Cứu tờ mi nạ to xong, Sở Hạo tiếp tục đỡ AZ, đồng thời hét lên, "Niệm đi không, cô chết chưa? Chưa chết thì mau xuống cứu người." Chưa dứt lời, một khoảng hành lang trên tầng đột nhiên sập xuống, từ bên trong vọt ra một đạo quang mang đen kịt, ma khí cuồn cuộn. Song người ẩn trong đó một niệm tịch không siêu trần thoát tục, tà áo đồng bền tựa tiên tử. Tất cả ma khí đều bắt nguồn từ thanh hắc kiếm trên tay nàng, mỗi lần vung lên đều bắn xạ ra những tia đen kịt dài 3-4 mét, thoạt nhìn rất kinh người. Theo sau niệm tịch không, hai cô T-1000 gần như nát bét cũng bám sát không tha, có điều bộ dáng bây giờ của chúng rất thảm, gần như hóa thủy, còn mỗi lần muốn ngưng tụ lại thì đều bị một đạo hắc quang lập loè trào ra từ bên trong ngăn cản. "Đừng có hét lên với ta." Niệm tịch không lạnh lùng tốt, sau khi thấy tình cảnh chật vật của mọi người bên dưới, nàng khẽ nhíu mày nói với Sở Hạo, "Dẫn hắn lui lại đi, nơi này cứ giao cho ta." Sở Hạo thoáng sửng sốt, đừng cậy mạnh, tôi chỉ muốn cô cùng đi, tờ mì nạ tỏ còn có trọng dụng, đừng để hắn hỏng ở chỗ này. Niệm tịch không phất phất trường kiếm, đi đi, yên tâm, ta cản được bọn này một lúc, vất vả lắm ta mới tới được sao lại dễ dàng tìm chết chứ. Hơn nữa thừa dịp này ta cũng muốn làm quen với chuôi huyền ma kiếm một chút. Sở Hạo trầm mặc một lát, lại nhìn vết thương ở bụng AZ, cuối cùng gật đầu, được rồi, bọn tôi sẽ đợi cô ở điểm rút lui 5 phút, còn nếu thất lạc thì hãy chú ý các mẫu quảng cáo, tôi sẽ nghĩ cách tìm cô. Niệm tịch không ân một tiếng từ chối cho ý kiến, mà tờ mì nạ tỏ cũng đã bỏ dậy, trực tiếp vượt qua ạ dẹt và Sở Hạo đuổi theo Tom. Sở Hạo thấy vậy chỉ lơ đến bỏ qua, hắn tiếp tục dìu ạ dẹt theo sau tờ mì nạ tỏ. Niệm tịch không thấy đám Sở Hạo đã đi xa, nàng quay lại nhìn hai cỗ T-1000 đã tiêu hao sạch hắc khí và bắt đầu ngưng tụ lại thành hình người, mà trong đống đổ nát của bệnh viện lại nhảy xuống một con rô bức khác. Song Niệm tịch không vẫn yên lặng đứng nguyên tại chỗ, bàn tay khẽ mơn trớn lưỡi kiếm. Nháy mắt sau đó, từ trường kiếm tràn ra hắc khí quần quần che phủ vị trí Niệm tịch không. Ta từng tu tiên kiếm, dừng vì không bỏ được chấp niệm, anh thân không thể lộ sắc thành nguyên thần. Sau đó tu tăng kiếm, dừng ở nguyên anh vì không có tâm tiêu giao. Cuối cùng, ta chuyên tu ma kiếm, không từ bỏ chấp niệm mà hóa nó thành ma niệm. Nhờ thế mà vài lần thiếu chút nữa đã bước vào cảnh giới nguyên thần, nhưng chẳng biết vì sao, có lẽ là pháp tắc vị diện khác nhau, toàn hạ ma với vô ma nên không thể thành công. Sau khi tới chủ thần không gian, chỗ này không có linh khí nhưng ta lại cảm thấy pháp tắc ở đây còn vượt xa vị diện thượng ma. Kiếp này, ta chỉ tu ma kiếm nên chọn hai bộ pháp quyết mạnh nhất trong trí nhớ, tất nhiên có thể bước vào nguyên thần. Kiếm của ta, đạo của ta, ma kiếm trong tay ta. Kế đô kiếm ám. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ bệnh viện xa vào một màn hắc ám đen kịt, đưa tay không nhìn thấy ngón. Kiếm khí tung hành, chém rách tứ phương. Quyển 6 chương 16, siêu chiến đội tương lai. Đến được đây cơ bản đã an toàn. Ali lái xe theo lộ tuyến đã định trước tới một kho hàng. Cửa vừa mở liền lộ ra nội thất bên trong vô cùng đầy đủ với rất nhiều dụng cụ sinh hoạt và thiết bị y tế. Tất cả đều do đám người Sở Hạo chuẩn bị từ trước. Sở Hạo đỡ Ạc Liệt đang trong cơn sốc xuống xe, đồng thời nói với Sa Dạ, "Tôi cần T800 giúp đỡ làm giải phẫu cho anh ấy, trong chương trình của tờ Mị Nạ Tỏ có phần mềm liên quan tới cơ thể người, song tôi không thể ra lệnh cho hắn, chỉ con cô, Zôn cổ nọ mới làm được." Zôn cực kỳ thông minh, không chờ mẹ mình lên tiếng đã quay sang nói với tờ Mị Nạ Tỏ, "Ông biết phẫu thuật chứ? Hãy giúp họ, đừng để chú kia chết." Tờ Mị Nạ Tỏ lạnh lùng gật đầu đi tới bên người Ạc Liệt, quan sát một lúc liền nói, "Đại tràng bị đứt, tình trạng xuất huyết vô cùng nghiêm trọng, cần thiết bị giải phẫu và truyền máu, nếu không sẽ chết sau 10 phút." Sở Hạo nghe vậy khẽ thở phào một hơi. Lúc chuẩn bị chỗ trú ẩn này, bọn họ đã cân nhắc tới tình huống có thành viên trong nhóm bị thương nên đã chuẩn bị rất tốt, ngay cả máu dự trữ cũng có. Sở Hạo mặc dù không phải nhân sĩ chuyên nghiệp trong lĩnh vực phẫu thuật nhưng cũng biết một số kỹ xảo, hơn nữa có một tên tờ Mị Nạ Tỏ ở đây, đó mới là bác sĩ đặc chuẩn. Sau khi chuẩn bị một chút, cuộc phẫu thuật lập tức bắt đầu. Cũng phải nói, nếu chuyển tờ Mị Nạ Tỏ sang làm nghề thầy thuốc thì có lẽ còn tốt hơn khối bác sĩ bây giờ, mỗi dao hạ xuống đều chính xác tới từng milimet, không bỏ lỡ một giây nào. Đây là điểm mạnh của robot mà con người không thể bắt kịp được. Mới mất phút sau, A Dẹt được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, mọi người đang chờ đợi đều thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là Sa Dạ. Thập tư Sa Dạ bây giờ khác xa lúc đầu. Sau 10 năm, nàng lại gặp tờ Mị Nạ Tỏ, song dòng robot bây giờ đã đạt mức T1000 với những tính năng khủng khiếp vượt xa tưởng tượng. Lại còn chiến sĩ tương lai cứ như siêu nhân với cả đống chiêu thức lạ mắt. Sa Dạ đã hoàn toàn tin tưởng Sở Hạo, hơn nữa còn hy vọng những chiến sĩ tương lai này sẽ ở lại phụ giúp Zone của nó. Bọn họ chính là những hạt nhân đầu tiên và mạnh nhất của tổ chức cứu thế. Mà Sở Hạo tất nhiên cũng có lời muốn nói với Sa Dạ. Trong bộ phim này, tuy nhân vật trọng tâm là Zone cổ nọ nhưng người phát ra mệnh lệnh lại là mẹ của cậu bé Sa Dạ, hơn nữa từ mặt kiến thức hay tâm lý đều rất thích hợp. Sở Hạo muốn cứu rỗi thế giới tờ Mị Nạ Tỏ thì tất nhiên phải thông qua nàng ta trước. Cho nên song phương ăn nhịp với nhau. Sở Hạo sau khi rửa qua mặt mũi liền dẫn mọi người tới gặp Sa Dạ, hai bên ngồi xuống bàn ăn từ từ thương thuyết. Nói chính xác hơn thì kỳ thật bọn tôi không tới từ tương lai của các vị mà là từ tương lai của tương lai. Có chút khó hiểu nhưng để tôi kể lại tương lai mà các vị sẽ trải qua nhé. Sở Hạo vừa ăn vừa nói, con tờ Mị Nạ Tỏ từng đuổi giết cô Sa Dạ, đã hóa thành linh kiện và rơi vào tay chính phủ. Có điều chính phủ không hề công bố nó với dân chúng mà tiến hành che giấu, hơn nữa còn vu cho cô bị bệnh tâm thần. Cùng lúc đó, dựa vào con chip trong tờ Mị Nạ Tỏ 1, cứ tạm gọi thế đi, bọn họ chế tạo thành công sở cái nẹt vào năm 1997, dẫn tới ngày thẩm phán và dòng tờ Mị Nạ Tỏ ra đời. Sa Dạ nhìn về phía tờ Mị Nạ Tỏ, gã liền đáp, đúng vậy, theo tin tức ghi trong chip của tôi thì đúng là như vậy, năm 1997 là thời điểm diễn ra ngày thẩm phán. Sa Dạ thoáng trầm tư, chính phủ mặc dù thu được linh kiện và chip của tờ Mị Nạ Tỏ nhưng vẫn cần người nghiên cứu chứ hả? Nếu chúng ta tiêu diệt kẻ đó thì sao, lại phá hủy tất cả linh kiện và con chip kia, như vậy thì... Sở Hạo cười khổ, đây chính là điều tôi muốn nói. Ở thời điểm bọn tôi sống, theo lịch sử ghi lại thì các vị đúng là đã thành công trong việc đó, song như vậy chỉ giúp kéo dài thời gian sở cải nẹt ra đời mà thôi. Chính phủ vẫn nghiên cứu thành công cái thứ chết người ấy, đã thế còn giao tất cả vũ vào tay nó nữa. Tiếp đến, sở cải nẹt có được trí năng, nó khống chế kho vũ khí hạt nhân của Mỹ phóng về phía Nga. Người Nga lập tức đáp trả. Ngày thẩm phán bắt đầu. Sa Dạ nghe mà trợn mắt há mồm. Zone bên cạnh cũng ngây người như vậy. Tờ Mị Nạ Tỏ mặc dù nét mặt không đổi nhưng trong mắt chợt lóe chớp đỏ, dường như đang tính toán gì đó. Một lát sau, Sa Dạ bỗng thở dài, tôi biết tương lai không phải là không thể thay đổi, nhưng chẳng ngờ đã làm đến thế mà cuối cùng sợ cái nẹt vẫn ra đời, ngày thẩm phán chỉ lùi lại mà thôi. Những gì chúng ta làm liệu còn ý nghĩa gì nữa đây? Có ý nghĩa? Sở Hạo lập tức lên tiếng, nếu vô nghĩa thì bọn tôi còn về đây làm gì? Mục đích của chúng tôi là muốn cứu rỗi thế giới này. Mà nói thật, bảo vệ hai vị không phải nhiệm vụ hàng đầu của chúng tôi. Tất nhiên John là lãnh tụ của phe kháng chiến cũng là cha của người phái bọn tôi tới đây, cho nên đảm bảo hai vị an toàn cũng rất quan trọng. Song mục tiêu cao nhất vẫn là cứu thế giới, thay đổi tương lai. Xin giới thiệu lại lần nữa, chúng tôi đến từ tương lai của tương lai. Ở thời điểm đó, John cổ nọ hy sinh trong một lần chiến đấu với Sở Cainet, con của John lên kế thừa ý chí cha mình. Còn bọn tôi chính là tiểu đội tinh nhuệ nhất, T800, T1000, TX gì chết trong tay chúng tôi nhiều không biết bao mà kể. Chỉ cần phối hợp với chúng tôi thì dù phải liều mạng, chúng ta cũng có thể nghịch chuyển cái tương lai bi thảm kia. Sở Hạo nói như chém đinh chặt sắt khiến tất cả mọi người trợn mắt há mồm, không chỉ mẹ con Sa Dạ, ngay cả thành viên Bắc Băng Châu đội cũng vậy. Đội trưởng chính là thánh lửa siêu cấp mà, càng ngày càng lợi hại, trình độ đã đạt mức lô hỏa thuần thanh rồi. 2 giờ sau, Trương Hằng và Lục Tử Tuyết về tới nơi trú ẩn, mà đám T1000 cũng không hề phát hiện ra nơi này, nói chung mọi thứ đều thuận lợi đúng như kế hoạch. Tình hình khôi phục của A Dẹt rất tốt, hắn đã thoát khỏi cơn nguy kịch. Trương Hằng hay tin liền rất vui, nhưng khi nghe Ali thuật lại những gì diễn ra trên bàn hội nghị thì khóe miệng khẽ giật giật, cuối cùng chỉ thốt được câu đó. Lục Tử Tuyết tất nhiên cũng choáng váng khi biết chuyện này, nàng giật giật tay áo Trương Hằng, đội trưởng của các ngươi không phải là một tên lừa đảo đấy chứ? Vậy việc hắn để chúng ta ở lại Cản Hậu, còn nói sẽ đi tìm chúng ta chẳng lẽ tất cả đều là nói dối? Khoe miệng Trương Hằng bắt đầu co quắp, kéo Lục Tử Tuyết sang một bên, đội trưởng chỉ lừa người ngoài. À, đôi khi cũng âm người nhà, nhưng cơ bản rất đáng tín nhiệm. Đáng giá để tín nhiệm. Ha ha. Nói xấu sau lưng người khác là không hay đâu. Trương Hằng còn chưa dứt lời, Sở Hạo đã xuất hiện ở bậc cửa, hắn nhìn hai người với ánh mắt hài lòng, đã có Lục Tử Tuyết ở đây, vậy vấn đề ổn định của Trương Hằng đã được giải quyết, sau này không cần lo người đang chiến đấu lại đột nhiên tấu hài nữa rồi. Trương Hằng nghe vậy lập tức được mặt, này, nói cho rõ nhà, ta có bao giờ đùa giỡn khi chiến đấu đâu. Hơn nữa ta với cô gái này không có quan hệ gì cả, đừng có gộp bọn ta. Trương Hằng còn chưa nói xong, Lục Tử Tuyết đã mỉm cười rút súng ngắn dí vào đầu hắn, có bản lĩnh, anh nhắc lại một lần nữa coi. Ta nói đùa đấy, xin lỗi. Sở Hạo mỉm cười nhìn sắc mặt trắng bệnh của Trương Hằng, mãi lâu sau mới lên tiếng giải vây, được rồi, mọi người nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ bắt đầu giai đoạn 2. Tập kích sở nghiên cứu, đồng thời tổ chức họp báo. Chúng ta sẽ vạch trần tất cả chân tướng trước công chúng. Quyển 6 chương 17, phán xét. Kế hoạch của tôi kỳ thật rất đơn giản, chính phủ đã muốn có ngày phán xét vậy chúng ta sẽ phán xét chính phủ trước. Trời vừa tối, Sở Hạo triệu tập mọi người lại tiến hành bàn bạc cho hành động tiếp theo, mục tiêu của chúng ta là thay đổi tương lai, không cho phép sở cái nẻ xuất hiện, dù là 97 hay sau này cũng vậy. Cho nên, phải giải quyết vấn đề tận gốc. Đây là chỉ thị của lãnh tụ trước khi tiểu đội bọn tôi lên đường. Xa ra nhẹ thở dài, vậy phải làm như thế nào? Giết hết tất cả kỹ sư nghiên cứu thiên vong của hiện tại cũng như tương lai ư? Nhưng không phải đã chứng minh làm thế là vô dụng sao? Sau khi biết sở cái nẹt vẫn sẽ xuất hiện và ngày phán xét không hề biến mất, Xa Dạ vô cùng chán nản. Nàng từng một mình ngẩn người bên cửa sổ, điếu thuốc dần tàn mà cũng không hề hay biết, may có John chăm sóc chứ không đã suy sụp từ lâu. Sở Hạo đột nhiên bật cười, nếu hết cách thì bọn tôi còn về đây làm gì nữa? Không phải tôi tự ngạo khoe khoang chứ thực ra tôi là mưu sĩ số 1 dưới trướng thủ lĩnh, rất nhiều chiến dịch đều do tôi bố cục, hơn nữa tỷ lệ thắng rất cao. Cho nên, đừng xem thường tôi. Tôi đã đến đây rồi vậy tất nhiên vẫn còn hy vọng ngăn cản sở cải nẻ xuất hiện. Xa Dạ đốt tiếp một điếu thuốc, thử. Nó rõ một chút đi, tôi thật không biết chúng ta phải làm sao mới ngăn được sở cải nẻ xuất hiện. Vậy còn phải xem vào giác ngộ của cô rồi. Sở Hạo khẽ mỉm cười, vì ngăn cản sở cải nẻ và ngày phán xét kia, chúng tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình, còn cô và John thì sao? Mạng. Xa Dạ cười khẩy, đã biết ngày phán xét không hề thay đổi nghĩa là cơn ác mộng tồi tệ nhất kia chưa từng chấm dứt, tương lai tuyệt vọng như thế thì sống trả bằng chết. Nếu có thể ngăn cản sở cải nẻ vậy hy sinh tính mạng có là gì? Nhưng con tôi, John cổ nọ nhất định phải sống sót. Bởi nếu kế hoạch của anh không thành công vậy John chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta, anh biết điều đó mà. Đúng vậy, John nhất định phải sống sót, đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi. Nhưng chuyện sau này tôi không cam đoan được. Sở Hạo nghiêm túc nói, trong ngày phán xét, tổng cộng hơn 3 tỷ người chết, những người còn lại tùy thời đều bị người máy của sở cải nẹt đuổi giết. Thời điểm chúng tôi sống, số lượng nhân loại không đủ 100 triệu. Chỉ cần qua vài chục năm nữa thôi là loài người sẽ bị diệt sạch. Tương lai nhân loại phó thác trên vai chúng tôi, nên dù phải hy sinh cũng không tiếc. Xa Dạ hít một hơi thuốc thật dài. Kế hoạch ban đầu của tôi là đi giết mấy tên kỹ sư nghiên cứu sở cải nẹt, mà làm vậy thì cũng tương đương với sẵn sàng vứt bỏ tính mạng rồi. Nhưng từ khi anh nói chuyện tương lai sẽ không thay đổi, tôi đã hủy đi ý định ấy. Còn về vấn đề liều mạng, anh không cần phải hỏi. Mẹ! John ngồi cạnh kêu lên. Sở Hạo nhìn John với ánh mắt thương cảm, không. Chỉ vậy thì vẫn còn lâu mới đủ. Cô có thể cầm súng chĩa vào người bình thường không? Vì ngăn cản sở cải nẹt, dù mang trên người xú danh phần tử khủng bố cũng không tiếc. Hai tay cô sẽ nhuộm đầy máu tanh, giết 1.000, 10.000, thậm chí 100 triệu. Muốn ngăn cản cái ngày đen tối kia, dù linh hồn cũng phải bán cho quỷ dữ. Thanh âm Sở Hạo vang vọng trong căn phòng khiến Xạ Dạ và tất cả mọi người đều khẽ run rẩy, nàng ta phải cố chấn định lắm mới nói thành lời, "Hả? Anh muốn giết nhiều người vô tội như vậy làm gì? Nói cho chúng tôi biết đi, chúng tôi có quyền được biết mà." Sở Hạo gật đầu, "Tất nhiên rồi, tôi nhất định sẽ nói rõ hết thảy. Dù sao đây cũng là tương lai mà John sắp phải đối mặt. Khi Sở Cai Nẹ xuất hiện và ngày phán xét bắt đầu, John vẫn chưa là lãnh tụ phe kháng chiến, quân quyền nằm trong tay một số ít tướng lĩnh, mà John thì chỉ là một trong số ấy thôi. Lịch sử ghi chép lại thế này, có một người máy mang trong mình bộ não, trái tim và ý thức nhân loại. Thực ra trước ngày phán xét hắn là một tử tù. Khi bị hành hình, hắn đã đồng ý hiến cơ thể mình cho chính phủ. Nhưng thật không ngờ, chính phủ đem cơ thể đó đi cải tạo, thay thế tất cả cốt cách phủ tạng bằng máy móc. Sở Cải Nẹt đã dùng hắn để phục vụ cho kế hoạch của mình, phái gã ấy thâm nhập vào nội bộ nhân loại, tiêu diệt John và tất cả tướng lãnh. À, trong đó còn có cả bố John, chính là vị chiến sĩ quay về mười mấy năm trước ấy. Kế hoạch cải tạo người thành máy móc này còn diễn ra trước cả ngày phán xét cơ, do chính phủ đích thân làm chứ không phải Sở Cải Nẹt đâu. Nội dung phim tờ Mỹ nạ tỏ 2018. Sau khi John hy sinh, con John lên hay, phe kháng chiến bại lui vờ vờ nhưng mà chúng ta cũng thu được phần tài liệu tôi vừa kể trên. Thông qua nó, phe kháng chiến biết được giữa chính phủ và sở cải nẹt có mối quan hệ nào đó. Nói đến đây, Sở Hạo khẽ thở dài, thật đáng tiếc, trải qua tính toán cùng suy luận của rất nhiều người, chúng tôi cho rằng chính phủ đã sớm biết có ngày phán xét, nhưng không hiểu tại sao bọn họ chẳng hề ngăn cản mà còn tùy ý giao kho vũ khí hạt nhân vào tay sở cải nẹt nữa. Dù cái cổng thủ tờ đó có mạnh mẽ cỡ nào thì nó vẫn chỉ là máy móc. Giao tương lai nhân loại cho một thứ như thế là quyết định cực kỳ ngu xuẩn. Nhỡ có hacker nào đó xâm nhập vào thì sao? Như vậy chẳng phải kho vũ khí của cả nước bị người khác quản chế? Thế nhưng chính phủ vẫn làm vậy, hơn nữa dù bị trì hoãn vào năm 1997, bọn họ vẫn tiến hành nghiên cứu lần hai. Đồng thời tính trước cả việc tiêu diệt nhóm thủ lĩnh phe kháng chiến bằng kế hoạch nửa người nửa máy. Cho nên, bọn tôi đưa ra hai giả thuyết TH. Này, 1, cao tầng chính phủ các nước hiện đã bị người máy do sở cái nẹt tương lai phái về thay thế. Giả thuyết thứ hai càng thú vị hơn. Xa ra nghe mà lạnh cả cõi lòng, giả thuyết hai là gì?
Trường sinh.
Sở Hạo nhẹ nhàng thốt, sở cái nẹt thật ra là một hệ thống chứ không phải thiết bị phần cứng phần mềm gì cả. Cho nên ở tương lai, chúng tôi nhiều lần đối đầu với sở cái nẹt, mỗi lần như vậy đều thấy nó xuất hiện dưới hình dạng khác nhau, ngữ khí thần thái khác nhau, dường như nó không đơn thuần là trí tuệ nhân tạo nữa mà là vô số người với những tính cách riêng biệt. Cho nên, giả thuyết thứ hai của tôi, liệu có phải đám cao tầng các quốc gia, đám phú hào lắm tiền nhiều của đã tự bỏ qua thân thể, nhập ý thức bản thân vào sở cái nẹt, qua đó đạt được một loại vĩnh sinh đặc biệt. Tất nhiên đó cũng chỉ là giả thuyết mà thôi, nhưng dù cái nào đúng thì cũng dẫn đến một vấn đề, chính phủ ở thời đại này cực kỳ khác thường. Bọn họ thúc đẩy sở cái nẹt ra đời, bọn họ bày ra ngày phán xét. Cho nên, dù phải vứt bỏ tính mạng này chúng ta cũng phải đối kháng với cả thế giới. Sở Hạo nói đến đây, sắc mặt hắn đanh lại, lựa chọn, làm bất cứ chuyện gì cũng phải lựa chọn. Chúng ta muốn ngăn cản tương lai tàn khốc kia vậy phải đưa ra những quyết định khó khăn cùng sự hy sinh tương ứng. Nếu cô hiểu, vậy theo chúng tôi chiến đấu. Còn như không thể chấp nhận, vậy mang theo tờ mì nạ tỏ và dôn trốn đi thật xa. Ở đó cô sẽ chờ ngày phán xét đến hoặc là hay tin thắng lợi của chúng tôi. Chúng tôi sắp sửa trở thành phần tử khủng bố. Chính phủ muốn giấu chuyện sở cải nẹt và tờ mì nạ tỏ sao? Chúng ta sẽ vạch trần chuyện đó, phải để cho cả thế giới biết. Nếu chính phủ ngăn cản, vậy trước khi ngày phán xét đến, chúng ta phán xét bọn chúng, lấy chính cách của bọn chúng. Đạn hạt nhân. Lao Z lấy kịch bản ở đâu vậy ta? Tận 2018 ý mập tờ dọ kẻ tít. Quyển 6 chương 18, chính nghĩa của ngươi. 173 triệu đô la, vẫn chưa đủ. Suốt một tháng sau hội nghị, xa ra, John và tờ mi nạ tỏ đi cùng nhóm sở hạo nhưng trong đầu vẫn đầy áp nghi hoặc, mê mang, chần chờ. Đây là quyết định tiểu gì vậy? Nơi này không phải phim ảnh, không phải tiểu thuyết, mà là thế giới thực với vô số tính mạng. Vậy mà sở hạo lại có thể đưa ra quyết định và rằng sẽ có trăm ngàn, thậm chí triệu triệu người phải chết vì nó. Trái tim sắt đá bằng đâu mới có thể lựa chọn như thế? Chiến đội đến từ tương lai rốt cuộc bọn họ đã trải qua những gì ở nơi đó? Đây chính là ý nghĩ trong lòng xạ dạ lúc này. Tuy rằng nàng tự nhận mình có thể vì ngăn cản sở cái nẹt mà sẵn sàng giết chết bất luận kẻ nào, nhưng thực tế thì từ nội dung hai phần tờ mi nạ tò mờ hai, rõ ràng cô gái ấy chỉ đang cố bắt mình phải kiên cường. Vì cuộc chiến chống lại sở cái nẹt, nàng đã phải từ bỏ rất nhiều, thậm chí cả con và chồng mình cũng vậy song sâu bên trong, xạ dạ vẫn chỉ là một cô gái thiện lương bình thường mà thôi. Nhưng sở hạo, tất nhiên khác hẳn xạ dạ. Nơi hắn sống trước kia chẳng kém hơn thế giới này là mấy. Ở đó có tổ chức cờ ít hoành hành, nếu so ra thì bọn chúng còn đáng sợ hơn sở cái nẹt nhiều. Dù sao ở đây chết là hết, nhưng đặt trong tay tổ chức cờ ít, cái chết mới chỉ là sự bắt đầu. Giống như thế giới theo bùn xệ với vô số nguyên rủa, ma quỷ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Bởi thế, tâm tính và ý chí của hắn đã được tôi luyện rắn hơn sắt thép, vì thắng lợi, vì cứu sống số đông, hắn sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng vứt bỏ cho dù vật hy sinh ấy là chính bản thân hắn, chẳng qua thời khắc đó chưa đến mà thôi. Cho nên, việc sở hạo coi cả thế giới như bàn cờ, nhân loại là quân cờ chẳng có gì lạ. Có lẽ trong mắt hắn, đấy chẳng qua chỉ là những con số. Sở Hạo ngồi bên máy tính gõ gõ bấm bấm gì đó, mà ở cạnh hắn, Á Dẹt đang chăm chú nhìn vào màn hình, bán cổ phiếu 20 đi, toàn lực thu mua cổ phần cái ngân hàng ấy, hai ngày nữa chúng ta sẽ không chế nó. Á Dẹt hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra liên lạc với người nào đó, xong xuôi, hắn khẽ gật đầu với Sở Hạo. Mà Sở Hạo thì quay sang phía Trương Hằng, cứ theo kế hoạch, nếu đám cổ đông còn lại vẫn không đồng ý thì chuyển sang kế hoạch loại bỏ. Sẽ do ngươi cùng Lục Tử Tuyết chấp hành, thời gian, trước 6h ngày mai, làm được chứ hả? Trương Hằng vẫn bất động tại chỗ, Lục Tử Tuyết đứng bên cạnh vội kéo tay hắn đồng thời đáp, giao cho bọn tôi, đội trưởng. Nói xong, nàng lập tức lôi Trương Hằng ra khỏi phòng. Sở Hạo nhìn theo bóng lưng Trương Hằng, đến khi khuất sau cánh cửa mới quay về phía Tom, chúng ta bắt đầu hành động thôi. Giám đốc công ty dầu mỏ 20 có hẹn với chúng ta lúc 8h, sẽ do cậu đi gặp hắn. Không cần nhiều lời, cứ theo những gì tôi soạn trước là được. Còn như buổi hẹn đấy là cạm bẫy hoặc bị chặn đường thì cứ tiềm hành vào trong bóng, mọi việc còn lại cứ để cho tôi. Tom thoáng chần chừ nhưng vẫn gật đầu đồng ý, rời khỏi phòng. Sở Hạo không dừng lại mà tiếp tục nhìn tới Ali, tin tức thế nào rồi? Ali thoáng chần chừ nhưng vẫn hồi đáp, xin lỗi. Tôi đã xâm nhập vào danh sách tuyến nhân như trong trí nhớ nhưng có phần lớn vẫn không tra ra, hơn nữa cảnh sát quốc tế đã bắt đầu chú ý tới tôi rồi, thậm chí có cả vài nhân viên kia cũng góp mặt. Bọn họ đang phản truy tung tôi. Nếu còn tiếp tục thì việc bị bắt chỉ là sớm muộn. Nghiệm thì không. Sở Hạo không chút do dự, cô đi cùng Ali một chuyến, gặp tất cả đám cấp trên lẫn đám lâu la cấp dưới của các tổ chức mà Ali tìm ra, trừ những kẻ hắn cho rằng dùng được, còn lại giết hết. Tôi cho phép cô quyền tự quyết, chỉ cần sáp nhập mấy tổ chức đó lại cho chúng ta sử dụng là được. Lần này chúng ta sẽ nháo lớn, nháo càng lớn kế hoạch sẽ càng thuận lợi cứ vậy đi. Niệm Tịch không muốn đang ngồi tĩnh lặng trên ghế xạ lòn đọc sách, nghe vậy liền thoáng liếc qua Ali rồi khẽ gật đầu. Còn gã cảnh sát quốc tế kia thì đầu đã đầy mồ hôi lạnh đứng đơ tại chỗ. Niệm Tịch không chẳng thèm để ý, trực tiếp đứng dậy đi ra khỏi phòng. Thấy vậy, Sở Hạo lại quay về màn hình máy tính tiếp tục bận rộn. Đám tân nhân trong đại sảnh tất nhiên sợ phát run, mà hai mẹ con Xạ Dạ tất nhiên cũng đã chứng kiến hết thảy quá trình vừa rồi. Xạ Dạ bỗng đột nhiên hỏi, anh thực sự định thực hiện kế hoạch đó sao? Dùng mấy trăm vạn tính mạng để áp chế chính phủ, từ đó buộc họ phải công bố tin tức về sở cái nẹt. Sai. Sở Hạo không hề ngẩng đầu lên. Trước tiên chúng ta cần tích lũy tài chính, con người, tin tức và các bằng chứng chính xác, sau đó sẽ công bố hết thảy, dùng nó để phán xét chính phủ. Đây mới là các bước chính xác của kế hoạch. Nhưng mà thanh âm Xạ Dạ dần lớn hơn, làm như vậy sẽ chết rất nhiều người. Mà nếu quả thật chính phủ đã bị sở cái nẹt thẩm thấu thì dù anh công bố tất cả ra ngoài, đáp lại sẽ là trấn áp cùng chiến tranh. Anh phải hiểu rõ điều này chứ. Ừ, tất nhiên tôi hiểu rõ. Sở Hạo vẫn tiếp tục làm việc. Dỗn Cổ Nọ đống nhiên mở miệng, chú làm thế thì có khác gì Sở Cải Nẹt đâu? Coi mạng người như tấm thẻ đánh bạc. Sở Hạo chợt quay đầu kinh ngạc nhìn Dỗn, nhóc còn nhỏ nên không rõ, đợi sau này đứng ở vị trí lãnh tụ nhân loại cậu sẽ hiểu thôi. Mà tất nhiên là nếu kế hoạch lần này thất bại thì tương lai cậu mới đảm đương vị trí đó. Khi ấy, cậu sẽ cảm nhận được gánh nặng ấy lớn nhường nào, không phải một hai tính mạng mà là trăm ngàn tính mạng đang phụ thuộc vào mỗi quyết định của cậu. Nói xong hắn lại quay về chiếc máy tính tiếp tục công việc. Dỗn tức xì khói. Cậu bé này rất có cá tính, lập tức lệnh cho Tờ Mị Nạ Tỏ ngăn hắn ta lại, tôi muốn nói chuyện với hắn. Tờ Mị Nạ Tỏ không nói hai lời, lập tức vọt tới sau lưng Sở Hạo, một tay tóm lấy hắn, tay kia khóa chặt Sở Hạo buộc hắn phải đối mặt với Dỗn. Dỗn nhìn Sở Hạo, lại liếc qua mẹ mình, cuối cùng cố lấy dũng khí, thế nhưng giết người là không đúng, bất kể lý do đó cao thượng ra sao, nhưng làm vậy thì có khác gì Sở Cải Nẹt đâu. Ánh mắt Sở Hạo bình tĩnh nhìn cậu bé chỉ mười mấy tuổi, dường như trong trí nhớ hắn từng lưu giữ cảnh này, có khác nhau chứ? Bởi nếu chúng ta làm tốt việc này thì có thể cứu được nhiều người hơn. Hy sinh một nhóm nhỏ để cứu đại đa số, đây chính là lựa chọn. Đây là chính nghĩa của tôi. Dỗn nhìn vào biểu hiện bình tĩnh cùng ánh mắt sáng ngời của Sở Hạo, cậu bé lảng tránh một lúc, cuối cùng cũng đành chán nản nói với Tờ Mị Nạ Tỏ, "Buông chú ấy ra, buông ra đi." Sở Hạo hít sâu một hơi nhìn những người trong phòng, "Tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Kế hoạch này do tôi định ra, tất cả tội nghiệp cứ để mình tôi gánh chịu. Nếu các vị cảm thấy không thể tham gia với cứ tự nhiên rời đi. Tôi không trách các vị." Nói xong, hắn bình thản bước ra cửa, để lại mọi người với căn phòng yên tĩnh. Mà khi Sở Hạo ra ngoài mới phát hiện không ngờ Trương Hằng ở đó từ lúc nào, còn Lục Tử Tuyết thì bất an đứng sau lưng Trương Hằng. "Ta cũng nghe thấy rồi, nhưng ngươi hãy nói lại một lần nữa đi." Trương Hằng lúc này đã thu hồi nụ cười nhăn nhở hàng ngày, thay vào đó là bộ mặt nghiêm túc trầm mặc nhìn thẳng vào Sở Hạo, "Nói về chính nghĩa của ngươi, ta muốn biết. Liệu chính nghĩa của ngươi có thắng được chính nghĩa trong lòng ta không? Nếu có thể, vậy ngươi vẫn là đội trưởng. Còn không, thứ này về sau đường ai nấy đi." Quyển 6 chương 19, chính nghĩa của ta. Sở Hạo nhìn chăm chú vào mắt Trương Hằng, hắn hít sâu một hơi, tiện tay rút bao thuốc từ túi ngực rồi ném một cây cho Trương Hằng. Sau cũng mặc kệ tên kia có hút hay không, Sở Hạo tự mình châm cho mình một điếu, "Nhiệm vụ của các ngươi cũng không gấp, vậy theo giúp ta một lát đi." Trương Hằng miết điếu thuốc lá trên tay, hắn nhẹ gật đầu theo sau Sở Hạo. Lục Từ Tuyết bên cạnh chỉ đành cắn răng đi cùng. Chỗ ở hiện tại của nhóm Sở Hạo là một biệt thự cho thuê cỡ nhỏ, giao thông thuận tiện, bệnh viện, khu mua sắm, sân vận động mọi thứ đều đủ. Lúc ba người Sở Hạo bước lên phố, xung quanh còn có vài người đang chạy bộ, học sinh đến trường, người già chăm sóc vườn tược. Cả khu phố là một mảnh tương hòa. Sở Hạo dẫn Trương Hằng cùng Lục Tử Tuyết yên lặng xuyên qua những người này. Một lát sau, Trương Hằng đột nhiên lên tiếng, "Ngươi không cần lấy hình ảnh bình lặng này ra khỏa lấp cho qua. Ngươi tuy là thánh lượt nhưng ta thay ngay mắt thấy, mấy thứ ấy không hiệu quả với ta đâu. Ta sống trong thế giới sát thủ, đã gặp nhiều cảnh yên bình cũng gặp nhiều lúc máu tanh nên hiểu rất rõ. Cho nên, đừng dùng chúng chẳng liên quan gì tới vấn đề ta hỏi ngươi cả." "Ừ, không liên quan, ta chỉ muốn được nhìn cảnh này mà thôi, không có ý nghĩa gì đặc biệt." Sở Hạo quay đầu lại khẽ cười. Trương Hằng tiếp tục rơi vào trầm mặc, nhưng chỉ chốc lát sau hắn lại hỏi, "Những lời ngươi nói ở chủ thần không gian, những bố cục sắp xếp cho bộ phim này tất cả có phải là thật hay không?" "Là thật." Sở Hạo không chút nghĩ ngợi đáp. "Được, nếu tất cả đều là thật, vậy việc ngươi muốn cứu rỗi vị diện này, sau đó thu lấy rất nhiều điểm thưởng, chi tiết phụ tuyến, thậm chí cả quyền hạn, những thứ ấy đều là bản ý của ngươi." Trương Hằng nói đến đấy, ánh mắt sắc như dao nhìn chăm chăm vào Sở Hạo. "Ừ, cũng là ý của ta." Sở Hạo vẫn gật đầu không hề do dự. Trương Hằng nghe vậy liền hít sâu một hơi, sau đó sắc mặt thâm trầm hỏi, "Vậy chính nghĩa của ngươi là vì thu được điểm thưởng với chi tiết phụ tuyến, ngươi sẵn sàng giết chóc người vô tội, ngăn cản ngày phán xét chỉ là cái cớ?" "Trả lời ta vấn đề đó." Lần này Sở Hạo không trả lời ngay mà rít cho hết điếu thuốc, cuối cùng vứt nó xuống đất, "Nếu ta trả lời không vậy chắc ngươi sẽ chẳng tin. Vậy để ta nói ngươi nghe một chút chuyện của ta. Đầu tiên, ta là thủ lĩnh của tổ chức kẻ phản địch, là một trong mấy người ban đầu thành lập lên nó. Đối thủ của bọn ta, tổ chức C và tổ chức X, hai tổ chức này có thực lực vượt xa khả năng ngăn cản của bọn ta. Nghĩ chắc hai vị hiểu rõ việc này chứ? Tổ chức X thậm chí đã xâm lấn vào thế giới luân hồi này rồi." "Ừm. Các ngươi đã tận mắt thấy ngày tận thế chưa?" Sở Hạo hỏi rất nghiêm túc, không đợi hai người kia trả lời hắn đã nói tiếp, "Tận thế trong phim ảnh tiểu thuyết không tính, mà là tận thế thực sự ngoài đời ấy. Mà ta từng thấy rồi, thấy tận thế thật sự. Trong thế giới thật của chúng ta, không hiểu sao xuất hiện rất nhiều vật thần bí, tuyệt đại đa số đều có hại, ví dụ như ưu linh ma quỷ nguyền rủa. Các ngươi chắc từng nghe đến rồi hả? Có khi còn tận mắt thấy qua. Như trong ghi chép của tổ chức kẻ phản nghịch thì 3 năm trước, các ngươi từng gặp rồi. Thế nhưng không phải tất cả những vật đó đều gây hại, một phần nhỏ rất có ích. Nhờ có chúng mà bọn ta có được lực lượng đối kháng lại hai tổ chức cờ ít trong những vật phẩm ấy, ba thứ quan trọng nhất, ảnh hưởng tới sự tồn vong của cả tổ chức. Thứ nhất, máy tính tam vị nhất thể. Mà cái quan trọng thứ hai ta muốn nói đến là mảnh vỡ thời không." Sở Hạo nói đến đây, khóe mắt chợt lóe hào quang, hắn vừa nhìn về khung cảnh tường hòa xung quanh vừa nói, "Nó giống như một cái cửa sổ không gian, có thể tiếp xúc trực tiếp hoặc tiến vào trong đó. Mỗi 24 giờ sẽ tự động cho ta thấy một nơi nào đó, thường thường đều là trên địa cầu, cao nhất chỉ chừng 100m, nhưng đôi khi cũng gặp trường hợp đầu tiên là lòng đất hoặc đáy biển, có khi vào cả nham thạch. Lúc tổ chức bọn ta thu nhận nó đã phải tốn rất nhiều công sức. Mảnh vỡ thời không này sẽ liên tục chiếu ra các thế giới tương lai với vô số tình huống. Số ít thanh bình, nhưng không hề thấy cờ ít lẫn kẻ phản địch. Còn đại đa số trong đó đều nói về tận thế. Bùng nổ chiến tranh hạt nhân do loài người gây ra, nguy cơ sinh hóa, cũng có những trí năng nhân tạo kiểu Sở Cải Nẹt ở thế giới này. Đủ loại đủ kiểu tận thế, điểm chung duy nhất là tình cảnh loài người chúng ta cực kỳ bi thảm. Vài tỷ người tử vong, những kẻ sống sót vì một miếng đồ ăn mà giết hại lẫn nhau. Nhân loại bị lụa như đàn gia súc, sống như những cái xác không hồn, không còn văn minh, không còn thanh bình, không có tương lai. Đáng sợ nhất là loại hình nguyền rủa. Nó còn khủng khiếp hơn tận thế nhiều. Nói đến đây, Sở Hạo nhìn về phía Trương Hằng, mảnh vỡ thời không này vẫn nằm trong tay kẻ phản nghịch, nếu ngươi muốn, ta có thể dẫn ngươi đi xem. Thực tế, tổ chức kẻ phản nghịch mỗi năm vì giải quyết những tai họa ngầm này mà hy sinh không biết bao nhiêu nhân lực vật lực. Ta dù không nói chắc các ngươi cũng đoán được phải không? Nhưng mà vô dụng thôi. Nếu không đánh bại được tổ chức cỡ ít, loài người hủy diệt chính là tương lai của thế giới chúng ta. Ta muốn ngăn cản cái ngày ấy, cho nên ta cần lực lượng của chủ thần không gian. Ngươi nói ta dối trá cũng được, đạo đức giả cũng được, nhưng phải nhìn qua những ngày tận thế mới biết yêu quý không gian thanh bình trước mắt. Những người cứu giúp ta khi còn bé đều là người tốt. Ta cũng tận mắt nhìn thấy những điều đẹp đẽ. Tuy còn vô số hắc ám cùng rất nhiều người khiếm khuyết, song ta vẫn muốn cứu vớt cái thế giới ấy. Muốn làm được thế, phải đánh bại tổ chức cờ ít trước đã, sau đó mới nghĩ đến chuyện thủ hộ những điều quý giá. Sở Hạo thoáng dừng lại một lát, vẫn câu nói kia, muốn không trả giá, không hy sinh, không phải lựa chọn mà vẫn giành được thắng lợi, vậy thắng lợi đó không phải quá rẻ mà sao? Ta sẵn sàng gánh chịu hết thảy, hy sinh hết thảy, những người khác, các người, hay là chính bản thân ta, chỉ cần cứu được nhiều người hơn nữa vậy là đủ rồi. Thế giới này tuy là bộ phim tờ mỹ nạ tỏ nhưng vẫn là một thế giới thật sự. Ta không muốn ngày tận thế hủy diệt nó, ta cũng muốn mình mạnh mẽ hơn, cả hai đều là mục tiêu của ta. Cho nên vì cứu vớt nó, dù phải giết chóc 100 triệu thì thế nào? Miễn đạt được hai mục tiêu kia, ta nguyện ý gánh chịu mọi tội nghiệp. Đấy là chính nghĩa của ta. Trương Hằng ngửa đầu yên lặng nhìn đàn bồ câu bay ngang bầu trời, lúc bay về Sở Hạo, nụ cười ha hả hàng ngày cũng đã về lại. Hắn vây vây Lục Tử Tuyết, đi thôi, nhiệm vụ đang chờ chúng ta. Mà nói trước, cô không được kéo chân ta đấy, cô bé ngốc. Lục Tử Tuyết lập tức bạo nộ, bình thường là ai kéo chân ai? Tên sát thủ khôi hài này. Trương Hằng cười hằng hặc mang theo Lục Tử Tuyết đi tới cuối đường. Mãi lâu sau, chỗ Sở Hạo đứng vọng lại tiếng của Trương Hằng. Nhớ rõ những gì ngươi nói, cho dù đó có là lời lừa gạt thì ta cũng đã nhớ rõ rồi đấy. Vì công tâm, vì giác ngộ đội trưởng. Đừng để ngày nào đó ta phát hiện ra những việc ngươi làm chỉ vì tư tâm, bằng không. Thanh âm dần biến mất trong làn gió. Sở Hạo lại rút ra một điếu thuốc yên lặng chậm lửa. Hắn từ từ quay lại căn biệt thự chỗ mọi người đang tạm trú. Quyển 6 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, vây quét. Niệm Tịch không chẳng hề quan tâm đến chính nghĩa. Nàng đã sống qua mấy trăm kiếp, tuy không thể nhớ rõ tất cả nhưng chúng vẫn ảnh hưởng rất lớn đến tâm tính của nàng. Tựa hồ đã nhìn thấu hồng trần, nàng không còn quan tâm việc đó là đúng hay sai, là giết hay không giết, điều duy nhất có ý nghĩa với Niệm Tịch không bây giờ là đuổi theo bóng lưng người đó, muốn hỏi hắn vì sao không quay lại. Song để hoàn thành điều ấy, việc đầu tiên cần làm là tích lũy kinh nghiệm nơi thế giới luân hồi này, phải thu được thật nhiều điểm thưởng và chi tiết phụ tuyến, sau đó đổi lấy thiên tài địa bảo, luyện thuốc, hoàn thành trúc cơ 4. Muốn thực hiện ước mơ thì cần phải có thực lực, một kiếm tu chân chính bắt đầu đi lên từ trúc cơ kỳ. Cho nên chỉ cần mệnh lệnh Sở Hạo đưa ra giúp nàng kiếm được nhiều điểm thì sẽ chẳng bao giờ từ chối. Về phần giết người trong mấy trăm kiếp luân hồi, nàng từng tu ma tới trình độ nguyên anh đỉnh phong, gần đạt nguyên thần thì bị cường giả thế giới đó tập kích, cuối cùng rơi vào tâm ma khống chế, tàn sát tất cả sinh linh. Bởi thế, đối với nàng, thiện ác không có ranh giới. A Ly theo sau Niệm Tịch không, toàn thân hắn căng cứng, một nửa vì sợ kẻ địch phục kích, nhưng phần lớn là vì cảm giác gáp bức mà Niệm Tịch không mang lại. Phải nói thế nào nhỉ, không phải dã thú, không phải sát ý, là thứ gì đó còn kinh khủng hơn. Ác ngộng. Kinh khủng như một cơn ác ngộng. Này, Niệm Tịch không, chúng ta là đồng đội. A Ly rốt cuộc không nhịn được hỏi. Đồng đội? Không, không phải đồng đội. Niệm Tịch không vừa đi vừa lẩm bẩm, ta không có đồng đội, vĩnh viễn không có. Đạo tử vong và giết chóc mà ta tu luyện sẽ mãi mãi không có đồng đội. A Ly trầm mặc hồi lâu, tôi từng nghe Sở Hạo nhắc tới cô, thế nhưng những gì hắn nói khác hẳn với tính cách của cô bây giờ. Niệm Tịch không thoáng trầm mặc, lúc đó ta đang ở trạng thái linh hồn, trí nhớ mông lung nên thể hiện ra ngoài bản chất chân thật nhất. Nhưng một khi khôi phục thân thể cũ, hơn nữa còn là cái phù hợp với linh hồn, trí nhớ về kiếm tu liền trở về. Hơn nữa ta còn là một người tu ma nên cũng bị ảnh hưởng một chút trong phong cách hành động. Nhưng ngươi yên tâm, ngươi và ta không có xung đột lợi ích, ta sẽ không giết ngươi. A Ly khẽ nhíu lông mày, tôi không nói chuyện đó, mà là khí tức trên người cô rất khủng bố, cô có thể thu liễm nó không? Không được, trước Kim Đăng Kỳ, ta không thể thu liễm khí tức. Niệm Tịch không đang nói bông thân ảnh chợt lóe, tốc độ nhanh đến nỗi A Ly chỉ kịp trông thấy một cái bóng mờ. Đợi hắn phục hồi tinh thần thì chuôi hắc kiếm trong tay Niệm Tịch không đã chỉ thẳng vào mi tâm hắn. A Ly ngây người mất một lúc, chỉ thấy trên mũi kiếm bùng lên một đạo hỏa quang, không ngờ thanh kiếm đó lại đâm chính xác xuyên qua viên đạn. Đến khi hồi thần, cổ áo A Ly bị một cỗ lực mạnh kéo giật lại. Niệm Tịch không lôi hắn tranh trái né phải tới sau một thùng hàng mới dừng lại, mà bên ngoài tiếng súng nổ vẫn đi đùng không dứt. Quả nhiên có mai phục. A Ly phản ứng cũng cực nhanh, hắn rút từ sau lưng ra một khẩu súng hoàng kim, kiểu dáng cổ xưa. Sau khi mở ổ đạn liền đút ngay một viên vào bên trong. Làm sao bây giờ? Nghe tiếng súng thì hẳn đối phương có ít nhất 30 người, nói không chừng chung quanh cũng có quân đội chính quy mai phục. Đã nói trước với Sở Hạo rồi, không biết hắn có ý gì nữa. Niệm Tịch không yên lặng liếc khẩu súng hoàng kim trên tay A Ly, rung cây dọa khỉ, đại loại thế. Hắn là đội trưởng, mỗi quyết định đều sẽ cân nhắc đến năng lực của chúng ta. Nói chung, cứ thực hiện thôi. A Ly lập tức kêu lên, cái gì mà cân nhắc đến năng lực, cô không nghe rõ sao? Xung quanh đây có ít nhất 30 người chưa nói xong, Niệm Tịch không đã nhảy vọt ra ngoài, khi đạt độ cao 5m, nàng điểm chân lên vách thùng hàng bật người lên tiếp, chẳng mấy chốc đã đứng trên đỉnh chiếc container đó. Đây là một bến cảng hết sức bình thường, nhưng cũng là nơi gặp mặt một tuyến nhân quan trọng. A Ly vốn muốn thu ít tin tức về phòng thí nghiệm sở cải nẹt ở chỗ này, nhưng bản năng cảnh sát quốc tế cho hắn biết xung quanh có nguy hiểm rình rập. Bởi vậy, trước khi xuất phát, hắn nói với Sở Hạo, ai ngờ tên kia vẫn không thay đổi quyết định. A Ly sững sờ nhìn Niệm Tịch không biểu diễn, không thể để thua kém, hắn nghiến răng rút thêm một khẩu tiểu liên loại nhỏ cầm bên tay trái. Lắng nghe cẩn thận tiếng súng nổ để xác định vị trí đối phương, A Ly đột nhiên bật dậy chỉ khẩu súng hoàng kim về phía một thùng container khác bắc cỏ. Khẩu súng này phản chấn không lớn nhưng uy lực cực kinh người, viên đạn bắn vào thùng hàng chỉ đục một lỗ to bằng quả bóng nhưng khi đi ra đã tương đương với vại nước. Một súng này xuyên thủng qua không biết bao nhiêu kiện cần pèn mua, đích cuối cùng là một gã binh sĩ. Viên đạn vừa chạm vào người gã xấu số đó liền nổ tung, biến hắn cùng đám đồng đội xung quanh thành thịt nát. A Ly sững người nhìn khẩu súng hoàng kim trên tay mình. Thực ra hắn lựa chọn nó là vì ưng ý với những lời giới thiệu chủ thần đưa ra, uy lực lớn, thích hợp mọi hoàn cảnh, tùy vào loại đạn khác nhau mà đối phó được với những kẻ địch khác nhau. Hạn chế duy nhất là chỉ bắn được một phát, xong liền phải thay đạn, mà giá đạn cũng chả rẻ. Bởi thế nên khi còn ở chủ thần không gian, hắn không dám đem ra thử nghiệm, trong đầu thì chỉ nghĩ chắc nó chỉ có lực xuyên thấu kinh người mà thôi. Kết quả lại làm hắn kinh hỉ không nhỏ. So với uy lực nó đem lại, chút điểm thưởng kia còn rẻ chán. Cùng lúc đó, bên Niệm Tịch không, nàng bay người qua các thùng hàng với tốc độ cực nhanh, mỗi bước chân đều để lại một mảng ma khí đậm đặc tán phát ra xung quanh. Khi Niệm Tịch không nhảy xuống, bên dưới là một tiểu đội đặc nhiệm tinh nhuệ đang bí mật chạy tới chỗ Ali. Vừa nghe thấy tiếng gió, tất cả vội dương súng lên nhưng đã chậm, kiếm khí tung hoành cắt nát vạn vật trong phạm vi 5m xuống ống, tay chân, thân mình không thứ gì còn lành lặn, nằm lăn lóc trên mặt đất đỏ máu. Niệm Tịch không chẳng thèm bận tâm đến những thi thể này, trái lại, nàng nắm chặt trường kiếm trong tay đâm mạnh vào thùng container bên cạnh. Tiếng kỳ sứ sắc nhọn vang lên, vách thùng hàng chậm chậm tan chảy thành một lớp chất lỏng trắng bạc, cuối cùng chậm rãi ngưng kết ra hình người. T-1000. Niệm Tịch không khẽ lẩm nhẩm cái tên này, song trường kiếm không hề dừng lại, nó mang theo một cỗ ma khí nồng đậm xỏ xuyên qua người đối phương. Cùng lúc đó, cách Niệm Tịch không xa, A Ly trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh trước mặt. Trong số binh sĩ bị nổ chết do viên đạn lúc nãy của hắn, một gã đột nhiên đứng dậy. Nó không biến thành thủy ngân như T-1000 mà máu thịt trên người rũ xuống để lộ ra cốt cách kim loại. Người máy. Trong đội quân này không ngờ có cả người máy. Tuyến nhân, chắc là người cung cấp thông tin. Quyển 6 chương 21, công địch của lịch sử. Ừ hiểu rồi, có chuyện gì đợi trở về hắn nói. À mà ta đưa cho các ngươi máy ảnh chụp từ xa rồi đấy, quan trọng nhất là nó, nhất định phải mang về Sở Hạo đặt điện thoại xuống. Suy nghĩ một lát, hắn lại bấm một dòng số khác. Xin chào, có phải Tổm Sần đấy không? Trong điện thoại truyền ra tiếng đáp của một thanh niên trẻ tuổi với ngữ điệu đậm chất Anh. Sở Hạo nói tiếp, xin chào, tôi là CH, lần trước đã gửi cho các anh ảnh chụp từ đó. Chắc các anh đã xác định được thật giả rồi chứ hả, nó tuyệt đối không phải sản phẩm của Photoshop đâu. Đương nhiên kỹ thuật bây giờ biến chuyển từng ngày, hẳn các anh vẫn còn điều nghi ngờ. Thế này đi, chi bằng chúng ta gặp mặt một lần. Mà việc này chắc sẽ có nguy hiểm nếu những gì tôi gửi là thật, còn nguy hiểm đến từ đâu thì hẳn anh biết rõ chứ hả? Ừm, thời gian địa điểm tùy anh chọn. Ok. Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, cuối cùng âm thanh cũng vang lên, tôi quả thực muốn gặp anh một lần, ảnh chụp lúc trước. Hiện tại không tiện bàn bạc, chưa mai gặp ở quảng trường New York nhé. Cúp máy, Sở Hạo nhìn mọi người trong phòng một vòng, ánh mắt tất cả đều đang sáng rực tập trung vào hắn. Sở Hạo hít sâu một hơi, Ali và Niệm Tịch không trên đường đi gặp tuyến nhân bị quân đội chính phủ phục kích. Trong số binh sĩ tham gia, phát hiện sự có mặt của người máy. Cả phòng giật mình, Sa Dạ vội hỏi, là T-1000 sao? Hai người họ có sao không? Không sao cả, bọn tôi là tiểu đội tinh nhuệ nhất thuộc lực lượng quân kháng chiến mà, đánh nhau với T-1000 cũng không phải lần một lần hai. Nhưng chuyện bất ngờ ở đây là quân chính phủ không chỉ xuất hiện T-1000 mà còn cả T-800, chính là mẫu tờ mị nạ tỏ vẫn theo dấu đấy. Nghe vậy, mọi người trong phòng càng kinh hãi hơn. Bởi T-1000 thì còn có thể giải thích được, dù sao ở bệnh viện tâm thần lúc trước đã gặp tận 7 cái rồi. Bọn chúng truy tìm mọi người mà xuất hiện ở chỗ Ali, Niệm Tịch không cũng là bình thường. Nhưng bây giờ bọn họ gặp cả mẫu người máy khác nữa, sự tình có vẻ không hợp lý rồi. Bởi phim nguyên gốc chỉ cho thấy Sở Cai nẹt phái mỗi T-1000 về quá khứ mà thôi. Sa Dạ nhìn lại tờ mị nạ tỏ, gã này mặt lạnh lùng đáp, không có, theo tin tức ghi lại thì Sở Cai nẹt không gửi về bất cứ mẫu tờ mị nạ tỏ nào ngoài T-1000. Sở Hạo cũng lên tiếng, đúng vậy, lịch sử mà bọn tôi biết cũng ghi lại như vậy. Nhưng bây giờ lại xuất hiện T-800, thế thì chỉ có hai khả năng. Lịch sử thay đổi, Sở Cai nẹt gửi tới đây rất nhiều T-800, chẳng những muốn giết hai mẹ con Sa Dạ mà còn cả bọn tôi những chiến sĩ tương lai. Thế nhưng khả năng này rất thấp, cho nên vấn đề tôi đưa ra hôm nọ rất có thể là thật. Từ nhiều năm trước, Sở Cái Nẹt đã cho rất nhiều người máy quay về quá khứ, hơn nữa bọn chúng còn xâm nhập sâu vào cao tầng chính phủ các quốc gia. Sa Dạ cảm thấy khó hiểu liền hỏi lại, sao anh dám chắc là thế? Theo tôi thấy thì khả năng đầu tiên kia dễ xảy ra hơn nhiều. Nếu đám người máy đó đã sớm xâm nhập vào chính phủ thì bọn chúng hẳn có cả ngàn cơ hội để giết tôi và John từ lâu rồi chứ. Những lời này kỳ thật cũng là nghi hoặc trong lòng mọi người. Nếu Sở Cái Nẹt có nhiều cơ hội ra tay đến thế, sao còn phải đặt phái tờ mị nạ tỏ đi chấp hành nhiệm vụ hủy diệt John? Cuối cùng lại để hắn sống đến tận tương lai, đảm đương vai trò thủ lĩnh loài người. Lông mày Sở Hạo khẽ nhíu nhưng rất nhanh liền giãn ra, tôi lúc trước có đề cập tới lý thuyết hàm số thời gian, mà có giải thích chắc mọi người cũng không hiểu. Thôi đơn giản thế này, coi thời gian là một đồ thị hình sóng, những sự kiện lịch sử nổi tiếng sẽ ứng với những mốc riêng biệt. Cũng bởi nó nổi tiếng và bị quan sát gắt gao quá nên cái hàm số thời gian này bị sụp đổ và hóa thành số liệu cụ thể, không thay đổi được. Việc John tương lai cử T-800 trở về có chúng tôi ghi chép nên nó là hàm số. Nhưng bọn tôi về đây thì chưa có ai sống trong khoảng thời gian từ giờ đến lúc đó biết cả. Cho nên chúng tôi là biến số, là người sáng tạo lịch sử. Lý thuyết này do tổ chức Ác, quân kháng chiến nghiên cứu. Sở Hạo lỡ lời một câu, trong số thành viên Bắc Băng Châu đội thì trừ ạ dẹt ra tất cả đều không hiểu. Sa Dạ cũng chỉ cho rằng đây là thành quả của các nhà khoa học tương lai. Chính vì như thế nên khả năng đầu tiên mới rất nhỏ. Điều kiện quan trọng nhất của việc xuyên toa thời không là tại mỗi bước sóng chỉ có thể xuyên qua một lần. Ví dụ như thời điểm T-800 đuổi giết cô trước đây, hay như hiện tại có T-1000. Bởi mỗi một lần quay về quá khứ sẽ có người quan sát, dẫn đến hàm số thời gian sụp đổ trở thành hàng số và không gửi người đi được nữa. Cả phòng đều chăm chú lắng nghe Sở Hạo giải thích. Đám thành viên Bắc Băng Châu đội biết lần này Sở Hạo không dở bài lường mà là thật sự đưa ra một lý luận khoa học. Cô nàng giáo viên hồn ý Louis liền xen vào hỏi, vậy những luận điểm thời gian khác như tổ tiên, vỏ chuối thì sao? Mọi người đã hiểu thuyết pháp hàm số thời gian rồi chứ? Thời gian không phải một đường thẳng mà là tập hợp của vô số bước sóng ngắn liền kề nhau. Khi một bước sóng bị xác định, nó sẽ sinh ra vô số các bước sóng khác, hay nói đơn giản là những con đường chỉ thuộc về nó. Mỗi con đường ấy là một tương lai khác nhau, là một thế giới song song khác nhau. Nếu can thiệp vào đoạn sóng ngắn xác định đó thì sẽ làm thay đổi vô số tương lai. Cứ hiểu thế này, khi chúng ta xuyên qua thời không về quá khứ thì đã tương đương với việc tiến vào một thế giới song song. Nếu không làm gì cả, vậy thế giới đó sẽ ăn khớp với lịch sử ban đầu. Còn như thay đổi, vậy lịch sử mới lập sẽ là của thế giới song song. Nói đến đây, Sở Hạo như chợt nghĩ ra gì đó, hắn quay về phía hai mẹ con rồi nói, hiểu rồi, tôi hiểu vì sao mặc dù người máy của Sở Cái Nẹt đã thẩm thấu vào chính phủ nhưng lại vẫn không tìm cách giết hai người rồi. Vì sao? Mọi người trong miệng một lời đồng thanh hỏi. Sở Hạo khẽ dây mi tâm, từ từ ngồi xuống, bởi vì một khi rôn chết, tương lai mà Sở Cái Nẹt quen thuộc, không không phải Sở Cái Nẹt mà là những người chế tạo Sở Cái Nẹt. Bọn họ đã biết rõ tương lai, bây giờ lại đi giết rôn thì sẽ làm thay đổi cái tương lai ấy. Biết đâu sau này lại xuất hiện cả ngàn cả triệu rôn cổ nọ thì sao? Nguy hiểm nhất là có thể vì vậy mà không chế tạo thành công Sở Cái Nẹt. Cho nên, nhìn thì như có vẻ Sở Cái Nẹt phái Termina tỏ về giết rôn, nhưng thật ra, nó đang muốn thúc đẩy lịch sử theo đúng tiến trình vốn có. Người máy đuổi giết Zone tất nhiên sẽ bị tiêu diệt, nhưng bù lại hàm số thời gian sụp đổ, tiến trình lịch sử diễn ra theo đúng quỹ đạo vốn có. Nói cách khác, nếu chúng ta muốn chấm dứt cái ngày tận thế kia, ngoài việc đối phó với 7 cỗ T-1000, chúng ta còn phải chống lại chính phủ của các quốc gia trên thế giới này. Thậm chí, kẻ địch của chúng ta chính là dòng chảy lịch sử. Chúng ta sẽ là công địch của lịch sử. Đã giới thiệu ở chương trước, một người vượt thời gian về quá khứ giết chết tổ tiên của mình, chuyện gì sẽ xảy ra? Lý thuyết trượt vỏ chuối, một giả thuyết khá thú vị trong lý thuyết không thời gian. Giả sử chúng ta có thể đi ngược thời gian, quay về quá khứ làm thay đổi tiến trình của thế giới, ví dụ như ám sát một danh nhân hoặc là giết chết chính mình. Tuy bản thân dòng thời gian có năng lực tự hồi phục về lâu dài, nhưng trong một đoạn thời ngắn nó sẽ bộc lộ sức ảnh hưởng đối với sinh vật xâm nhập dưới dạng thời không đảo ngược. Kẻ đó sẽ vì rất nhiều chuyện ngoài ý muốn mà không thể đạt thành được mục đích, ví dụ như trượt ngã vì một vỏ chuối vờ hờ cờ bờ. Quyển 6 chương 22, ý nghĩa của sự tồn tại chủ thần, chiến đội luân hồi. Người hiểu được những gì Sở Hạo nói đoán chừng không nhiều lắm, may ra có ạ dẹt khá hơn một chút nhưng cũng chỉ là da lông bề ngoài mà thôi. Sở Hạo hắn hiểu rõ hàm số và bước sóng thời gian đáng sợ đến mức nào. Nói về vấn đề này phải nhắc tới tổ chức kẻ phản địch. Tuyệt đại đa số thành viên chủ chốt của bọn họ đều là người trốn ra từ tổ chức C, người thành lập như Sở Hạo, Lý Cương Lôi thì là vật thí nghiệm còn sống sót của tổ chức X, lại nhờ các cường quốc trên thế giới giúp đỡ nên tổ chức của bọn họ có thực lực khoa học cực kỳ hùng hậu, ít nhất vượt qua bên ngoài 30 năm. Đấy là còn chưa kể những lần thu giữ các vật phẩm bí ẩn, bọn họ cũng nhận được một số kỹ thuật thú vị. Ví dụ như du hành thời gian. Tổ chức kẻ phản địch phát triển lý luận này dựa vào mảnh vỡ thời không cùng một số vật phẩm tương tự khác. Nhưng nguyên nhân chính thúc đẩy bọn họ nghiên cứu là do sự uy hiếp ngày một mạnh mẽ đến từ tổ chức C và các loại vật phẩm thần bí nguy hại xuất hiện với tần suất tăng đột biến. Một khi nghiên cứu thành công, bọn họ hoặc có thể giải quyết hai tổ chức cờ ít ngay từ lúc bọn họ mới thành lập, nếu không được thì tìm một đường lui cho loài người thoát khỏi ngày tận thế. Mà tất nhiên cái mảng thời gian ấy quá mức thâm ảo, dù ngành khoa học của kẻ phản địch có vượt trên thế giới 100 năm đi nữa cũng chưa chắc nghiên cứu ra cái gì. Bọn họ không thể đầu tư tất cả tiền bạc vào lĩnh vực thời không được, chỉ đành coi nó là một hạng mục dài hạn. Hàm số thời gian và ngược dòng lịch sử chính là một trong vài sản phẩm phụ ít ỏi của quá trình nghiên cứu này. Mảnh vỡ thời không chẳng những cho người ta thấy trước tương lai mà thỉnh thoảng cũng kết nối đến quá khứ. Sau khi biết được chuyện này, kẻ phản nghịch liền đặt ra kế hoạch gửi người về những khoảng thời gian đã xảy ra ấy. Nếu thành công, bọn họ sẽ thu được những đột phá cực lớn về mặt lý luận thời gian, ngoài ra còn có thể vãn hồi một số tổn thất của tổ chức. Tuy chỉ được 24 tiếng nhưng cũng đủ để kẻ phản nghịch phái ra tiểu đội tinh nhuệ đi thử. Tổng cộng 7 tiểu đội tham gia kế hoạch, song sống sót trở về chỉ được 3 người. 7 tiểu đội ấy khi đang chấp hành nhiệm vụ thì đều gặp phải chuyện ngoài ý muốn, có khi là bị tổ chức C chặn đường, đen đủi hơn gặp cả tổ chức ít, nhưng nếu mỗi thế thì cũng chỉ đánh trách đối phương quá thần thông quảng đại, kỹ thuật thời không vượt xa kẻ phản nghịch nên đã đi trước đó đường. 7 tiểu đội kia, có cái bị quân đội chính phủ coi là khủng bố tiến hành vây quét, hai cái thì đụng phải buộc phát nguyền rủa dẫn đến toàn diện. Đặc biệt hơn cả, một tiểu đội được chuyển tống tới khu Ả Rập nhưng bọn họ lại mất tích ngay sau đó. Tổ chức kẻ phản nghịch lập tức tiến hành điều tra và được biết khoảng thời gian ấy đột nhiên xuất hiện một trận bão cát lớn hiếm có trong lịch sử. Nói tóm lại, 7 tiểu đội được cử đi không cái nào thành công cả. Bọn họ đều gặp phải những tai họa từ trên trời rơi xuống. Qua đó cũng chứng minh được lý thuyết trượt vỏ chuối, rằng dù có vượt thời gian về quá khứ cũng không thể thay đổi lịch sử đã biết. Nếu cố tình sẽ bị vô số chuyện ngoài ý muốn ngăn cản, thậm chí cái vỏ chuối đó sẽ khiến người ngã vỡ đầu chết luôn. Cho nên mới nói, nếu ở tương lai đã có người quan sát thì bất cứ hành động muốn thay đổi quá khứ nào đều sẽ không thành công. Dù chiến lược cực kỳ khủng bố đi chăng nữa, bọn họ rồi cũng bị xui xẻo đánh bại mà thôi. Ví dụ rõ nhất chính là Zone. Trước khi hắn trở thành thủ lĩnh phe kháng chiến thì đâu phải chỉ trải qua trong trận. Chiến đấu nhiều như thế chẳng lẽ không dính phải viên đạn lạc nào sao? Nhưng ác liệt là vậy, hắn vẫn sống sót đấy thôi, so với nhân vật chính trong tiểu thuyết còn may mắn hơn gấp ngàn lần. Nói chung tương lai đã được định đoạt, có muốn sửa cũng không được. Thế nhưng tại sao chủ thần lại đưa bọn họ tới đây bảo hộ Dôn, theo thuyết trên thì hắn đâu thể chết được chứ? Trừ phi lập luận của Sở Hạo sai, tương lai vẫn có thể thay đổi, mà Dôn thì sẽ chết. Hoặc giả còn một đáp án không ngờ khác, nhưng nó sẽ liên quan tới ý nghĩa tồn tại của chủ thần không gian. Hồi đại chiến với người xâm nhập ở The Bunse, Sở Hạo từng hoài nghi chủ thần không gian không phải sân chơi do thần ma chế tạo mà vì một mục đích khác, ví dụ như cứu rỗi các vị diện đang trên đà hủy diệt. Như vị diện tờ mỹ nạ to này đây, tương lai nó chắc chắn sẽ xuất hiện sở cài nẹt và ngày phán xét bởi quân kháng chiến và sở cài nẹt đều nắm giữ lịch sử khiến dòng thời gian bị cố định. Mà chủ thần không gian thì có thể phá vỡ cái dòng chảy đó, thay đổi nhận thức của người quan sát. Từ đó sẽ cứu rỗi được vị diện tờ mỹ nạ to. Đây chính là ý nghĩa thực sự của chủ thần không gian và các tiểu đội luân hồi. Sở Hạo chỉ suy luận được đến đây là dừng. Do tin tức không đủ nên hắn cũng không dám kết luận qua loa, nhưng hắn có cảm giác cứ đi theo hướng ấy rất có thể sẽ thu được đáp án chính xác. Kết thúc cuộc thảo luận, Sở Hạo lên đường tới New York gặp gã phóng viên đã nói chuyện trên điện thoại. Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch tiền tài, tin tức, con người của hắn. Mà phóng viên chính là nhân tố vô cùng quan trọng. Mặc kệ tương lai có người quan sát hay không, mặc kệ sự tồn tại của chủ thần có phải vì phá vỡ dòng chảy lịch sử, cứu rỗi vị diện hắn vẫn phải tiếp tục kế hoạch ban đầu, trừ phi xác nhận chắc chắn thất bại, Sở Hạo tuyệt không từ bỏ. Hắn không thể trơ mắt nhìn một thế giới tươi đẹp bước dần về con đường hủy diệt được, cho dù bỏ qua quyền hạn và điểm thưởng cũng không tiếc. Cứ như vậy, Sở Hạo ngồi máy bay đáp xuống phi trường New York. Nhưng vừa đặt chân lên mảnh đất này, cảm giác nguy hiểm lập tức bao trùm lấy hắn. Thế nhưng Sở Hạo vẫn điềm nhiên như không lơ đãng quan sát xung quanh, tựa hồ đang tìm cửa ra như bao người khác. Cái nhìn tưởng chừng đơn giản ấy đã thu hết cảnh vật nơi đây. Chỉ ít mười mấy người đang coi hắn là mục tiêu. Bọn họ có nhân viên hậu cần mặt đất, du khách, kiểm soát viên, tất cả đều rất đỗi bình thường nhưng hợp với nhau tạo thành tấm lưới kín kẽ. Sở Hạo vừa đi vừa thoáng ngước lên bầu trời, hít sâu một hơi, trong lòng hắn đã có quyết định, một quyết định cực kỳ tàn khốc. Mấy phút sau, từ phi trường New York chuyển ra tiếng nổ kịch liệt cùng với tin đồn phần tử khủng bố tập kích. Con số thương vong lên tới hơn 80 người, nhưng đa số trong đó đều là robot với bề ngoài nhân loại. Có điều tất cả nhân chứng tại hiện trường đều bị câu lưu tới phòng cảnh sát hình sự. Trong bảng tin buổi trưa, tên bọn họ cũng xuất hiện ở mục danh sách người tử nạn bởi vụ nổ. Cùng lúc đó, Sở Hạo rốt cuộc nhìn thấy mục tiêu của hắn. Gã phóng viên ấy đang ngồi trên ghế đá ở quảng trường New York với tờ báo trên tay, mặt mũi xanh mét. Quyển 6 chương 23, hàng thọ sâu bao nhiêu? Đây xem như là lần đầu tiên chúng ta chính thức gặp mặt, chào anh, Thompson. Xin tự giới thiệu, tôi là Sở Hạo. Sở Hạo ngồi xuống bên cạnh gã phóng viên, đợi hắn quay sang mới bắt đầu lên tiếng, tôi chính là người gửi anh mấy bức ảnh đó. Xin lỗi đã tới muộn. Gã phóng viên Thompson lập tức thẳng người lên, đưa tay ra bắt, xin chào, tôi chính là Thompson. Cho hỏi, anh đến gặp tôi vẫn là vì chuyện mấy bức ảnh chứ? Thấy Sở Hạo gật đầu, Thompson nói tiếp, chúng ta có thể hẹn dịp khác được không? À tất nhiên không phải vì tôi nghi ngờ những bức ảnh kia mà là hiện tại có một vụ rất lớn. Chắc anh chưa xem báo hôm nay phải không? Một vụ lùm xùm vừa mới xảy ra, tôi phải tranh thủ giờ ăn trưa mới chạy ra đây được một lát, đến chiều lại phải tiếp tục theo nó thôi. Thompson đưa tờ báo sang chỗ Sở Hạo. Sở Hạo không nhận mà mỉm cười, chuyện sân bay New York bị đánh bom phải không? Thompson thoáng kinh ngạc gật đầu, đang định nói gì đó thì Sở Hạo đã tiếp lời, tôi biết rõ nội tình vụ án ấy, nếu anh chịu dành thời gian nghỉ trưa của mình để nghe chuyện của tôi, vậy vụ án kia tôi cũng sẽ kể hết. Đương nhiên, anh cũng có thể chọn không tin, nhưng dù sao từ giờ tới ca chiều cũng phải 45 phút nữa, anh không vội gì chút thời gian ấy phải không? Thompson nghe Sở Hạo nói xong thì hơi cau mày, trầm mặc một lát mới rốt cuộc gật đầu, được rồi anh Sở, có gì anh cứ nói hết đi, nếu là việc về mấy bức ảnh kia thì quả thực tôi cũng muốn nghe. Sở Hạo mỉm cười thoáng dừng lại một chút, chuyện tôi kể có thể khiến anh nghĩ tôi bị thần kinh hay mắc chứng hoang tưởng gì đó, nhưng dù sao nó cũng chẳng khiến công việc của anh bị chậm trễ, coi như cung cấp một câu chuyện đi. Ước chừng hơn 10 năm trước, có một cô gái đột nhiên bị tập kích. Trong lúc nguy hiểm nhất, cô được một chàng trai cứu thoát. Chàng trai đó nói cho cô ấy nghe một sự thật kinh khủng, cậu ta đến từ tương lai. Trong một ngày không xa, chính phủ sẽ nghiên cứu thành công một loại hệ thống phòng thủ tự động tên là Sở Cải Nẹt. Thế nhưng cái hệ thống ấy quá mạnh, nó trực tiếp học hỏi từ internet, tự hoàn thiện bản thân và sinh ra tư duy. Nhưng nguy hiểm nhất, nó coi loài người là kẻ địch. Vì vậy, nó khống chế kho vũ khí hạt nhân của Mỹ dội vào Nga. Nước Nga lập tức đáp trả. Chiến tranh hạt nhân lan rộng ra toàn thế giới. Ngày hôm đó được xưng là ngày phán xét, vài tỷ nhân loại thiệt mạng. Thế nhưng những người sống sót vẫn hết sức ngoan cường, bọn họ có một lãnh tụ. Vị lãnh tụ đó tên Dôn Cổ Nọ. Dưới sự chỉ huy của hắn, nhân loại cuối cùng cũng chiến thắng Sở Cải Nẹt. Mà chàng trai đang kể chuyện kia nói với cô gái rằng, hãy đặt tên cho con họ là Dôn Cổ Nọ. Còn cậu ta do Dôn tương lai phái về để bảo vệ mẹ mình. Lại nói tới kẻ tấn công, gã ấy không phải nhân loại mà thực ra là người máy của Sở Cải Nẹt, nó quay lại quá khứ với nhiệm vụ ngăn cản Dôn ra đời. Nói đến đây, Thompson thoáng cười khinh thường, kịch bản rẻ tiền như thế chắc sẽ hợp với mấy bộ phim giải trí, còn gì nữa không? Chúng ta còn đường, khoảng 27 phút. À mà, anh không định nói mình chính là gã du hành vượt thời gian kia chứ, hay kịch tính hơn, tên thật của anh là Dôn Cổ Nọ. Sở Hạo cười lắc đầu, không, tên tôi là Sở Hạo. Thật xin lỗi đã làm anh hiểu nhầm, nhưng xin hãy nghe nốt câu chuyện của tôi. Vụ tập kích hơn 10 năm trước cuối cùng lấy việc cô gái sống sót mà chấm dứt, nhưng chàng trai kia thì chết rồi. Song trước khi chết, hắn quả thật đã khiến cô gái mang bầu. Bọn họ có một đứa con trai, cô gái liền đặt cho cậu bé cái tên Dôn Cổ Nọ. Cho đến hiện tại, cậu bé ấy đã được mười mấy tuổi. Và tất nhiên, câu chuyện cũng không dừng ở đây. Sở Cải Nẹt vẫn không cam lòng thất bại, nó tiếp tục phái người máy vượt thời gian truy sát hai mẹ con Dôn Cổ Nọ. Dôn của tương lai cũng dựa vào trí nhớ của mình mà biết được việc đó, lần này hắn phái một robot tù binh quay về bảo vệ cho mình lúc nhỏ. chỉ là mẫu người máy đó không hiện đại bằng quân của sở cải nẹt mà thôi. Nhưng nó vẫn hoàn thành nhiệm vụ, cứu John và mẹ hắn thoát khỏi đám người máy sở cải nẹt tập kích. Trong những ngày ẩn nấp, hai mẹ con John từ chỗ gã robot kia mà biết được quá trình sở cải nẹt hình thành. Người viết lên nó, ông máy bèn nẹt đi rộng đã dựa vào linh kiện từ xác con người máy mười mấy năm trước để phát triển phần mềm của mình. Nhân tiện nói luôn, những linh kiện đó đều là bị chính phủ bí mật thu giữ cả đấy, dân chúng không hề biết chuyện này đâu. Tổm sân nghe vậy khẽ nhíu mày, từ từ đã, anh vừa nói tới ngài đi rộng sao? Tôi từng phỏng vấn ngài ấy, tác giả của đa hệ thống máy tính. Sở Hạo mỉm cười, xin hãy để tôi kể xong đã, thời gian của tôi không còn nhiều lắm. Vì đã biết người viết ra sở cải nẹt, mẹ John liền nảy ra ý định giết người này, từ đó chấm dứt cái hệ thống khốn khiếp kia và ngày phán xét sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Thế nhưng nhìn cảnh vợ con hắn lấy thân mình che trước họng súng, cô ấy mềm lòng xong cũng nhờ thế mà nhận được sự giúp đỡ của Lý Rồng, bọn họ thành công xâm nhập vào nơi cất giữ xác robot và tiêu hủy nó. Chẳng qua, hơn 10 năm sau, John 22 tuổi, mẹ cậu ta qua đời đã được một thời gian, đông John lại bị người máy của sở cải nẹt tập kích lần nữa, đồng thời, robot bảo hộ gửi tới từ tương lai cũng vừa tới. Sở cải nẹt không bị chấm dứt như John tưởng bởi chính phủ vẫn tiếp tục thí nghiệm, và ngày phán xét chỉ lùi thời gian đi mà thôi. Tổm sân đột nhiên xem vào, tôi phải công nhận đây là một kịch bản đặc sắc, chỉ là một phóng viên như tôi thì chẳng có chút kinh nghiệm nào về phương diện này. Anh tìm nhầm người rồi. Nhưng mà nếu muốn, tôi có thể giúp anh liên lạc với vài đạo diễn, kịch bản đấy. Sở Hạo cười lắc đầu, câu chuyện vẫn còn mà, xin hãy nghe tôi kể nốt phần cuối đã, anh Tổm sân, cảm ơn. Tương lai không còn là John chiến thắng sở cải nẹt nữa mà hắn hy sinh trong một chiến dịch, bị một mẫu robot cũ ám sát. Bởi kiểu dáng của nó giống hệt với con robot cứu hắn lúc nhỏ. Từ đó về sau, lực lượng quân cách mạng càng ngày càng yếu, dù khi đó con của John đã lên kế tục sự nghiệp của cha mình nhưng vẫn không cải thiện được tình thế, nhân loại đứng trên bờ diệt vong. Con John quyết định tập hợp lực lượng cuối cùng của loài người, từ đó thành lập một tiểu đội tinh nhuệ nhất với nhiệm vụ, quay về quá khứ ngăn cản chính phủ nghiên cứu sở cải nẹt. Để tôi giới thiệu lại lần nữa. Tôi, Sở Hạo, đội trưởng tiểu đội tinh nhuệ đến từ tương lai. Chúng tôi muốn ngăn cản ngày tận thế. Tổm sân cười ha ha đứng dậy, hắn thoáng nhìn đồng hồ bảo, rất cảm ơn câu chuyện thú vị của anh, nhưng đến giờ tôi phải vào làm rồi. À nếu anh muốn bán kịch bản thì tôi sẽ giúp tìm người hợp tác. Tôi nghĩ. Sở Hạo vẫn mỉm cười không chút gấp gáp, hắn giơ hai tay, nắm hở, anh Tổm Sần, tôi biết việc tôi kể rất khó tin, nhưng vẫn còn một phút cuối, hãy để tôi chứng minh. Tất nhiên, anh hẳn vẫn đang nghi ngờ tôi tinh thần thất loạn, nhưng chỉ một phút chắc không làm anh muộn làm đâu. Hai tay tôi, anh chọn tay trái vậy cứ về với cuộc sống bình yên hàng ngày, tôi cam đoan không làm phiền anh nữa. Còn tay phải, anh sẽ thấy được sự thật, nhưng đồng thời cũng không thể quay đầu, cuộc sống thanh bình lúc trước hoàn toàn biến mất, có khi một giây sau đã phải mất mạng. Nhưng bù lại, tựa như Alins lạc tới xứ sở thần tiên. Anh tiến vào hang thỏ và sẽ biết nó sâu bao nhiêu thế giới đang chờ đợi tin tức chấn động mà anh mang về. Tất cả phụ thuộc vào lựa chọn của anh. Tổm sân vừa đi được một bước thì nghe thấy lời này, khi quay đầu lại đã thấy Sở Hạo thu liễm nụ cười ban đầu, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc. Tổm sân nhíu mày nhìn hai lựa chọn mà Sở Hạo dành cho hắn, cuối cùng ngón tay cũng chỉ dần về phía bên phải. Sở Hạo vội lên tiếng, khoan đã, một khi chọn rồi thì không thể đổi ý, vậy nên hãy suy nghĩ cho kỹ. Tổm sân thoáng dừng lại, khóe môi nhếch lên nhưng vẫn chỉ thẳng vào bên phải. Sở Hạo mỉm cười xuề tay, một đầu ngón út sắt thép được phủ ngoài bởi da người lập tức hiện ra. Đây là một chứng cứ nhỏ, tiếp đó. Sở Hạo kéo mạnh Tổm Sần sang một bên làm hắn suýt ngã, nhưng tại vị trí bọn họ đứng ban đầu đột nhiên bị đục một lỗ, kèm theo tiếng súng nổ. Tiếp đó, Sở Hạo nhìn mười mấy gã cảnh sát cầm súng vây xung quanh, hắn cười với Tổm Sần, cho anh xem chứng cứ thực sự. Đám người máy trong lốt nhân loại, bọn chúng đang ẩn núp dưới danh nghĩa chính phủ. Quyển 6 chương 24, năng lực. Tổm Sần là một gã phóng viên xuất sắc. Hắn từng đạt giải thưởng Vũ Lì Tơ nhờ những bài báo vạch trần tham ô trong quốc hội, đã từng bị mạ phỉ A bắt cóc, hay như việc phỏng vấn hai đời tổng thống. Với số tuổi 31, ngần ấy chiến tích quả xứng đáng tự ngạo. Tổm Sần trong giới báo chí có thể nói là người nổi tiếng. Chẳng qua hắn không phải phóng viên chiến trường, lúc bình thường làm sao gặp cảnh đấu súng thế này. Từ khi tiếng nổ đầu tiên vang lên, hắn đã rơi vào trạng thái ngốc một nửa, mặc tình Sở Hạo xoay trái kéo phải, thoạt nhìn nhếch nhác không chịu nổi. Chỗ bọn họ đứng là một quảng trường rộng lớn, xa hơn mới là các tòa nhà cao tầng, có thể nói Sở Hạo hiện giờ tứ phía là địch, chắp cánh cũng khó thoát. Xung quanh quảng trường, mười mấy chiếc xe cảnh sát liên tục xuất hiện, lính đặc nhiệm chốt chặt các vị trí quan trọng, đồng thời bầu trời còn bị ba chiếc trực thăng giám sát. Mặc dù Sở Hạo đã kéo Tổm Sần chạy vào sâu hơn nhưng cảnh sát và đặc nhiệm vẫn không ngừng siết chặt vòng đây, ước chừng 10 giây sau là hết đường thoát. Tổm Sần đã sợ đơ người nhưng miệng vẫn điên cuồng gào thét, "Sở Hạo, chuyện gì vậy? Tại sao nhiều cảnh sát như vậy? Anh rốt cuộc là ai? Anh rốt cuộc đã làm chuyện gì?" Đúng lúc này, cảnh sát bên ngoài dùng loa phóng thanh nói vào, "Người đánh bom sân bay quốc tế ngay đây, anh đã bị bao vây, chắp cánh cũng không thoát được đâu, lập tức bỏ vũ khí đầu hàng, lập tức bỏ vũ khí đầu hàng." Tổm Sần choáng váng, mặt nhăn nhó quay sang Sở Hạo gần từng chữ một, "Anh đánh bom sân bay New York." Sở Hạo thoáng mỉm cười, "Đúng vậy, lúc đó tôi bị theo dõi, nếu không làm thế sẽ lập tức bị bắt, mà thế giới này cũng coi như xong." Tổm Sần tức sủi bọt mép, "Anh có biết mình làm gì không? Thần kinh à? Anh đã giết mấy chục người đấy, người già, trẻ nhỏ, đứa bé nhất mới 11 tuổi thôi. Anh đã tự tay giết chúng." Sở Hạo ngưng bức nhưng nụ cười trên khóe môi vẫn không dứt, hắn nhìn sâu vào mắt Tổm Sần, "Tôi biết, đó là mấy chục mạng người. Nhưng nếu so với ngày tận thế, vậy có đáng gì? Tôi nếu không gây ra vụ nổ đó thì sẽ không còn là chuyện chết mười mấy mạng người nữa." Tổm Sần nghe vậy càng trở nên kiên cường hơn. Không ngờ dù biết đối diện là phần tử khủng bố nhưng tinh thần vẫn cao ngất, hắn mở miệng mắng to, tay chân thì không ngừng quay đạp. Song đúng lúc này, một chiếc trực thăng trên trời đột nhiên nổ tung, rơi đè vào hai chiếc ô tô cảnh sát dưới mặt đất tạo thành bạo tạc khủng khiếp. Tổm Sần ngây người cả kinh, sao, Sao có thể? Anh còn đồng bọn ở gần đây ư?
Đúng vậy.
Sở Hạo mỉm cười, tôi lúc trước có nói rồi mà, phe kháng chiến gửi về đây hẳn một tiểu đội tinh nhuệ nhất, tiểu đội được đào tạo chuyên để đối kháng quân đoàn người máy. Tất nhiên là phải làm việc nó rồi, sao có thể hoạt động một mình được? Tổn Sân vừa muốn nói thêm gì đó thì từ chỗ chiếc trực thăng rơi, một đoàn thủy ngân sáng bạc từ từ trồi lên, tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn để Tổn Sân thấy rõ. Lần này, gã phóng viên quả thật không biết nói gì nữa, chỉ biết trơ mắt ngây ngốc nhìn cảnh ấy. Trước sau chỉ tầm 10 giây, đoàn thủy ngân đã hoàn toàn biến thành hình người, màu sắc cũng được tái thiết chẳng mấy chốc mà hiện ra trước mặt bọn họ là một gã đặc nhiệm với đầy đủ đường nét của loài người, thật khó mà nhận ra bất cứ dấu hiệu kim loại nào.
Chuyện này.
Tổn Sân lắp bắp không thành tiếng, mọi thường thức hắn biết từ trước đến giờ đã bị phá vỡ. Mà gã đặc nhiệm vừa xuất hiện kia cũng đang vọt tới chỗ bọn hắn với tốc độ cực nhanh, song vừa chạy được mấy mét đã bị một tiếng bạo tạc ngăn cản, nửa người trên hoàn toàn nổ nát nên phải dừng lại để tiến vào trạng thái khôi phục. Thấy rồi chứ, đây chính là kỳ quan trong hang vỏ, là sự thật của thế giới này. Sở Hạo thoáng mỉm cười, hai mắt nhắm lại, đến khi mở ra, hắn đã tiến vào trạng thái cơ nhân tỏa. Sở Hạo kéo Tổn Sần tranh trái lách phải, vượt qua làn đạn dày đặc của cảnh sát thoát về một góc quảng trường. Khi vừa chạy qua một hàng cây, chiếc trực thăng thứ hai nổ tung vì một mũi tên mang theo xoáy lốc. Mượn ánh lửa từ vụ bạo tạc này điểm hộ, Sở Hạo thành công dẫn theo Tổn Sần chạy tới mép quảng trường. Song bọn họ vẫn bị gần chục chiếc xe chặn đường, cảnh sát thì trang bị tận răng. Sở Hạo không chút nào núng lập tức giơ tay về phía này, chú ngữ trong miệng cũng lập tức vang lên. Đám cảnh sát và xe cộ kia lập tức rơi vào bóng tối tuyệt đối, nhưng như thế vẫn không ngăn được đối phương nổ súng. Sở Hạo ngay lập tức vận dụng một ma pháp khác, trước sau chỉ mới một giây nhưng hộ thuẫn thuật cấp 1 đã được dựng lên. Trong thế giới giờ và giờ, ma pháp ấy giúp tăng chỉ số phòng ngự và ngăn chặn các loại ma pháp phi đạn, nhưng khi đặt trong thế giới thật, các loại sát thương gây ra bởi động năng cũng đều bị cản lại, ví dụ súng ống, cung tiễn đều nằm trong phạm chủ này. Tổn Sân lập tức được chứng kiến một cảnh cả đời khó quên, trước mặt Sở Hạo dường như có một bức tường vô hình ngăn cản mọi viên đạn bắn tới. Còn Sở Hạo, hắn tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội ấy, vội kéo Tổn Sân tránh khỏi khu vực bóng tối bao trùm, trốn vào một ngõ nhỏ gần đấy. Sau lưng, tiếng súng nổ vẫn đi đùng không dứt. 3. Tổn Sân ngây ngốc ngồi bệnh dưới đất ngước nhìn Sở Hạo cùng một nam một nữ khác. Cả ba người này đều có tên trên bản tin mới nhất, thủ phạm đánh bom quảng trường New York. Trên báo viết, hơn 60 nhân viên cảnh sát và lính đặc nhiệm đã hy sinh. Đâu có chết nhiều như vậy? Tổn Sân cô lấy dũng khí hỏi. Sở Hạo liếc nhìn Trương Hằng và Lục Tử Tuyết, cả hai đều lắc đầu. Sở Hạo đành cười khổ với Tổn Sân, chúng tôi chắc chắn không giết nhiều người thế, anh cũng có mặt ở hiện trường mà, tính cả hai chiếc trực thăng bị bắn hạ cùng những người gặp phải ngộ thương do bóng tối, chết cùng lắm 20 người. Con số 60 hẳn là nạn nhân của việc trông thấy người máy. Dù thấy T-1000 hay T-800 thì những cảnh sát ấy đều bị chính phủ bí mật thủ tiêu cả rồi. Bọn tôi cũng hết cách. Tổn Sân buông tờ báo trong tay, cắn răng hỏi, T-800 là mẫu robot có lớp tế bào hoạt tính bao phủ bên ngoài, mà T-1000 thì là kim loại mô phỏng, có thể biến thành bất cứ kẻ nào. Quân đoàn người máy của Sở Cải Nẹt đại loại là vậy phải không? Sở Hạo lộ vẻ đắng chát, cười tuyệt vọng, không chỉ có vậy, trước đó còn mẫu T-600 thuần túy kim loại, máy bay chiến đấu, mô tô trinh sát, người máy gián điệp, robot khổng lồ cao 10m, thủy quái. Nói chung, tốc độ tiến hóa của Sở Cải Nẹt vượt qua khả năng trang bị của nhân loại chúng ta. Là đầu thế kỷ 21 ư? Tổn Sân đứng lên, cắn răng hỏi, Sở Cải Nẹt ra đời và ngày phán xét đều diễn ra vào đầu thế kỷ 21. Loài người chết mất vài tỷ.
Đúng vậy. Cho nên chúng ta mới phải tìm cách thay đổi tương lai. Dù hy sinh 1.000 hay 10.000 người cũng phải hoàn thành mục tiêu này.
Sở Hạo đáp. Tổn Sân thở hắt một hơi, cuối cùng ánh mắt nghiêm túc đặt lên người Sở Hạo. Tôi hiểu, tuy tôi không đồng ý việc hy sinh nhiều người thế, nhưng tôi sẽ làm hết sức mình để ngăn cản ngày tận thế. Tôi có các mối quan hệ, phương thức liên lạc, lực lượng của riêng mình. Vì vậy, tôi hy vọng anh phái một người đi theo bảo vệ cho tôi, ít nhất là trước khi tôi hoàn thành công việc, đừng để gã người máy nào tới gần. Sở Hạo quay sang Trương Hằng gật đầu, gã sát thủ khôi hài này liền cười với Tổn Sân, song Tổn Sân chẳng hề vui vẻ, hắn nhìn thật sâu vào mắt ba người đối diện rồi lầm lui đi về phía cầu thang dẫn lên tầng trệt. Sau lưng hắn, xếp trên bàn là một tờ báo chiều, ngoại trừ hình mấy người Sở Hạo bị ghép tội khủng bố, Tổn Sân cũng góp mặt với tội danh. Đồng lõa, phản bội quốc gia, phản bội nhân loại. Tổn Sân đã trở thành tội phạm truy nã. Quyển 6 chương 25, chứng minh. Khốn kiếp, khốn kiếp. Thanh âm Tổn Sân quanh quẩn trong căn biệt thự. Hắn vốn là một gã bảnh trai ưa sạch sẽ, nhưng hiện giờ râu ria đầy mặt, hai mắt thâm quầng, áo sống thì nết nhác bẩn thỉu. Nhưng tất cả những điều đó cũng không phải nguyên nhân làm hắn tức giận. Bọn họ coi ta là cái gì chứ? Thần kinh nói vậy sao? Gián điệp bán rẻ đất nước. Chẳng nhẽ Tổn Sân ta giống phần tử khủng bố thế à? Tổn Sân vừa tự nói với mình vừa chán nản đổ chai whisky vào miệng. Nhìn dáng vẻ hắn lúc này vô cùng chán trường. Mà thật ra như thế cũng đúng thôi. Từ khi thấy người máy Sở Cải Nẹt đến giờ đã trôi qua được một tuần. Trong suốt khoảng thời gian ấy, hắn đã chạy chừng 1/5 lãnh thổ nước Mỹ, hầu hết đều là nơi đô thị phồn hoa, gặp không dưới trăm người, đồng nghiệp có, quan chức quản lý có, nghị viên có, phú hào có. Tổn Sân mong thông qua bọn họ mà có thể ngăn cản ngày tận thế, nhưng kết quả nhận được cơ hồ đều là lãnh đạm, phản đối. Hơn trăm mối quan hệ mà không một ai chịu tin hắn, khá một chút thì hỏi xem có ai đe dọa cưỡng ép hắn hay không, kẻ ác hơn thậm chí chửi ầm lên rồi định báo cảnh sát. Trải qua đủ loại cay đắng như thế, hắn cảm thấy mình giống như một vở hài kịch. Cũng trong căn biệt thự đó, tất cả thành viên Bắc Băng Châu đội đều đang ở đây. Bọn họ cùng chứng kiến quá trình suy sụp của Tổn Sân, mà không riêng gì hắn, mấy người AZ, Trương Hằng, Lục Tử Tuyết, Ali đều gặp khó khăn trong nhiệm vụ của chính mình. Tất cả cũng bởi hai lần gây án ở New York vừa rồi khiến đám người máy trong chính phủ cảnh giác. Cố lực lượng ấy vô cùng khổng lồ, dùng sức cá nhân đi đương đầu với nó. Thử, một chuyện không tưởng ba. Ngay cả căn biệt thự hiện tại cũng là do bọn họ đổi chỗ hai lần trong một tuần rồi mới tới lần đó. Cứ tiếp tục như vậy nữa, cả đám sẽ bị chính phủ bước vào tuyệt cảnh. Trừ phi thành viên Bắc Băng Châu đội có được thực lực như đám xâm nhập giả của tổ chức ít, hoặc ít nhất cũng phải tương đê. Tương với Đại Tây Châu đội. Bằng không lấy sức mạnh hiện giờ đi đấu chính diện với một quốc gia thì đúng là buồn cười. Cho nên việc tổn sần phàn nàn và chán trường như thế cũng lây lan sang mọi người, chỉ duy Sở Hạo là không hề bị ảnh hưởng, hắn vẫn duy trì nụ cười ôn hòa hàng ngày, tựa hồ những việc xảy ra trước mắt chỉ là chuyện vặt. Mọi người đang thảo luận kịch liệt xem tiếp theo nên làm thế nào. Hiện tại bọn họ đã thu được lượng tài chính khổng lồ, tổng cộng cũng phải mấy chục tỷ đô la. Tuy số tiền đó chẳng là gì so với cả nước Mỹ nhưng chi dụng cho mười mấy người hoạt động thì quá đủ. Không được, nếu lại đi gặp các mối quan hệ của anh nữa thì sẽ làm bại lộ vị trí chúng ta. Đây đã là nơi trú ẩn thứ ba rồi, tuy vẫn còn vài chỗ dừng chân khác nhưng cứ như vậy thì việc ẩn nấp sẽ càng ngày càng khó. AZ lắc đầu bác bỏ kiến nghị của Tổng Sân. Trương Hằng đang nhàm chán ngồi bên cạnh cũng sẽ bảo, xem ra kế hoạch cứu thế của chúng ta còn lâu mới thành, thế này không được, thế kia chẳng xong, vậy cứ dứt khoát chạy thẳng tới Mexico tổ chức một đội quân, sau đó đem nó về Mỹ chơi trò du kích chiến, thế nào? Đây rõ ràng là chán quá nói đùa, chẳng ai coi đó là thật, không ngờ Niệm Tịch không lại gật đầu, tức là thực lực chúng ta bây giờ không đủ, chi bằng cứ làm theo lời Trương Hằng cũng tốt, dĩ lực chứng đạo, so với kế hoạch trước còn nhanh gấp vạn lần. Nước Mỹ thời gian này chính là quốc gia mạnh nhất đấy. Sở Hạo bấy giờ mới mở miệng, hắn tò mò hỏi, dĩ lực chứng đạo. Vậy là sao? Chả nhẽ là thuật ngữ tu chân à? Đấy thì có tính gì là thuật ngữ tu chân? Niệm Tịch không liếc Sở Hạo, trên cãi nhau, nắm đấm ai to người ấy có lý, cứ chém sạch kẻ phản đối thì lý của ta là lớn nhất. Người xung quanh á khẩu ngây người, mãi lâu sau Tổm Sần mới lên tiếng, cách nói của cô không được, thuần túy là bạo lực. Đã là chân lý thì giết hoài không hết, giết càng nhiều, sự vô lý của cô càng lộ rõ, đến cuối cùng kẻ bại trận chính là cô. Kẻ phủ nhận quan điểm của cô sẽ không ngừng gia tăng. Niệm Tịch không lắc đầu lạnh lùng, nếu trên đời vẫn còn người phủ nhận, vậy tức là lực của ta còn chưa đủ. Giết một người không được vậy giết 10 người, 10 người không được vậy giết 100 người, 1000 người, 1000000 người. Phủ nhận quan điểm của ta, giết. Vẫn còn ý nghĩ phủ nhận, giết. Không phủ nhận cũng không đồng ý, giết. Tất nhiên việc như ngươi bảo cũng có thể xảy ra, vậy càng đơn giản, trực tiếp diệt thế luôn. Cho nên, chỉ có lực chưa đủ chứ không phải không chứng được đạo. Thế thôi ba. Thanh âm băng lãnh, không vương chút sát khí hay thô bạo nhưng ai nghe xong trong lòng cũng phát lạnh, chẳng bác nào dám ho hé mà chỉ biết chân chối nhìn nàng ta. Kỳ thật cách nói đó cũng không sai, chẳng qua sát khí quá nặng mà thôi. Sở Hạo bấy giờ mới lên tiếng, chỉ có lực chưa đủ chứ không phải không chứng được đạo. Từ tình cảnh chúng ta mà xét, nếu mạnh hơn quốc gia thì còn cần tránh né bọn họ làm gì nữa, trực tiếp xông vào phủ tổng thống, tòa nghị viện, biệt thự các phú hào, giả soát từ trên xuống dưới xem có con người máy nào không, tiếp đến chỉ việc toàn lực ngăn cản Sở Cải Nẹt ra đời nữa là xong. Việc gì phải tính toán nhiều như bây giờ? Tất cả chỉ vì thực lực chúng ta không đủ nên mới cần dùng mưu trí bù vào. Chẳng qua, chúng ta kỳ thật còn một ưu thế rất lớn. Sở Hạo đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng dừng lại ở Niệm Tịch không, hắn khẽ thở dài bởi dù sao nàng cũng là một thành viên của Bắc Băng Châu đội, nếu bởi những lời vừa rồi mà làm mọi người sinh lòng bất mãn thì sẽ ngăn cản sự phát triển của cả đội về lâu về dài, thậm chí nguy hiểm hơn, ảnh hưởng tới nhiệm vụ trong bộ phim này. Mà thật ra, Niệm Tịch không quả thực có chút không hợp với mọi người, dù là sát ý hay cách cư xử lạnh như băng đều khiến không ai dám tới gần. Muốn giải quyết thì cần một số biện pháp đặc biệt mới được. Đương nhiên, những lời Sở Hạo nói vừa rồi không hoàn toàn vì muốn di chuyển sự chú ý của mọi người mà thực sự hắn có chuyện muốn nói. Đại thế đang nghiêng về phe chúng ta. Nghe vậy, tất cả đều tỏ vẻ không tin, A Z càng là nói thẳng, sao có thể, chúng ta vẫn đang ở phe yếu hơn, mà Sở Cai Nẹt thì đã thẩm thấu vào chính phủ, ngay cả dân ý cũng không đứng về cùng chúng ta. Có giải thích cũng chẳng ai tin, bọn họ chỉ nghĩ đứng trước mặt mình là mấy kẻ tâm thần mà thôi. Chính phủ một khi trông thấy là huy động lực lượng đuổi giết, căn bản không cho chúng ta chút cơ hội để vạch trần chân tướng. Thỉnh thoảng có người dân trông thấy thì đều bị bí mật thanh lý hết. Kiểm soát dư luận nghiêm mật như vậy, tôi thật không biết đại thế nào nghiêng về phe chúng ta. Những lời A Z nói chính là nỗi lòng của mọi người trong phòng. Bọn họ đều cảm thấy nghi ngờ trước kết luận của Sở Hạo, song hắn chẳng hề hoang mang, vừa cười vừa hớp một ngụm nước trà, cảm thấy tất cả đều đã sốt ruột sôi máu hắn mới từ từ lên tiếng, khi có nhân chứng phát hiện ra sự tồn tại của đám người máy, bọn họ đều bị chính phủ thủ tiêu. Điều ấy sẽ là đại thế để chúng ta dựa vào. Một khi nó hình thành thì không ai có thể ngăn cản được, dù là cường quốc như nước Mỹ cũng không chịu nổi. Các vị nên nhớ thành phần chủ yếu của quân đội vẫn là nhân loại. Tôi biết các vị vẫn cảm thấy nghi hoặc chuyện tôi nhấn mạnh phải mang theo tờ mì nạ tỏ trong lần giải cứu hai mẹ con John chỗ bệnh viện tâm thần. Còn nữa, Tổm Sần, việc anh làm suốt một tuần qua không hề vô ích. Tên, địa chỉ của bọn họ tôi đều ghi nhớ cả rồi. Các mối quan hệ của anh quả thực bao trùm lên mọi mặt của xã hội, đúng là điều kiện cần thiết cho đại thế chúng ta chờ đợi. Bước đầu tiên của kế hoạch đã hoàn thành, bắt đầu chuyển sang bước thứ hai. Tôi sẽ cho các vị thấy thế nào là cơn thủy triều đại thế. Quyển 6 chương 26, bắt đầu. Ngài Mạc Cao Lầy. Vừa nghe thấy có người gọi mình thì băng bịt mắt cũng được gỡ xuống, ánh sáng nhu hòa lập tức tràn tới làm thị giác hắn mở đi mất mấy giây mới khôi phục lại bình thường. Nơi này tựa hồ là một tầng ngầm gì đó, xung quanh ngồi rất nhiều người, ước chừng phải đến hơn 100. Khi băng bịt mắt được bỏ ra, mấy kẻ ở gần đều quay đầu lại nhìn hắn. Mà cáo lầy nhất thời còn chưa rõ những người ấy là ai, song có một điều chắc chắn là hắn bị bắt cóc. Từ tình trạng dạ dày kêu réo mà chưa biểu tình rầm rộ lắm thì thời gian vào khoảng 8 tiếng. Cả quãng đường mắt hắn đều bị che kín, cho dù muốn bắt chuyện với bọn cướp nhưng cũng chẳng ai trả lời. Chuyện như vậy quả thật không ổn chút nào, bởi nó chứng tỏ đám bắt cóc này hoạt động có tổ chức, thậm chí là điệp viên nước ngoài. Đến khi nhìn rõ mọi thứ, hắn lại ngây ngốc lần nữa, chẳng nhẽ không như hắn dự đoán, rằng sẽ bị thẩm vấn hay vơ vét tài sản gì đó. Ngài Mạc Cao Lầy.
Giọng nói ban đầu lại vang lên lần nữa, chỉ là bên trong rõ ràng hơi bất mãn. Mã Cáo Lì chợt bừng tỉnh nhìn về phía thanh âm phát ra. Đứng nơi đó là một bé trai chừng mười mấy tuổi, tay cầm sổ, ánh mắt tập trung vào hắn. Mã Cáo Lì theo quán tính nhẹ gật đầu, cậu bé trước mặt liền đưa cho hắn một tấm thẻ làm bằng tờ Latin, đồng thời giơ tay chỉ, chỗ ngồi của ngài ở hàng thứ ba, thân phận cùng các thông tin liên quan đều được ghi trên thẻ. Còn như nếu thấy đói bụng thì ở góc phòng có phục vụ đồ ăn. Vê đút cờ, vậy phải xếp hàng trước 5 phút. Lời cậu bé vừa nhanh vừa vội, rõ ràng đã nói mấy câu ấy không biết bao nhiêu lần. Mã Cáo Lì thấy cậu bé xoay người rời đi, hắn cuống lên định kéo lại nhưng một cánh tay cường tráng khác đột nhiên chắn trước mặt. Nhìn kỹ thì đây là một gã to cao, cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt lênh khốc. Hắn không nói một lời mà chỉ lặng lặng nhìn thẳng vào mắt Mã Cáo Lì. Mã Cáo Lì vội hô lên, "Khoan, khoan đã, tôi không có ác ý, nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôi không phải bị bắt cóc cả. Các người là ai?" Cậu bé vô vỗ trán buồn rầu đáp, "Chú bị bắt cóc đến đây thì đúng rồi, nhưng cháu không biết phải giải thích thế nào. Cứ vậy đi, mà cháu còn nhiều việc lắm, cứ trì hoãn thế này, trời ạ, có để người ta sống nữa không? Hội nghị một tiếng nữa là bắt đầu rồi mà vẫn còn hơn 30 người nữa cần đánh thức. Về phần chú, mời chú vào chỗ của mình đi." Nói xong, nó không để ý Mã Cáo Lì nữa mà cứ thế đi thẳng. Mã Cáo Lì roi mắt nhìn theo, quả nhiên bên đó còn hơn 30 người nữa đang bị trói, nam nữ đủ cả, cao tuổi cũng thấy nhưng tuyệt đối không xuất hiện trẻ nhỏ. Hắn nhìn bọn họ thì cảm thấy hơi quen nhưng nghĩ mãi không ra đã gặp ở đâu. Cơ mà hiện tại quá mót, hắn chẳng quản nhiều như vậy, lập tức cẩn thận tiến về phía toilet, trên đường vẫn không quên ngó nghiêng tìm lối ra cùng những nơi có thể bố trí cảnh vệ. Khi tới khu vệ sinh, quả nhiên ở đây đã đứng một hàng dài mười mấy người, ít nhất cũng phải đợi chục phút. Ngay khi nghĩ tới đây, vai hắn bỗng bị một bàn tay vỗ nhẹ. Theo phản xạ, Mã Cáo Lì đang định túm lấy bẻ quạt lại thì một giọng nói quen thuộc chợt vang khiến hắn ngớ người. "Mã Cáo Lì, cậu cũng bị bắt cóc ư?" Mã Cáo Lì xoay người, trước mặt hắn là một gã trung niên tuổi chừng 50 vận Âu phục, thần sắc khiếp sợ. Mã Cáo Lì kinh ngạc đáp, "Cục trưởng, anh cũng bị tóm rồi." Gã được gọi là cục trưởng sau khi xác định người đối diện đúng là Mã Cáo Lì liền kéo hắn xếp vào hàng, đồng thời liếc nhìn xung quanh, "Không riêng gì tôi, sở tập và 8 gã nghị viên đều bị đưa tới đây. Lúc trước tôi còn thấy tướng xạ vị giờ, nhưng bên cạnh hắn lúc có người của bọn bắt cóc nên tôi không tiếp cận." Mã Cáo Lì giật mình, thanh âm hạ thấp, "Sao có thể? Đây là loại tổ chức gì vậy, không ngờ lại bắt cóc được nhiều quan chức chính trị của chúng ta như thế. Quân đội của chúng ta đâu? Cùng lắm bắt được 2-3 người thôi chứ, sau đó quân đội sẽ lập tức vào cuộc ngay mà." Gã cục trưởng thoáng trầm mặc, bọn chúng thừa dịp đêm tối để hành động, hơn nữa hiệu suất cực cao, đầu tiên chỉ nhắm vào một số người ít quan trọng, cuối cùng mới tới lượt thành viên cấp cao. Nhưng quả thật bọn chúng có bại lộ hành tung. Tướng xạ vị giờ chính là người nhận lệnh đi truy quét, dưới tay ông ta có mấy biệt đội lính đặc nhiệm song kết quả là thất bại hoàn toàn, tướng xạ vị giờ còn bị bắt làm tù binh. Mã Cáo Lì có lẽ cả đời chưa hôm nào giật mình nhiều như hôm nay, hắn nuốt nước bọt ngập ngừng hỏi. "Do Nga, Triều Tiên, Trung Quốc hay mấy nước châu Âu?" Gã cục trưởng lại rơi vào trầm mặc. Hàng chờ cuối cùng cũng đến lượt Mã Cáo Lì, cục trưởng khẽ đẩy hắn tới trước, "Cậu đi giải quyết trước đi. Tôi ngồi ở ghế 7 hàng 2, lát nữa hãy đến tìm tôi, có một số việc tôi nghĩ có thể bàn với cậu." Trong lòng Mã Cáo Lì lúc này rối như tơ vò. Bắt cóc mà có thể làm đến bước này sao? Dù là những tổ chức tình báo nổi danh của Nga, châu Âu, châu Á cũng không tài tình được như vậy. Phải biết rằng lúc bị bắt, hắn đang ở giữa lòng Washington, hơn nữa những nạn nhân kia đều là người có máu mặt cả. Đặc biệt là tướng xạ vị giờ, quân đội ông ta mang theo hẳn là thành phần tinh nhuệ trong tinh nhuệ, số lượng cũng không ít, ấy vậy mà bọn họ đều bị giải quyết hết sạch. Nhưng đặc biệt ở chỗ, vừa tiêu diệt được quân đội lại vừa giữ cho tướng xạ vị giờ không bị thương, sau đó còn ngăn cản truy binh. Quá thần kỳ ba. Trừ phi mấy cường quốc kia liên hợp lại, cử tàu ngầm hạt nhân lén mang binh sĩ đổ bộ lên đất liền, nhưng chuyện đó hầu như là không tưởng, chứ chẳng nhẽ bọn họ muốn khơi lên chiến tranh thế giới lần ba. Nghĩ đến đây, lưng áo Mã Cáo Lì ướt đẫm. Đại chiến thế giới lần ba một khi bộc phát sẽ hủy diệt toàn bộ nền văn minh nhân loại. Sự hiện diện của vũ khí hạt nhân vừa là để duy trì sự bình ổn giữa các nước nhưng cũng có thể là tác nhân khiến nhân loại tiêu vong. Mã Cáo Lì đến chỗ gã cục trưởng nói lúc trước thì đã thấy ở đây tụ tập hơn 10 người. Hắn nhận ra một số khuôn mặt quen thuộc trong đó. Bọn họ là đồng nghiệp cùng làm trong cơ quan tình báo. Những người còn lại thì từ cách ăn mặc có thể nhận ra họ là quân nhân. Ngồi cạnh gã cục trưởng là một người đứng tuổi nhưng thân hình vẫn còn trắng kiện. Mã Cáo Lì nhận ra, đây chính là vị tướng quân xạ vĩ giờ. Khi hắn đến thì mọi người đang tranh luận gì đó. Vốn thấy có người tới gần, cả đám đã dừng lại, nhưng khi thấy rõ là ai thì đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Gã cục trưởng lên tiếng, "Cậu đến rồi sao? Bọn tôi đang thảo luận việc câu hỏi lúc trước đây, rốt cuộc thì ai gây ra chuyện này?" Mã Cáo Lì hiện tại cũng đã bình tĩnh lại, hắn kéo tới một cái ghế rồi ngồi xuống, "Tôi muốn biết đối phương có bao nhiêu lính, quân chủng ra sao, vũ khí hạng nặng có hay không, chúng ta làm sao để phản kích, chính phủ đã tuyên chiến chưa?" Nghe xong mấy câu hỏi đó, tất cả đều cười khổ khiến Mã Cáo Lì ngạc nhiên, đang định hỏi lại thì tướng xạ vị giờ đã lên tiếng, "Tôi có thể xác nhận kẻ địch chỉ có 4 người, còn ai ẩn nút trong bóng tối nữa hay không thì chịu. Về phần vũ khí hạng nặng thì có, nhưng không phải loại tên lửa vác vai hay súng tối." Mã Cáo Lì càng mù mờ hơn, gã cục trưởng bên cạnh liền giải thích, vũ khí hạng nặng của bọn họ thực ra là người máy. Người máy? Mã Cáo Lì giật mình hỏi lại, nhưng từ nét mặt gã cục trưởng, hắn biết đối phương không đùa. Gã cục trưởng cười chua xót, đúng vậy, là người máy. Đừng nhìn tôi như vậy, tôi nói thật đó, đa số người ngồi đây đều trông thấy. Đối phương quả thật có người máy. Những người xung quanh đều gật đầu, Mã Cáo Lì khẽ như mày, từ đã, tôi vừa mới được bỏ băng bịt mắt nên đầu óc còn chưa tỉnh hẳn. Người máy ư? Chẳng lẽ là loại tay gân xương sáu nòng, mắt trang bị tia hồng ngoại, điều khiển thông qua hệ thống computer? Nhưng chúng ta vẫn chưa nghiên cứu thành công mà. Không ngờ tất cả đều ngẩng đầu lên, một gã sĩ quan trong đó lên tiếng, không phải loại ấy, nó là một con robot cao ít nhất 6m, có tay có chân đầy đủ, hơn nữa lực phòng ngự rất chắc chắn, dù bị súng ngắm bắn trúng vẫn chả sao cả. Cũng không rõ bên trong có người điều khiển hay không, nhưng chất liệu đúng là kim loại, là người máy thực sự. Mà cáo lì như ngây như dại, hắn thậm chí hoài nghi mấy người kia có lẽ đã đầu hàng hoặc bị thôi miên tẩy não gì đó. Gã cục trưởng thấy vẻ mặt hắn như vậy thì khẽ thở dài, nhỏ giọng nói, mà cáo lì, cậu còn nhớ vụ án mình tiếp nhận đợt trước không, cái vụ mà cậu cho rằng có nhiều điểm đáng nghi ấy. Mà cáo lì giật mình hỏi lại, ý anh là vụ đánh bom sân bay Liễu Rốt hả? Có mấy bức ảnh bị lửa thiêu mất một phần nhưng vẫn cho thấy hình một khung xương kim loại đang di động giữa biển lửa, nhưng về đến cục thì hôm trước hôm sau liền mất luôn. Cục trưởng nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, chính là nó. Mà cậu chẳng phải đã nói với tôi vụ đánh bom kia không thể chết nhiều người như vậy được sao? Ít nhất 20 người không nằm trong phạm vi vụ nổ, bọn họ đang ở đâu? Bọn họ chẳng nhẽ không phải vì thấy thứ không nên thấy nên mới bị bắt cóc giống chúng ta, sau đó mất tích. Vừa thốt ra mấy lời này, những người xung quanh đều cảm thấy sau lưng phát lạnh. Đoạn này không rõ lắm, dịch thoát ý thế thôi. Quyển 6 chương 27, đe dọa. Không hề, là sự thật. Vụ án đánh bom sân bay New York chỉ truyền lưu trong cục tình báo, hơn nữa phải là thành viên cấp cao mới biết được, nên khi hai người mạ cáo lì bàn luận, đại đa số xung quanh đều mù mờ không hiểu. Cơ mà lúc này còn giấu làm gì nữa, gã cục trưởng kể sơ qua mọi chuyện. Nghe xong, tất cả lại rơi vào trầm tư. Mạ cáo lì lên tiếng, tôi từng xem qua mấy bức hình ấy và cũng thấy được vật thể kia, nhưng vì phần ảnh bị cháy khá nhiều, đã dùng kỹ thuật tiên tiến phục hồi xong còn mở quá cho nên lúc đó tôi không xem trọng, chỉ cho rằng mình bị ảo giác. Hơn nữa sau vụ đó, cơ quan tình báo một mực truy tìm phần tử khủng bố, lại thêm việc dường như phóng viên Tổm Sần đã chạy theo địch. Chuyện nọ nối tiếp chuyện kia, tôi không còn quá chú ý đến mấy tấm hình ấy nữa. Cơ mà giờ lại nghe các vị nói chuyện xuất hiện người máy. Tướng xạ vị giờ thoáng trầm mặc, về vấn đề phần tử khủng bố, tin tức tôi thu được từ phía quân đội là không có tin tức nào. Lai lịch, nhân số, vũ khí, mục đích tất cả đều trắng trơn. Vốn tôi còn cảm thấy tức giận cơ quan tình báo các anh, sau nhiệm vụ lần này sẽ gửi khiếu nại lên tổng thống. Nhưng giờ nghe thế, tôi lại cảm thấy lai lịch đám khủng bố này nhất định không đơn giản. Từ vụ đánh bom sân bay New York có số lượng tử vong không hợp lý đến đám phần tử khủng bố thần bí, bức ảnh bằng chứng biến mất kỳ lạ, bắt cóc quan chức chính phủ giữa lòng Washington với sự tham gia của người máy. Hết thảy đều cho thấy một chuyện gì đó rất lớn sắp xảy ra. Mà cũng phải nhắc tới phóng viên Thompson. Đông tiếng một trong những người xung quanh vang lên, tất cả đều quay đầu nhìn lại. Người nói là một gã đứng tuổi, đầu tóc quần áo trải chuốt một cách chỉnh tề. Vừa nhận ra đó là ai, mọi người liền tỏ ra câu nệ bởi thân phận người này không tầm thường chút nào, một trong các nghị sĩ thượng nghị viện vô cùng nổi tiếng trên chính đàn nước Mỹ, ngài Sutton. Sutton không để ý sự câu nệ của mọi người, hắn nói thẳng, tôi biết chút tin tức, nghe nói tay phóng viên Thompson đó sau khi bị bọn khủng bố bắt cóc liền đi gặp một số nhân vật nổi tiếng và những người tin tức nhanh nhạy. Mà thật ra nhiều vị ở đây chắc cũng biết. Nghe đâu hắn kể cho họ nghe một câu chuyện rất buồn cười, tôi không rõ lắm nhưng những người tiếp xúc với hắn đều bảo gã kia điên rồi, không thì cũng bị thôi miên hay tẩy não gì đó. Mọi người khẽ lắc đầu, trong lòng thì cho rằng không đúng, một chuyện vô căn cứ chả lẽ so được với những gì bọn họ hay nghe mắt thấy hay sao. Thảo luận không đi đến đâu, mọi người nói thêm vài câu rồi cũng lần lượt tàn đi. Về phần mạ cáo lì, hắn tiện tay lấy chút đồ ăn nhét cho lưng lửng dạ thì một mặt vách tường chậm rãi nâng lên, từ bên trong đi ra một đoàn người, nhưng đặc biệt ở chỗ, theo sau bọn họ là một con người máy cao 5-6 mét, toàn thân óng ánh vàng kim, mỗi bước nó đi đều khiến cả tầng hầm rung rinh từng hồi. Mạ cáo lì trợn mắt há mồm nhìn cảnh ấy, ngay cả miếng bánh mì rơi khỏi miệng từ lúc nào cũng không biết. Một con quái vật cao 5-6 mét, rộng chừng 4 mét, chỉ riêng hình thể và sức nặng đó cũng đủ làm người ta ngạt thở. Đám đông chắn đường vội dạt sang hai bên nhường chỗ cho đoàn người kia đi lên sân khấu. Mà con người máy thì vẫn yên lặng đứng sau lưng họ. Chào các vị, tên tôi là Sở Hạo. Việc bắt cóc các vị do tôi lên kế hoạch, đánh bom sân bay New York do tôi thực hiện. Đương nhiên, đối với phần đông các vị tiên sinh nữ sĩ ở đây thì tôi cũng là người phụ trách việc tập kích mấy vị ở Washington. Gã thanh niên đứng hàng đầu tiên mỉm cười hòa nhã cầm mái nói với mọi người, lần này mời các vị tới đây không phải vì muốn vơ vét tài sản, cũng không phải vì mục đích chính trị, tất nhiên càng không phải muốn mở trường tàn sát. Mục đích của chúng tôi chỉ là vì muốn cứu thế giới này. Trong khi nói những lời ấy, hơn trăm người phía dưới cũng lục tục đi tới chỗ ngồi của mình. Sở Hạo cũng không định chỉ mấy câu nói mà khiến mọi người tin tưởng. Hắn mỉm cười, xin các vị hãy nghe tôi kể một câu chuyện trước đã. Tiếp đó, Sở Hạo đem những gì hắn từng kể với Tổm Sân nói ra. Vừa dứt lời liền đem đến một hồi bàn luận rầm rộ. Đa số đều tỏ vẻ không tin cho dù đứng phía sau đám người trên bục kia là một con robot khủng bố. Đống một cô gái trẻ đột nhiên giơ tay lên, Sở Hạo điểm về phía đó, mời cô, nếu tôi nhớ không nhầm thì cô là phóng viên Mạ Dị phải không? Mạ Dị nhẹ gật đầu, nàng đứng lên nhìn chung quanh một lát rồi mới nói với Sở Hạo, đúng vậy, chào ngài Sở Hạo, tôi là một phóng viên. Thực ra câu chuyện ngài vừa kể tôi đã nghe từ Tổm Sần cách đây 4 năm hôm rồi. Tình tiết rất đặc sắc nhưng vẫn không thay đổi được suy nghĩ của tôi. Tôi tốt nghiệp đại học khoa báo chí, song cũng nắm được một số kiến thức vật lý thông thường như các biện luận về thời không. Nói thật chứ tôi vẫn không tin chuyện du hành vượt thời gian. Mà cho dù có đi chăng nữa thì kỹ thuật ấy cũng ở trình độ cực cao, trong khi con robot ở sau lưng anh có hàm lượng kỹ thuật quá thấp. Nói thẳng ra thì nó chả khác nào một khối sắt di động, không hề được trang bị bất cứ vũ khí tối tân nào. Tôi tin với trình độ khoa kỹ hiện giờ, hoàn toàn có thể chế tạo ra một thứ tương tự. Cho nên, tôi xin mạn phép suy đoán thế này. Các anh vì một mục đích nào đó, hoặc đơn giản hơn là thần kinh hết rồi, sau lưng lại có thế lực khổng lồ chống đỡ, có khi còn ẩn giấu một thiên tài không gặp thời nào đó, các anh tự mình chế tác người máy giống như con đang đứng kia. Mà rất có thể nó thực ra chỉ là một cái mô hình, bên trong có người điều khiển. Sở Hạo chỉ mỉm cười lắng nghe cô nàng phóng viên đưa ra ý kiến, đến khi nàng ta ngồi xuống hắn mới nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, Trước sự chú ý của mọi người, con robot khổng lồ đột nhiên vỡ vụn ra thành từng mảnh. Sở Hạo khẽ gật đầu với Azet, Azet hiểu ý lập tức sử dụng phép triệu hoán cự nhân với đống sắt vụn vừa sổ xuống. Thật tiếc khi phải nói không có ai ở trong cả, nó cũng chả phải mô hình. Trình độ kỹ thuật của con robot này vượt qua tầm hiểu biết của quý vị. Dựa vào công nghệ nạ nọ robot, chúng tôi có thể tùy thời chữa trị và kêu gọi người máy xuất hiện. Không thể tiêu diệt nó ùm, ít nhất thì nó rất khó bị tiêu diệt. Vừa nói xong thì con cự nhân kim trúc bên cạnh cũng đã hình thành nguyên vẹn như lúc đầu. Người xem bên dưới lại được một phen trợn mắt há mồm lần nữa. Tôi tin nhiền vị ở đây đã từng nghe câu chuyện này từ phóng viên Tồn Sơn rồi. Các vị hẳn là không tin, khá lắm thì bán tín bán nghi. Nhưng mà quả thật những chiến sĩ đến từ tương lai chúng tôi chỉ muốn cứu lấy thế giới này mà thôi. Ở tương lai, sau khi sở cai nẹt phát động ngày phán xét, thế giới này do người máy làm chủ, nhân loại chúng ta chẳng qua chỉ là sống tạm mà thôi. Tốc độ tiến hóa của đám người máy do sở cai nẹt chế tạo ra càng ngày càng nhanh, trình độ kỹ thuật vượt xa nhân loại. Cho dù phe kháng chiến thông qua chiến đấu quy mô nhỏ để cướp lấy một vài xác robot, từ đó nghiên cứu công nghệ của chúng, song vẫn không địch nổi sở cai nẹt. Nhất là sau khi John cổ nó chết, tình cảnh nhân loại càng nguy hiểm hơn nữa. Thủ lĩnh mới của phe kháng chiến muốn ngăn cản ngày phán xét nên cho phép sử dụng kỹ thuật nạ nọ robot mới thu được từ tay sở cai nẹt. Con robot vừa rồi chính là một ví dụ, còn tôi cũng biết sử dụng một số, chẳng hạn như cái này. Sở Hạo khép hờ mắt, hai tay kết ấn cực nhanh, chỉ thoảng chốc sau một khoảng không gian trước mặt đột nhiên biến thành một vùng đen kịt, lấy mắt thường không thể nhìn rõ bên trong có thứ gì. Ánh sáng chiếu đến đó cứ như bị cắn nuốt hết vậy. Những gì các vị thấy đều là nạ nọ robot. Sở cai nẹt dùng nó để cải tạo địa cầu, thực vật, động vật, mặt đất thậm chí là nước. Con người chỉ cần vừa xuất hiện sẽ lập tức bị cơ giới hóa. Khi chúng tôi rời đi, trái đất chỉ còn một năm diện tích chưa bị cải tạo. Nhân loại chúng ta đang đứng trên bờ diệt vong. Nói đến đây, Sở Hạo khẽ mỉm cười, những gì cần nói tôi đã nói hết cả, quý vị có thể rời đi nếu muốn, chúng tôi tuyệt đối không ngăn cản. Thật xin lỗi vì đã dùng phương pháp bạo lực bắt cóc các vị, chúng tôi cũng là vì bất đắc dĩ mà thôi. Tất cả mọi người giật mình ngẩn ngơ, vốn còn đang mất thời gian tiêu hóa mọi chuyện, không ngờ Sở Hạo lại tuyên bố bọn họ có thể rời đi. Chuyện gì vậy chứ? Nói đùa à? Hay là một khi bước chân ra khỏi đây sẽ lập tức bị diệt khẩu? Xin đừng làm vẻ mặt như vậy, tôi nói rồi, chúng tôi không phải bọn thần kinh giết người hàng loạt, mục đích duy nhất của bọn tôi là ngăn cản sở cải nẹt ra đời. Nhưng chính như tôi vừa nói đấy, chính phủ đã bị người máy tới từ tương lai của sở cải nẹt xâm nhập rồi. Một khi tin tức lộ ra sẽ lập tức bị diệt khẩu. Nhưng đối với những người có thân phận như các vị thì hẳn việc đó chưa chắc đã xảy ra. Sở Hạo nói xong liền dẫn mọi người cất bước rời đi mà chẳng quản tiếng huyên náo dưới khán đài. Một gã lao tướng bỗng nhiên đứng lên hỏi, "Ngài Sở Hạo, ngài đang đe dọa chúng tôi, buộc chúng tôi phải gia nhập tổ chức khủng bố của các ngài sao?" Sở Hạo dừng bước nhìn xuống, nụ cười trên môi vẫn không hề nhạt đi, "Đe dọa? Không hề, chúng tôi không đe dọa ai cả, chúng tôi chỉ nói sự thật thôi. Mà ngài đây cũng nói sai một điều, chúng tôi không phải phần tử khủng bố, cũng chả có tổ chức khủng bố nào cả. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ thế giới này. Tổ chức khủng bố thật sự là cái đám dù biết ngày phát xét đến gần, đã biết sự ra đời của sở cái nẹt đồng nghĩa với việc diệt sạch nhân loại, vẫn sẽ tới từng nhà diệt khẩu các vị, che giấu tất cả chân tướng. Chính là chính phủ." Đoạn này không rõ lắm, dịch thoát ý thế thôi. Quyển 6 chương 28, đại thế phải theo từng bước. Rốt cuộc cũng xong. Bên một sườn núi nhỏ, Trương Hằng chẳng quản hình tượng nằm vật xuống cỏ, bộ dáng cực kỳ mệt mỏi. Đứng xung quanh hắn là những thành viên khác của Bắc Băng Châu đội, hai mẹ con Sa Dạ, Tở Mị Nạ Tọ T800 và gã phóng viên Tổng Sần. Tất cả mọi người đều đã tề tựu tại đây. Thực ra sườn núi này ở ngay ngoài tầng hầm chứa mấy trăm nhân vật máu mặt bị bắt cóc, nó nằm trên một sơn cốc và cách đường cao tốc không xa lắm, là một trong các sản nghiệp Sở Hạo thu mua sau khi vơ vét cả đống tiền bạc trên các sàn giao dịch. Mà nếu không có mấy trăm triệu đô la trèo chống thì bọn họ giờ này chắc đang phải chạy trốn cùng trời cuối đất rồi. Chưa đâu, mới xong một khâu trong đó thôi. Muốn hình thành đại thế thì phải thực hiện nhiều mắt xích mới dẫn đến thành công được. Một khi nắm đại thế trong tay, thuận đạo thì sống, nghịch đạo tất vong. Sở Hạo vừa nói vừa nhìn theo đoàn người lần lượt bước ra khỏi sân cốc. Bọn họ vô cùng cẩn thận, hết nhìn đông lại ngó tây, sau khi phát hiện không có lính canh liền chạy hào hào ra ngoài. Đại thế gồm nhiều mắt xích. Là sao? Sa Dạ đột nhiên cất tiếng hỏi. Trải qua nhiều ngày ở chung, Sa Dạ không chỉ một lần được chứng kiến sự thần kỳ của Sở Hạo, từ hai bàn tay trắng mà dựng lên cả một cơ nghiệp. Vốn nàng tưởng mình quen biết nhiều người là lính xuất ngũ với lính đánh thuê, còn cả tàng trữ hẳn một kho vũ khí nho nhỏ thì cũng ghê lắm rồi, song so với những gì Sở Hạo làm thì chỉ bé như mắt muỗi. Ngoài chuyện không ủng hộ cách làm của tên kia ra, các phương diện khác đều khiến nàng bội phục sát đất, không hổ là đội trưởng của tiểu đội tinh nhuệ nhất đến từ tương lai, cánh tay phải của con rôn cổ nọ lãnh tụ phe kháng chiến. À, trước khi nói chuyện đó thì phải nhắc lại quan điểm của niệm tịch không dĩ lực chứng đạo. Đạo ở đây giống với đạo mà tôi vừa đề cập. Thuận đạo thì sống, nghịch đạo tất vong. Nó không phải công lý hay chân lý gì đó. Mà này Tom, lúc trước ta có nghe ngươi lẩm bẩm 112, nếu niệm tịch không không đồng ý thì nàng ta sẽ dùng bạo lực để giải quyết. Nhưng cho dù có giết hết nhân loại, hủy diệt địa cầu đi chăng nữa thì 11 vẫn bằng 2, từ đó có thể bác bỏ luận điểm dĩ lực chứng đạo của niệm tịch không. Ha ha, vậy là các vị đang xuyên tạc tiền đề dĩ lực chứng đạo rồi. Đạo chia lớn nhỏ, lợi ích của cá nhân ngươi là đạo, lợi ích của người khác là đạo, lợi ích quốc gia cũng là đạo, thậm chí ý muốn của toàn nhân loại, toàn thế giới, vũ trụ cũng là đạo. Niệm tịch không nói dĩ lực chứng đạo thật ra là tôn lợi ích của bản thân lên đầu, những chuyện khác tất cả đều phải xếp sau. Nhưng không phải như Tom nói, niệm tịch không cũng đâu có gốc, việc gì phải cố sống cố chết bắt người ta nghĩ 1 1 không bằng 2, chả có lợi ích gì cả. Nói đến đây, Sở Hạo thoáng cười khổ, đương nhiên muốn dĩ lực chứng đạo thì cũng phải có thực lực đã. Chẳng hạn như nếu chúng ta có thực lực áp đảo ai đó vậy dùng thêm chứng cứ xác thực để thuyết phục hắn theo.
Nếu có sức mạnh áp đảo một quốc gia vậy bổ sung thêm chứng cứ thì cũng sẽ thuyết phục được. Hay như muốn cả địa cầu, vũ trụ theo chúng ta, vậy ngoài bằng chứng cùng cần thực lực hậu thuẫn nữa. Chỉ tiếc, khả năng hiện giờ của chúng ta có hạn, đặt bên cạnh một nước Mỹ hung mạnh, chúng ta chả là gì cả. Nhưng mà không sao, chúng ta cũng có lợi thế của riêng mình, chúng ta đứng ở phe đại thế. Mọi người thử nghĩ mà xem, sâu kiến còn muốn sống tạm huống chi là người. Ưu thế lớn nhất của chúng ta chính là bản năng cầu sinh của nhân loại. Thực lực chính phủ rất mạnh nhưng sức mạnh của bọn chúng không phải đến từ hệ thống quân sự sở cái nẹp mà là ngàn ngàn vạn vạn người dân Mỹ, binh sĩ nước Mỹ. Những người đó đều bị chính phủ che mắt, bọn họ coi chúng ta là thành phần khủng bố, là kẻ giết người. Chính phủ dựa vào đó mà huy động lực lượng nghiền ép chúng ta. Nhưng để làm được điều đó thì chính phủ cần phải giữ kín được bí mật về sở cải nẹt và ngày phán xét. Một khi thông tin bị lộ, chúng sẽ mất hết tất cả. Chúng ta không còn khổ sở đi ngược dòng nữa mà là thuận gió tiến lên. Sở Hạo nói xong liền khẽ cười chỉ xuống đám người dưới sân gốc, nhưng chúng ta cần thực hiện từng bước, một nước đi sai thua cả bàn cờ. Cho nên mới phải chuẩn bị nhiều như vậy, phải khiến xã hội loài người cùng phát ra tiếng nói chung. Mà tất nhiên chính phủ Mỹ và các thế gia đã bị sở cải nẹt nét ăn mòn, bọn họ thực sự muốn chế tạo sở cải nẹt. Vậy thì chỉ với mấy người kia thì còn chưa đủ, song kiếp nổ đã được xếp đặt, chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai, khiến dân chúng tầng dưới chú ý, nhưng vừa khởi động kế hoạch thì rất nhiều người sẽ phải chết. Điều này không tránh được. Mọi người liền rơi vào trầm mặc, Đông Tổng Sân lên tiếng, "Sở, anh cứ thế thả bọn họ về ư? Tôi cảm thấy mấy người đó chưa chắc đã tin đâu, có khi còn cho rằng chúng ta đang diễn ảo thuật nữa, cứ vậy thả bọn họ về thì." Sở Hạo cười ha ha tiếp lời, chúng ta vẫn còn chưa biết chính phủ thực sự bị sở cải nẹt ăn mòn hay chỉ bắt tay với cái hệ thống đáng chết đó. Nếu thực sự là phương án thứ nhất thì kế hoạch của tôi mới thực hiện được. Nhưng nếu là điều hai thì ai dám khẳng định trong những người đó không có kẻ nào làm việc cho chính phủ. Đến lúc đó, bọn họ ra mặt chứng minh chúng ta là phần tử khủng bố thì kế hoạch tôi lập ra đi tong hết. Cho nên tôi mới thả bọn họ đi trước, lại cũng liên quan đến việc tôi yêu cầu cứu tờ mì nạ tỏ T-800. Mọi người khó hiểu nhìn chằm chằm vào Sở Hạo, duy có Á Dẹt là dường như nhận ra điều gì đó, hắn nhìn về phương xa, đến rồi Sở Hạo. Ba quả tên lửa đang nhắm về phía này, sức công phá đủ sức san bằng cả nơi đây. Mọi người cả kinh ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên từ phía chân trời lấp lánh ba quả cầu lửa đang nhanh chóng tới gần. Không dừng ở đó, theo sau chúng là mười mấy chiếc máy bay chiến đấu. Trương Hằng, Lục Tử Tuyết, thấy không, hạ chúng đi. Sở Hạo chỉ vào đám tên lửa, cười cười nói với hai người Trương Hằng. Trương Hằng từ mặt đất bật dậy rồng lớn, ngươi coi lão tử thành gì vậy? Dù tiễn kỹ của ta lợi hại, lại thêm cây cung ma pháp này khiến xạ trình tăng lên nhưng cũng chỉ dám đứng trên nóc nhà vui lùa bắn tỉa một chút, bây giờ lại kêu ta hạ tên lửa với máy bay. Chả nhẽ ngươi cho rằng phía sau bộ quần áo này là đồ bó với chữ S giữa ngực à? Sở Hạo mỉm cười không chút dao động, không sao đâu mà, ba quả tên lửa kia đều đã được hẹn giờ cả rồi, chúng sẽ nổ trên bầu trời sơn cốc chứ không rơi xuống đây đâu. Ngươi chỉ cần làm bộ thôi, hơn nữa hiện tại không phải lúc ngươi làm mặt khóc cả. Mà nếu ngươi không chịu thì có thể đưa cung cho ta biểu diễn một chút cũng được. Trương Hằng nghe vậy lập tức vận tới vách núi, nửa người lộ ra bên ngoài, cánh cung trong tay cong tròn như vầng trăng rằm, cùng với đó là một dòng ánh sáng thanh sắc lập lòe, chỉ đợi ba quả tên lửa đến gần là sẽ nhả tên. Lục Tử Tuyết bên cạnh cũng xếp đặt súng ngắm sẵn sàng chuẩn bị. Thừa dịp mọi người đang tập trung vào ba quả tên lửa, Sở Hạo nháy mắt với A Dẹt hội ý, hai người từ từ lui ra sau tới một khu vực khác. Ở đây được bố trí các thiết bị thông tin vệ tinh và một vài máy móc hiện đại khác. Cũng may là chúng ta tới thế kỷ 20, trình độ khoa học kỹ thuật thế nào ta đều nắm rõ. Hơn nữa nhờ mối quan hệ của tổ chức kẻ phản nghịch với các quốc gia trên thế giới nên tuyến mật mã của bọn họ ta đều biết, chẳng hạn như kênh thông tin của không quân Mỹ. Sở Hạo vừa nói vừa điều chỉnh một vài thông số trên các thiết bị rồi bắt đầu ra lệnh. Cùng lúc đó, mười mấy chiếc máy bay chiến đấu vốn nhận lệnh ngăn chặn ba quả tên lửa không biết từ lâu tới, đông nhân ra bên dưới sơn cốc có rất nhiều người đang ùa ra. Chưa kịp nhìn rõ thì từ kênh thông tin bong phát ra tiếng rè rè ngắn ngủi, sau đó một giọng nói lạ bỗng vang lên. Đây là trung tâm chỉ huy tối cao khu 51, nhận lệnh tiếp quả quyền chỉ huy các vị. Chỉ lệnh hành động ít, khẩu lệnh ít, mật mã. So sánh hoàn tất, lập tức chấp hành nhiệm vụ cơ mật tối cao của khu 51. Giết toàn bộ người trong sơn cốc, thả bom lối vào. Thanh âm thần bí dần biến mất, mà trạng thái liên lạc với mặt đất vẫn hoàn hảo như cũ. Nhất thời đám phi công chẳng biết làm thế nào. Tình huống như vậy bọn họ chưa từng gặp qua, cũng chả có ai nhắc tới. Hơn nữa khu quân sự 51 thần bí kia thực sự tồn tại sao? Đang không biết làm sao thì ba quả tên lửa phía trước đột nhiên nổ tung khiến mười mấy gã phi công phải giật mình tỉnh lại, tay đội trưởng cắn răng ra lệnh, thẩm tra đối chiếu chỉ lệnh chính xác. Chấp hành nhiệm vụ. Quyển 6 chương 29, bước cuối cùng. Mã Cáo Lẩy vẫn sống sót, người may mắn như hắn còn khoảng hơn 40, trong đó có cả tướng xạ vị dở cùng 10 gã sĩ quan, còn lại đều là một vài chính khách và nhân viên xã hội. Bọn họ thoát chết hoàn toàn nhờ may mắn. Một quả tên lửa rơi trúng lối vào khiến đường hầm sập xuống, nhóm Mã Cáo Lẩy bị nhốt trong lòng đất chừng 5 ngày. Sống được lâu như thế cũng là nhờ số đồ ăn nước uống còn thừa sau buổi tọa đàm, cuối cùng thần may mắn gõ cửa giúp họ tìm thấy đường thoát hiểm khẩn cấp nên mới chạy được ra ngoài. Có điều cả bọn vẫn nghi thần nghi quỷ nên tiếp tục cẩn nấp ở lối thoát hiểm suốt một ngày mới bàn bạc với nhau quyết định rời khỏi cái chốn hoang tàn ấy. Mã Cáo Lẩy vẫn nhớ như in lần nói chuyện đó. Chính phủ nhất định có vấn đề. Tướng xạ vị giờ lên tiếng đầu tiên, mẫu mã quả tên lửa kia tôi biết, đúng là vũ khí của nước ta. Những nước khác hay các tổ chức khủng bố trên thế giới chắc chắn không có. Ngoài ra, đội hình máy bay chiến đấu theo sau cũng là của không quân Mỹ. Nếu chưa được lệnh thì bọn họ chẳng thể tự ý cất cánh. Hết thảy đều cho thấy, chính phủ thực sự có vấn đề, bọn họ coi chúng ta là đối tượng cần phải diệt khẩu. Một người khác lên tiếng, chúng ta cứ vậy mà về sao, không sợ đưa đầu vào lưới à? Nhớ. Không, chúng ta nhất định phải về, chẳng những thế còn phải dòng chống khua chiên mà về. Phải để tất cả mọi người đều biết chúng ta còn sống.
chúng ta đã trở về. Một gã nghị viên góp lời.
Đúng vậy, bởi chỉ thế mới khiến chính phủ ném chuột sợ vỡ đồ. 40 người chúng ta may mắn sống sót, cũng coi như là đồng sinh cộng tử, sau này cần liên lạc chặt chẽ hơn nữa. Trải qua chuyện lần này, nói thật, tôi không biết nên tin vào ai, nhưng khi về nhất định phải điều tra chính phủ, xem bọn họ có phải thật sự đang che giấu gì không. Một người có tên tuổi trong xã hội lên tiếng. Cả chuyện mãi đi rồng nữa, liệu có phải ông ta đang nghiên cứu sở cài nẹt dựa trên xác một con robot tới từ tương lai hay không? Chúng ta cần làm cho rõ. Gã nghiên cứu viên trực thuộc quân đội mở miệng.
Nói chung, hơn 40 người may mắn sống sót ấy họp nhau lại, dòng chống khua chiêng trở về Washington. Hơn nữa vừa tới nơi liền tổ chức họp báo, thứ nhất là để giới thiệu những người trong nhóm cùng những gì bọn họ trải qua. Mà tất nhiên câu chuyện Sở Hạo kể cho bọn họ nghe thì bị giấu tiệt. Quá trình chạy trốn cũng được giản lược thành nhân lúc phần tử khủng bố sơ sẩy cùng với sự hy sinh của gần trăm nạn nhân, hơn 40 người họ may mắn sống sót. Bê nổi là vậy, song vừa kết thúc họp báo, mạch nước ngầm cuộn trào khắp nước Mỹ. Hơn 40 người sống sót đều là thành phần tinh anh trong xã hội, chẳng ai là địa vị thấp cả. Bọn họ tự có mạng lưới quan hệ của riêng mình. So với gã tổm sấn mà Sở Hạo tìm gặp ban đầu thì chắc chắn mạnh hơn nhiều. Thời gian dần trôi, tuy rằng bọn họ tận khả năng giữ bí mật câu chuyện của Sở Hạo nhưng ai mà chả có thân nhân, có cố vấn riêng, bởi vậy câu chuyện ấy dần lan truyền khắp giới thượng lưu nước Mỹ. Mà người nghe thì không còn coi đó là chuyện hoang tưởng nữa rồi, bọn họ đối đãi nó với ánh mắt cực kỳ thận trọng. Theo sự điều tra của hơn 40 người này, những bí mật chính phủ giấu giếm cuối cùng cũng lộ ra từng chút một. Chẳng hạn như chuyện xác người máy rơi vào tay chính phủ mười mấy năm trước có trình độ kỹ thuật cực cao. Hiện còn lưu giữ một cánh tay và một con chip hư hao tại công ty Cyber. Mà cáo lầy liền dựa vào quyền hạn của mình tiến vào đó điều tra. Khi trở về, hơn 40 chiến hữu khác cũng đồng thời nhận được một phần tin tức khiến cả bọn nhất thời rơi vào trầm lặng. Không dừng lại ở đó, vụ án đánh bom sân bay New York từng triệu tập mấy chục người dân lên làm chứng, sau lại bị cơ quan bí mật của chính phủ mang đi, cuối cùng tuyên bố với bên ngoài rằng bọn họ đã chết trong vụ nổ. Sự tình ấy cũng bị vạch trần. Còn việc máy bay Mỹ tấn công bọn họ ở vùng sân gốc, theo những gì các phi công kể lại thì bọn họ chỉ làm việc theo lệnh của căn cứ quân sự 51. Hơn nữa dù là chỉ lệnh hay mật mã đều khớp nên các phi công mới quyết định triển khai công kích. Chuyện này không giấu nổi ánh mắt tướng xạ vì giờ. Vậy chúng ta nên làm gì tiếp theo? 40 mấy người sống sót đã bắt đầu tin tưởng những gì Sở Hạo nói. Bọn họ giờ đây muốn biết nhiều hơn nữa, muốn biết làm cách nào mới có thể thay đổi cái tương lai đau thương sắp xảy ra. Cùng với đó, nguy cơ gặp phải sự hãm hại đến từ chính phủ ngày càng cao. Cho nên không thể cứ thế mà nhảy ra tuyên bố với vạch trần được. Chính phủ đang đợi một cái cớ như thế để có thể diệt khẩu những người này. Thế nhóm chiến sĩ tương lai Sở Hạo đang làm gì? 40 mấy người sống sót đang chờ đợi, đợi nhóm Sở Hạo tiếp tục hành động. Hoàn thành. Trong một quặng mỏ bỏ hoang tại vùng núi non heo hút, nhóm Sở Hạo trở về khu sản nghiệp này sau khi tiễn hơn 40 người mà cáo lầy rời đi. Từ đó đến nay đã được nửa tháng, Sở Hạo không đặt ra bất kỳ kế hoạch hành động nào mà chỉ ngày đêm giám sát các dòng ngôn luận trong xã hội. Chẳng hạn như một gã nghị viên trong số hơn 40 người sống sót vừa mở họp báo yêu cầu chính phủ công khai tài chính lĩnh vực nghiên cứu vũ khí. Đặt trong thời nào thì đây cũng là một kiến nghị mang tính phản đối tổng thống, đặc biệt hơn nữa, hắn và tổng thống thực ra là thuộc cùng một đảng phái. Mãi đến ngày hôm nay, Sở Hạo rốt cuộc thốt ra hai chữ hoàn thành. Thực ra nửa tháng qua, mọi người trong đội căn bản chẳng biết hắn đang làm gì nữa. Mỗi ngày Sở Hạo dùng ít nhất 15-16 tiếng tự giam mình trong phòng, mà tất cả tiền bạc kiếm được đợt trước đều đổ vào các thiết bị khoa học. Ngay lúc Sở Hạo nói vậy, từ sau lưng hắn đi ra một người. Cả đám khó hiểu nhìn nhân vật xa lạ ấy, nửa ngày sau ạ dẹt mới kịp phản ứng, tổng thống. Cậu bắt cóc tổng thống từ lúc nào vậy?
Không, đây không phải tổng thống đâu.
Sở Hạo mỉm cười vỗ vai gã tổng thống, thay đổi màu da, cải tạo xương đùi cùng cốt cách cơ thể, thành quả của hơn một tháng làm việc đấy. Đây chính là tờ Mina tỏ của chúng ta. Mà đương nhiên hiện tại, hắn đã thành tổng thống nước Mỹ rồi. Mọi người bấy giờ mới chợt hiểu. Khó trách, cả tuần rồi không thấy mặt gã tờ Mina tỏ đâu, chỉ nghe Sở Hạo nói cần hắn giúp một số nghiên cứu, không ngờ lại cải tạo luôn thành tổng thống, thật đúng là. Lục Tử Tuyết như ngộ ra gì đó, tôi hiểu rồi, khó trách lúc đó anh đòi bảo vệ tờ Mina tỏ. Anh định để hắn đi thay thế tổng thống, rồi moi về đây các bí mật trong việc chế tạo sở cái nét, cuối cùng công bố ra ngoài. Sở Hạo lắc đầu rồi lại gật đầu, cười mỉm, đúng mà cũng không đúng. Tôi quả thực định để hắn đi thay thế tổng thống Mỹ. Nhưng việc moi bí mật việc chế tạo sở cải nẹt thì không. Bởi vì bí mật vẫn là bí mật, dù công bố ra ngoài thì có người tin có người không. Một khi xuất hiện người quyền uy trong lĩnh vực ấy lên tiếng thì ai còn để tâm nó là thật hay giả nữa. Cho nên để hắn đi thu thập bí mật, chẳng bằng giao nhiệm vụ thúc đẩy chính phủ tự để lộ sự thật thì hơn. Đám người sống sót kia đoán chừng đã phát hiện ra chính phủ có điểm không đúng rồi, bọn họ đang chờ cơ hội ra tay, mà chúng ta thì nên tạo ra cái cơ hội đó chứ nhỉ. Tiếp mấy ngày nữa sẽ đến lễ Giáng sinh, tổng thống tất sẽ xuất hiện trên truyền hình nói chuyện với cả nước. Chúng ta nhân cơ hội này bắt cóc tổng thống rồi để tờ Mina tỏ thay thế. Khi đang đọc diễn văn thì chúng ta tập kích tờ Mina tỏ, khiến tất cả người dân Mỹ thấy rõ rốt cuộc ai đang nắm quyền ở lầu năm góc. Mà đây cũng chính là bước cuối cùng trong quá trình hình thành đại thế. Quyển 6 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, trận chiến cuối cùng. Đây là trận chiến cuối, chỉ cần lần này thành công thì không cần động tay, đại thế cũng sẽ nghiền nát ý đồ chế tạo sở cài nẹt của bất kỳ tổ chức hay thế lực nào. Nhưng mà còn nhớ lúc đầu tôi đề cập chuyện ngược dòng lịch sử không? Nói đơn giản thì đại thế không thể sửa, nhưng tiểu thế vẫn thay đổi được. Những gì chúng ta làm từ trước tới giờ đều là tiểu thế. Nếu dừng ở đây thì sở cải nẹt vẫn sẽ xuất hiện trong tương lai, vấn đề ngược dòng lịch sử không xảy ra, cho dù xuất hiện một vài hậu quả cũng không đáng kể vì phía sau chúng ta còn có chủ thần không gian. Song cái chúng ta muốn sửa chính là đại thế. Muốn hoàn thành, vậy nhất định phải để Tơ Mi Nạ Tỏ thay thế tổng thống rồi chúng ta giả tập kích vạch trần sự thật ra trước công chúng Mỹ. Đại thế xuất hiện sẽ tiêu hủy toàn bộ số người máy sở cài nẹt tương lai phái về ẩn nút trong các thế lực. Lịch sử chính thức thay đổi, mà chúng ta cũng sẽ gặp vấn đề ngược dòng lịch sử. Nói đơn giản thì hoặc chúng ta bị thần xui xẻo bám theo hoặc là gặp phải kẻ địch không thể kháng cự. Có khi tự dưng trời giáng tai họa, lôi điện sấm sét đột nhiên gõ xuống khiến tất cả quy tiên. Cho nên, tham gia vào trận chiến này chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Vẫn câu nói kia, ai chấp nhận tin tưởng tôi thì hãy theo tôi chiến đấu. Còn ngược lại, hoặc là sợ hãi, vậy cứ tùy ý rời đi. Trước khi bắt đầu kế hoạch, Sở Hạo tập trung mọi người thương nghị lần cuối. Mấy gã tân nhân, còn cả hệ dân nữa đều không được tính vào trận chiến này. Tất nhiên, Dỗn Cổ Nỏ, phóng viên Tổn Sẩn cũng không tham gia. Ngược lại, Sa Dạ sống chết đòi theo, cuối cùng Sở Hạo chỉ đánh bất đắc dĩ gật đầu đồng ý chốt danh sách, thành viên chiến đấu lần này bao gồm: Sở Hạo, AZ, Trương Hằng, Tom, Niệm Tịch Không, Lục Tử Tuyết, Ali, Sa Dạ Cổ Nỏ, Tợ Mỹ Nạ Tỏ T800, 9 người cả thảy. Thời gian diễn ra buổi phát biểu vào khoảng 6 giờ tối. Tổng thống đứng ở bãi cỏ trước cửa Nhà Trắng để ghi hình. Vì vậy xung quanh được bố trí rất nhiều vật phẩm trang trí, hẳn không khí sẽ rất tươi mừng. Thế nhưng Nhà Trắng vẫn được phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt, không dễ xâm nhập đâu. Mã Cáo Lư thông qua tuyến đường của hắn cung cấp tình báo tới tay Ali. Cũng bởi mấy cuộc tập kích khủng bố diễn ra trên đất Mỹ gần đây mà Nhà Trắng huy động 130.000 cảnh vệ tuần tra, mỗi con đường đều bị FBI bố trí sát thủ, con số lên tới 1.200. Mà bên trong thì do bọn họ trực tiếp đảm nhận việc hộ vệ, thông tin cụ thể không rõ nhưng chắc hẳn không đơn giản. Bầu trời do căn cứ không quân đạn rời sở gần Washington thủ vệ. Máy bay chiến đấu cất cánh từ đó, khi đến được Nhà Trắng mất chừng 5 phút. Nói cách khác, chúng ta chỉ có ngần ấy thời gian để hành động. Nếu không, chúng ta sẽ vừa bị bao vây dưới mặt đất lại phải đối phó với máy bay càn quét trên bầu trời, so với game over trả khác làm ấy. Đây là tất cả những gì chúng ta biết, hiện bắt đầu phân công nhiệm vụ. Đầu tiên, Trương Hằng và Lục Tử Tuyết phụ trách tấn công làm lộ thân phận người máy của Terminator. Mà đây cũng là nhiệm vụ nguy hiểm nhất bởi kẻ địch sắp phải đối mặt của các ngươi chính là những sở nị bậc khác. Cho nên, ta có hai yêu cầu. Thứ nhất, phải hành động cùng nhau, không được tách ra. Thứ hai, không tự ý hành động. Sau khi quảng trường trước Nhà Trắng xuất hiện bạo tạc cùng với tín hiệu, các ngươi mới bắt đầu hành động. Tiếp theo là Tom. Nhiệm vụ của ngươi rất quan trọng. Ngươi phụ trách đưa tờ mị nạ tỏ vào bên trong Nhà Trắng để thay thế Tổng thống. Với năng lực của mình, ngươi hoàn toàn có thể làm được. Tất nhiên, hiện giờ trong đó mà xuất hiện người máy như T-1000 cũng chả lạ. Tính nguy hiểm rất cao. Cho nên, ngươi nhất định phải chú ý không được để lộ hành tung. Nếu xuất hiện nguy hiểm vậy cứ rút đi. Ta nắm chắc dù không hoàn thành kế hoạch thế thân thì khi giết chết Tổng thống cũng sẽ dẫn động được người máy xuất hiện. Cuối cùng, nhiệm vụ của những người còn lại rất đơn giản, hấp dẫn hỏa lực, đột phá chính diện. Nào mọi người, trận này hãy cùng nhau quậy cho thật tưng bừng. Kỳ thật Sở Hạo vẫn còn vài lời chưa nói. Điểm chấn động nhất trong kế hoạch là phải làm bại lộ thân phận robot của Tổng thống Mỹ trước mặt dân chúng. Song muốn hoàn thành bước ấy là vô cùng khó. Nhưng điểm đột phá rất có thể lại đặt trên người 7 con robot T-1000. Nhiệm vụ của bọn chúng hẳn không giống với đám robot ẩn trong bộ máy chính phủ. Nói cách khác, vào thời khắc mấu chốt, những con T-1000 này sẽ trở thành quả bom thúc đẩy kế hoạch hoàn thành. Sáng sớm, Mã Cáo Lây nhận được một phong email bắt đầu bằng chữ cái C, hắn lập tức cẩn thận thận mở ra xem. Vừa đọc qua, hắn liền ngây cả người. Giữa trưa, hắn thông qua tuyến liên lạc bí mật kết nối với hơn 40 chiến hữu sống sót cùng hắn. Nhưng do thời gian gấp gáp nên chỉ gặp được 7-8 người mà thôi. Đúng vậy, Sở Hạo đã liên lạc với tôi. Hắn hy vọng có thể gặp mặt, nội dung cụ thể không rõ nhưng thời gian là vào buổi tối ngày hôm nay, 7 giờ tại phố 20, quán Ba The Bẻ ở. Tôi không dám khẳng định người gửi email có phải thật sự là Sở Hạo hay không, cũng như ý đồ đối phương thế nào chưa rõ. Cho nên, nếu tôi mất tích hoặc tử vong, vậy các vị nhất định phải cẩn thận hơn nữa đối với chính phủ và đám chiến sĩ tương lai này. Kết thúc liên lạc, Mã Cáo Lây lại như thường ngày đến cơ quan tình báo làm việc, ăn tối cũng ở đó luôn. Theo thói quen của hắn thì tiếp theo là đến quán Ba The Bẻ ở, lựa chọn một chỗ hẻo lánh và làm một ly bia đen. Nhưng hôm nay thì khác, ở chỗ ngồi quen thuộc đã xuất hiện sẵn một người khoác áo gió. Mã Cáo Lây cả kinh nhưng vẫn điềm nhiên như không đi tới. Sau khi lại gần, hắn ngạc nhiên phát hiện dưới lớp áo đó chẳng có ai cả. Đúng lúc này thanh âm Sở Hạo từ bên trong vang lên. Chào ngài Mã Cáo Lây, nếu như có thể, xin hãy đeo thai ngay bên trong bộ áo này. Để nói chuyện, vậy cứ dùng ngôn ngữ là được, không cần phát ra bất cứ âm thanh nào đâu. Mã Cáo Lây sau khi nghe vậy liền bình tĩnh treo chiếc áo khoác lên giá. Trong quá trình ấy, hắn điêu luyện lấy chiếc thai ngay bên túi ngực ra mà không để ai phát hiện. Với động tác vuốt tóc hết sức bình thường, hắn nhẹ nhàng nhét nó vào thai. Ồ rồi, ngài Mã Cáo Lây, hiện chúng ta có thể nói chuyện với nhau rồi. Lần này mạo muội quấy rầy là vì chúng tôi phát hiện ra một chuyện rất gấp, không thể trì hoãn được. Đám người máy ẩn giấu trong chính phủ đang muốn tạo ra sở cài nét. Tình huống hiện giờ thế nào chắc ngài cũng rõ. Vì các vị tiến hành xâm nhập điều tra khiến bọn chúng cảm thấy bị uy hiếp nên quyết định đẩy nhanh tiến độ, các đầu đạn hạt nhân đều đã được lên nòng. Ngày phán xét rất có thể đến sớm hơn dự kiến. Không. Mã Cáo Lây thiếu chút nữa hét lên. May thần kinh nhạy cảm giúp hắn kìm lại được. Tiếp đó dùng môi ngữ nói, sao có thể, tuy các cuộc điều tra của chúng tôi đã chạm đến thế lực ẩn giấu bên trong chính phủ, nhưng lực lượng hiện giờ còn quá yếu, chẳng lay động được bọn chúng. Với lại tướng xạ vị giờ nắm thực quyền bên quân đội, ông ấy chưa phát hiện ra bất kỳ ghi chép nào liên quan đến điều động vũ khí hạt nhân. Huống hồ muốn khai hỏa cần có chiếc cặp bên cạnh tổng thống. Chuyện như vậy không thể xảy. Tổng thống là người máy. Cái. Mã Cáo Lây lại suýt hét lên lần nữa. Hắn dùng ngôn ngữ phản bác, vô lý, tổng thống sao lại là người máy được? Ngày nào chả phải thông qua kiểm tra an ninh mấy lượt, bất kỳ mẫu kim loại nào cũng không giấu được. Chuyện như vậy không xảy ra được đâu. Khoa học kỹ thuật của tương lai vượt xa tưởng tượng của các vị. Da hoạt tính, cơ bắp nhân tạo, kim loại đặc biệt những thứ đó hoàn toàn mô phỏng được nhân loại. các thiết bị của thời đại này không nhận ra được đâu. Chúng tôi phải dùng máy móc chuyên dụng của tương lai mới kiểm tra ra được đấy. Tổng thống đã bị thay thế bởi người máy rồi. Mà thật ra, đám cảnh vệ bên cạnh tổng thống cũng là robot giả dạng hết. Các vị nếu không tin vậy hãy vận dụng lực lượng của mình thử điều tra xem, liệu có phải cử chỉ hành vi của đám người đó đột nhiên khác với trước đây hay không. Mấy vị cũng đều là chuyên gia tin tức mà, nhất định có thể tìm ra điểm dị thường của chúng. Lần này, Mạc Cáo Triệt để trầm mặc, mãi lâu sau hắn mới lên tiếng, "Cần tôi làm gì? Anh tìm đến tôi chắc hẳn không phải chỉ vì muốn nói cho tôi biết chuyện này chứ hả?" "Tất nhiên rồi. Mục đích của chúng tôi là ngăn cản sở cải nẹt và ngày phán xét. Nếu giờ chúng xuất hiện sớm vậy tất cả cố gắng trước đây đều uổng phí hết. Chúng tôi không thể áp dụng biện pháp ôn hòa được nữa mà phải dùng thủ đoạn mạnh. Dự định của chúng tôi là vạch trần sự thật trong buổi phát biểu của Tổng thống nhân lễ Giáng sinh. Muốn hoàn thành, vậy cần sự trợ giúp từ các vị. Vô luận là cơ quan tình báo, nghị viên, chính khách, quân đội, chúng tôi đều cần hỗ trợ." Mạc Cáo Lư trầm mặc thật lâu, thoáng nhấp một ngụm bia đen mới tiếp tục nói tiếp, "Khó lắm, trước chưa nói tới chuyện các anh làm sao xuyên qua được lực lượng phòng vệ bố trí xung quanh. Cho dù các anh sử dụng công nghệ nạ nổ rỗ bột để xâm nhập thành công đi nữa thì quả thật chúng tôi chưa thể tin tưởng hoàn toàn những gì các anh nói được. Chúng tôi đến bây giờ vẫn hoài nghi mục đích của mấy người. Nếu Tổng thống không phải người máy mà các anh lại dựa vào chúng tôi để tiến hành kế hoạch của mình. Vậy chẳng phải bọn tôi thành kẻ phản quốc sao? Trước hết cứ điều tra đám bảo vệ bên cạnh Tổng thống đi, tin rằng các anh sẽ nhanh chóng nhận ra điểm khác thường. Sau khi xác nhận hẳn sẽ không còn lo lắng gì nữa mà tiếp nhận đề nghị của chúng tôi. Lời cuối. Nếu Tổng thống thực sự là nhân loại, vậy chúng ta cùng lắm chỉ giết chết một vị Tổng thống, nước Mỹ vẫn tồn tại, thế giới vẫn tiếp tục vận hành. Nhưng nếu kẻ đó là robot vậy các vị đã góp phần vào công cuộc ngăn cản sự hủy diệt của loài người. Nói đến đây thôi, xin hãy cân nhắc thận trọng. Tôi chờ hồi âm từ các vị. Trong thoáng chốc, bên hai Mạc Cáo Lực chỉ còn lại những tiếng rè rè, song tâm trạng hắn lúc này đã loạn hết lên rồi. Quyển 6 chương 31, tử chiến. 1. Nếu Tổng thống thực sự là người máy. Suy nghĩ này cứ luẩn quẩn trong đầu bốn mấy người sống sót khiến tâm thần bọn họ mơ màng không yên, công việc trong tay chẳng có cái nào ra hồn. Những người này đều có địa vị cao trong xã hội. Tiền tài quyền thế bọn họ sở hữu đã phần nhờ trải qua vài vụ giao dịch bẩn, nên việc vì bản thân mà bán đứng bạn bè, tổ quốc hẳn chẳng hiếm. Có mắng bọn họ là cặn bã cũng tuyệt không sai. Cái đám đó rất khốn nạn, rất xấu xa, sau khi bản thân đứng bên bờ sinh tử thì chuyện gì cũng làm được cả. Dù sao người bị giết cũng là tổng thống, nước Mỹ cũng không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện ấy. Nhưng nếu thực sự tổng thống là người máy, vậy chúng ta có thể lôi kéo đám người trung lập đang nửa tin nửa ngờ, tập trung lực lượng tiêu diệt thế lực muốn chế tạo sở cải nét. Kể cả việc ám sát thất bại khiến đám sở hạo chết hết thì an toàn của chúng ta vẫn được đảm bảo. Đáp ứng bọn họ. Quả như sở hạo dự đoán, đám người kia chẳng tốn nhiều thời gian cân nhắc đã gật đầu đồng ý, hơn nữa còn cung cấp thêm rất nhiều trợ giúp, bao gồm bố phòng chi tiết quanh quảng trường Nhà Trắng, thời gian làm việc cụ thể của tổng thống, đồng phục trang bị cảnh vệ. Tuy chưa đủ để lẻn thẳng vào Nhà Trắng nhưng muốn vượt qua vòng ngoài cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Những sự trợ giúp này nằm trong bước thứ hai của kế hoạch do sở hạo vạch ra. Sau khi hoàn thành, hắn liền dẫn theo mọi người tới một vùng sa mạc. Ở đây đầy dây chướng ngại vật, cột sắt, kiến trúc, thoạt nhìn như một phế tích chiến trường. Nói đúng hơn thì chỗ này giống khu huấn luyện mô phỏng hơn. Đây là trụ sở huấn luyện bí mật tôi kiến tạo cho mọi người. Nó được thiết kế theo địa hình xung quanh Nhà Trắng. Tất nhiên các thứ ở đây đều bị thu nhỏ lại, song cũng không ảnh hưởng gì mấy. Trước buổi phát biểu hôm Giáng sinh, chúng ta sẽ mượn nơi này để tập luyện phối hợp, chuẩn bị cho trận chiến. Không thể không công nhận lần bố trí này của sở hạo lại khiến mọi người cả kinh lần nữa. Xa giả cổ nọ càng thêm tin tưởng những người trước mặt chính là tiểu đội tinh nhuệ đến từ tương lai, mà các thành viên khác trong Bắc Băng Châu đội thì kiên định với ý nghĩ. Sở hạo là một tên biến thái đi một bước tính mười bước, cười mịn. Lục Tử Tuyết quay sang hỏi Trương Hằng, hắn rốt cuộc là ai? Ý ta là ngoài cái danh đội trưởng tiểu đội luân hồi ra, ở hiện thực hắn làm việc gì? Nhắc mới nhớ, lúc ta theo dấu ngươi thì nhận được cảnh cáo từ phía tổ chức kẻ phản địch. Chẳng lẽ hắn là thành viên cao cấp của tổ chức ấy? Đừng nói với ta hắn là một trong các có năm. Trương Hằng tức thì gãi gãi đầu, "Á, ta chưa nói với ngươi sao? Hắn là Sở Hạo, một trong ba gã ho sáu, người sáng lập tổ chức kẻ phản địch đấy, sao vậy, có việc gì hả?" Có việc gì?" "Việc lớn đấy. Ngươi chẳng nhẽ không biết cái tổ chức ấy có thể ảnh hưởng tới hướng đi của thế giới chúng ta. Hơn nữa còn là ho sáu, cái này Lục Tử Tuyết như đứa bé bị dọa sợ ngây người, nói năng có chút lộn xộn. Cứ như vậy, mọi người huấn luyện liên tục. Thời gian chậm chậm trôi đi, khoảng cách tới lễ Giáng sinh càng lúc càng gần. Chỉ có thể đưa các vị đến đây thôi, khu vực phía trước nằm ngoài địa phận quản lý của chúng tôi. Cẩn thận nhé, nếu như hết thảy đều là sự thật, vậy các vị chính là những anh hùng." Mạc Cáo Lợi nghiêng đầu nói với đội đặc nhiệm ngồi sau xe. Một người trong đám ngẩng đầu lên, khuôn mặt Sở Hạo tươi cười hướng về phía Mạc Cáo Lợi nói, "Chúng tôi cho tới giờ đều là anh hùng. Các anh cũng vậy." Mạc Cáo Lợi không nói lời nào, hắn chỉ yên lặng nhìn đoàn người Sở Hạo lần lượt bước xuống. Nhìn cảnh bọn họ bình tĩnh sửa sang trang bị, cẩn thận quan sát địa hình lập tức cảm giác đây chính là những dũng sĩ không ngại nguy nan dấn thân vào chốn nguy hiểm đi giải cứu đất nước giấy lên trong lòng hắn. Mã Cáo Lầy nhịn không được lên tiếng, nguyện hết thảy thuận lợi, nguyện thắng lợi đồng hành. Sở Hạo thoáng sửng sốt, hắn mỉm cười nhìn Mã Cáo Lầy, "Ừ, nguyện hết thảy thuận lợi, nguyện thắng lợi đồng hành." Mọi người từ từ bước ra khỏi ngõ nhỏ, mà trước đó Trương Hằng và Lục Tử Tuyết cũng đã tách đội. Những thành viên còn lại dưới sự dẫn dắt của Sở Hạo tiếp tục đi tới, ven đường bọn họ bị không ít ánh mắt chiếu vào, nhưng qua bốn con phố vẫn không bị ai chặn lại. Cách đó không xa đã có thể nhìn thấy quảng trường trước cửa Nhà Trắng. Sở Hạo nhẹ lẩm bẩm, tiên tính quá, rốt cuộc ngược dòng lịch sử là gì đây? Cùng lúc đó, ở một góc tối bên trong Nhà Trắng, Tom Sởn ra gà đứng đơ ra tại chỗ, ngay cả nhúc nhích một đầu ngón tay cũng không dám. Bây giờ mà chỉ xuất hiện chút xíu động tĩnh là hắn liền trốn ngay vào bóng ảnh không chút do dự. bởi những gì xảy ra trước mắt quá kinh khủng. Trong Nhà Trắng, đâu đâu cũng là người máy. Chẳng hạn như cô nàng hầu gái kia, cô ta đang giúp một quý ngài bành bao đổi cánh tay. Đúng vậy, hắn thể, hắn tận mắt nhìn thấy cô gái đó dùng dao giải phẫu từ từ cắt mở lớp da và cơ của người đàn ông đó, từ bên trong lộ ra bộ xương kim loại. Cạch cạch vài cái, cánh tay đã bị tháo rời, nhưng chẳng mấy chốc đã được thay bằng một cái mới. Toàn bộ quá trình yên tĩnh mà quỷ dị. Cả hai vẻ mặt cứng đơ không rên một tiếng, những người xung quanh cũng điềm nhiên như không. Ai tuần tra thì cứ tuần tra, ai đi lại thì cứ đi lại. Cả Nhà Trắng rộng lớn mà không nghe thấy một tiếng người nói. Dường như chốn này đã biến thành căn nhà ma. Chỉ khi nhân viên bên ngoài bước vào, những robot bên trong mới lộ ra vẻ mặt tươi cười, lo lắng, cùng các trạng thái phong phú mà chỉ con người mới có. Từ ngoài nhìn vào không thể nhận ra được bất kỳ khác biệt nào. Ngay cả tổng thống cũng thế. Càng khiến hắn khiếp vía hơn là thiết bị thông tin gắn trên thai đã hoàn toàn bị nhiễu sóng. Đây chính là vật phẩm công nghệ cao hiện đại nhất của thế kỷ 21. Vậy mà vừa tiến vào Nhà Trắng liền mất sóng, không gửi hay nhận được bất cứ tín hiệu gì. Đám thiết bị thông tin như TV trong Nhà Trắng cũng vậy, tất cả đều trắng xóa một màu. Không có tín hiệu. Nơi này đã bị làm nhiễu. Có trời mới biết phạm vi của nó là bao nhiêu. Có thể tăng cường nữa hay không? Nếu thật sự phạm vi cực lớn lại có thể mạnh hơn thì dù ở đây phát sinh chuyện gì cũng không truyền ra ngoài được. Nói cách khác, đây là một cái cạm bẫy siêu lớn. Cái này hẳn là ngược dòng lịch sử mà Sở Hạo nói. Nhất định phải thông báo cho nhóm Sở Hạo, nhất định phải nói cho họ biết. Nhưng chưa kịp làm gì, Tommy đã nhìn thấy cánh cửa Nhà Trắng lại được mở ra, một phóng viên xinh đẹp bước vào, giọng nàng thanh thúy nói với Tổng thống, "Ngài Tổng thống, bên ngoài đã chuẩn bị xong, mời ngài ra phát biểu." Một màn sau đó càng làm hắn câm nín nhìn chân chối. Cô nàng phóng viên vừa mới quay người đi liền bị gã cảnh vệ bên cạnh Tổng thống chỉ tay vào đầu, ngón tay ấy đột nhiên dài ra đâm xuyên qua gáy. Gã cảnh vệ kia chợt hòa tan rồi nhanh chóng biến thành cô phóng viên vừa rồi. Cùng lúc đó, đám người Sở Hạo không nhanh không chậm từ từ tiến tới mục tiêu đã định. Thời gian dần trôi, phòng vệ trên đường cũng xâm nghiêm hơn. Đoàn người bọn họ rốt cuộc bị một gã sĩ quan chặn lại hỏi phiên hiệu nhiệm vụ, khu vực tuần tra. Song dưới miệng lưỡi dẻo quẹo của thánh lửa Sở Hạo, chém gió 5-6 phút mà vẫn chưa bị lòi đuôi. Đông bên phía Nhà Trắng truyền tới tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà dân chúng gần đó cũng đang lần lượt kéo tới. Cho nên, ngài Tổng thống đã xuất hiện rồi. Sở Hạo mỉm cười nói với gã sĩ quan đối diện. Gã sĩ quan giật mình vội tuột tay xuống bên hông song sau hót đột nhiên tê dần, hai mắt tối sầm ngã xuống đất để lộ bóng dáng một thanh kiếm đen đang rút khỏi yết hầu. Sở Hạo cười khổ nói với Niệm Tịch Không, có thể đừng giết người được không, ít nhất cũng hạn chế. Thôi được rồi, tôi không cản cô, ít nhất lần này sẽ không cản cô. Dứt lời, Sở Hạo móc ra một quả lựu đạn ném thẳng vào chiếc xe Jeep đang vào tới, bạo tạc mạnh lập tức hất tung nó lên không trung. Những người còn lại như nhận được tín hiệu, giương súng quét sang đám binh sĩ xung quanh. Chỉ riêng Hạ Dẹt là không, hắn vung tay về phía tòa nhà bên cạnh, một con người đá khổng lồ lập tức thành hình. Hỏa quang dồn dập, chiến đấu bùng phát, Trương Hằng và Lục Tử Tuyết nấp trên một mái nhà gần đó cũng đã giải quyết được vài tên bắn tỉa. Mà khi lia ống kính về phía Nhà Trắng, quả nhiên ngài tổng thống cùng vài gã hộ vệ đang từ từ đi ra. Xung quanh xuất hiện rất nhiều camera quay chụp. Bắt đầu đi. Trương Hằng cùng Lục Tử Tuyết nghiêm túc nắm lấy vũ khí ngắm thẳng vào tổng thống. Song mục tiêu không phải những chỗ chí mạng. Nhiệm vụ của bọn họ là làm lộ kết cấu máy móc bên trong chứ không phải tiêu diệt tờ mì nạ tỏ. Song đúng lúc chuẩn bị khai hỏa thì góc tường Nhà Trắng đột nhiên nổ tung, chỉ thấy một gã tổng thống khác đang kẹp chặt Tom nhảy ra ngoài. Sau lưng bọn họ là mười mấy gã nam nữ cũng tông thẳng vào tường đuổi theo. Trong ống ngắm của hai người Trương Hằng và Lục Tử Tuyết, bọn họ thấy Tom tựa hồ đang hướng về phía mình kêu gào gì đó, song âm thanh không thể chuyển tới đây được, mà cũng chỉ hô được một tiếng đó thôi. Cô nàng phóng viên gần đó vươn tay ra xuyên thẳng qua ngực Tom. Không chỉ vậy, giữa hai người bọn họ là ngài tổng thống, cho nên ngay cả ngực ngài tổng thống cũng bị xỏ xuyên. Quyển 6 chương 32, Tử Chiến 2. Đây là trong bộ phim kinh dị trước, Sở Hạo nhờ dung hợp với ý chí vị diện nên khế hợp được một chút với thần tính làm khả năng tính toán cùng tốc độ phản ứng tăng lên rất nhiều. Khi chiếc xe Jeep nổ tung, hắn tựa hồ cảm thấy không ổn, song những người khác đang liều mạng, hắn cũng chẳng có nhiều thời gian rảnh rỗi mà nghĩ kỹ. Sở Hạo dẫn đầu đoàn người chạy thẳng về phía quảng trường, vừa di chuyển vừa liên tiếp tung ra cấm quang thuật che phủ hoàn toàn khoảng không 10m bên trên. Làm vậy là để phòng ngừa những tay bắn tỉa nấp trên các tòa nhà xung quanh. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh nữa lên. Không cần để ý đám quân đội, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Người ở đây rất nhiều, không sợ bọn họ sử dụng vũ khí hạng nặng đâu. Chúng ta chỉ cần đột phá phong tỏa xung quanh Nhà Trắng là được. Đến lúc đó thừa dịp loạn cứu tờ mì nạ tỏ và tông ra. À, còn cả hiểm hộ ta một lúc, ta muốn đứng trước máy quay nói chuyện một lát. Sở Hạo vừa chạy vừa thét. Mà những người còn lại chỉ yên lặng theo sau hắn. Cách thức di chuyển như vậy bọn họ đã làm vô số lần ở khu huấn luyện. Tuy bầu không khí bây giờ rất căng thẳng nhưng chỉ cần bám sát sau lưng Sở Hạo là được. Mọi người ra sức chạy, tình cảnh hỗn loạn quanh Nhà Trắng cũng dần hiện rõ. Quân đội lao vào mà đám phóng viên thì hoảng loạn chạy ra khỏi Nhà Trắng. Dân chúng không hiểu chuyện gì xảy ra bắt đầu trở nên hỗn náo. Nhóm Sở Hạo nhân cơ hội này chạy được một khoảng rất xa, nhất là theo sau bọn họ còn một con người đá cao 7-8 mét. Người xung quanh thấy thế càng vội vàng né sang hai bên khiến tốc độ bọn họ được đề cao rất nhiều. Nhưng càng tới gần, Sở Hạo càng cảm thấy không đúng. Bởi sau khi thân phận tổng thống là người máy bại lộ thì sẽ không thể xuất hiện tình trạng rối loạn tới mức này được. Náo loạn tất nhiên có, nhưng đám phóng viên kia hẳn sẽ như rồi nhặng nhìn thấy món ăn ngon mà bâu lại mới đúng. Đây chính là tin tức nóng hổi độc nhất vô nhị cơ mà. Nhưng hiện giờ thì sao, bọn họ đang chạy bán sống bán chết. Chuyện như vậy chỉ xảy ra khi không chạy sẽ chết, mà chết thì tin tức cũng chẳng thể truyền ra. Như vậy thì, Trương Hằng, Lục Tử Tuyết, hai người ở bên trên có thấy gì? Trương Hằng, Lục Tử Tuyết. Nguy rồi, Sở Hạo thử liên lạc với tổ Trương Hằng nhưng đáp lại chỉ là những tiếng rè rè. Cả người chấn động, Sở Hạo rốt cuộc hiểu ra cảm giác không ổn lúc trước là do đâu. Số lượng người máy
sở cải nẹt phái về. T-1000 có tận 7 cái, trong khi phim gốc chỉ xuất hiện 1. Còn đám robot thâm nhập trong chính phủ thì sao? Số lượng có thể lên tới cả trăm, cả ngàn, có khi hàng triệu thì sao? Nếu vậy thì chúng hoàn toàn có thể sử dụng một phương thức khác để bảo vệ lịch sử phát triển theo hướng bình thường. Tiến lên, chúng ta không còn đường lui nữa rồi. Sở Hạo không chút do dự giống to một tiếng rồi dẫn đầu lao lên trước. Không như ban nãy phải chờ dân chúng tản ra rồi mới tiến lên, lần này hắn lao thẳng vào đám đông, nhất thời máu tươi tứ tán, chân tay bay loạn. Hai khẩu súng máy trong tay Sở Hạo điên cuồng thật đạn. Người ngăn phía trước tất cả đổ rạp. Toàn thân hắn nhiễm đầy máu tươi, khoảng cách với đám ạ dẹt càng lúc càng xa. Thi thể người vô tội ngập đất. Cùng lúc đó trong khuôn viên Nhà Trắng, Tom ho ra màu yếu ớt dựa vào người một gã sĩ binh. Trung quanh hắn còn vài gã bảo vệ, song nổi bật trong đó là hai vị nghị viên thân vận Âu phục, đồng thời cũng là hai trong số 40 mấy người sống sót lúc trước. Y theo thân phận địa vị thì bọn họ cũng phải tham gia hoạt động lần này. Trong Nhà Trắng tất cả đều là người máy. Tom vừa nói vừa ho ra một búng máu tươi. Một trong hai vị nghị viên lập tức lên tiếng, chúng tôi thấy rồi. Tổng thống là người máy, hộ vệ của ông ta cũng là người máy, cả cô phóng viên bên cạnh kia cũng thế. Hơn nữa có tận hai tổng thống. Tôi Tom hiện giờ đã xa vào hấp hối, sắp chẳng nghe được gì nữa rồi. Gã nghị viên còn lại cũng góp lời, kỹ năng nạ nổ rổ bột của cậu là khống chế người máy à? Thì, Trung úy, cậu ta sao rồi? Cậu ta không thể chết được. Cậu ta là thành viên của nhóm chiến sĩ tới từ tương hai, không thể để cậu ta. Gã quân nhân đang con Tom nghe vậy liền dừng bước. Hắn thả Tom xuống rồi đặt tay lên mạch cổ, lại kiểm tra hô hấp một lát cuối cùng ảm đạm lắc đầu. Xin lỗi ngài, cậu ta đang lên cơn sốc, mạch đập rất yếu, nếu không trị liệu kịp thời thì xem như. Vậy ư? Hai gã nghị viên thoáng liếc nhau, một người trong đó lên tiếng, vô luận thế nào cứ mang theo cậu ta đã. Chúng ta đi gặp tướng xạ vì giờ. Chuyện tổng thống là người máy đã bị vạch trần. Hẳn ông ấy cũng nhìn thấy rồi. Phải tổ chức họp báo, lệnh cho quân đội cảnh giới, thông chi cho quốc hội và lầu năm góc. Đặc biệt là chuyện mật mã vũ khí hạt nhân. Sắc mặt gã quân nhân đắng chát lắc đầu, xin lỗi ngài. Nhưng thiết bị thông tin trong khu vực này đều bị làm nhiễu. Tôi đã thử tất cả các biện pháp nhưng đều thất bại. Bên ngoài không thể biết được trong này đang xảy ra chuyện gì. Cùng lúc đó, nhóm hai người Trương Hằng đứng trên nóc cao ốc nên thấy được toàn bộ màn bi hài kịch ấy. Bắt đầu từ lúc tờ mị nạ tỏ trong vai tổng thống ôm Tom nhảy ra khỏi Nhà Trắng thì bọn họ đã biết tình hình có biến song chẳng thể ngăn cản. Nhất là khi ngón tay cô nàng phóng viên dài ra đâm xuyên qua người Tom và tờ mị nạ tỏ càng khiến trái tim hai người thắt lại. Nhưng chưa hết, tờ mị nạ tỏ đang đấu với vị phóng viên do T-1000 biến thành thì đám cảnh vệ xung quanh cũng chút bỏ ngụy trang lao vào trận chiến. Hai bên đánh nhau ác liệt tông thẳng vào bên trong Nhà Trắng. Mà viên đạn lục tử tuyết ngắm vào tay gã tổng thống thì chẳng khiến hắn bắn ra chút máu thì nào, thay vào đó là kim loại cùng tia lửa. Tổng thống cũng là người máy luôn. Biến cố quá đột ngột khiến hai người Trương Hằng không kịp phản ứng. Bọn họ thậm chí còn không biết như vậy có được tính là hoàn thành nhiệm vụ không. Thân phận người máy của tổng thống đã bại lộ, nhưng mà đương lúc hai người còn chần chờ, từ trong Nhà Trắng lao ra trên trăm con robot tay nắm vũ khí các kiểu, họng súng đen ngòm ngắm thẳng vào dân chúng, phóng viên, quan chức điên cuồng càn quét. Bên phía Sở Hạo, do dùng cấm quang thuật tiềm hộ nên bọn họ tất nhiên không thể nhìn thấy màn vừa rồi. Chỉ có hai người Trương Hằng, Lục Tử Tuyết là những nhân chứng duy nhất. Chưa dừng ở đó, các tòa cao ốc xung quanh Nhà Trắng cũng lần lượt sụp đổ, từ bên trong lộ ra những con robot khủng bố cao ít nhất 15m, thậm chí có con lên tới hơn 20m. Đám người máy này đáng ra chỉ xuất hiện trong tờ mì nạ tỏ 4, sản xuất năm 2018 mới đúng, thời này sao cũng có vậy ba. Đám người máy khổng lồ đó xuất hiện chừng 20 bộ, ngăn chặn tất cả tuyến đường ra vào khu vực Nhà Trắng, hơn nữa còn được trang bị vũ khí tương lai, vừa lóe lên một cái là mười mấy chiếc trực thăng bút lửa, binh lính dưới mặt đất cũng bị gặt hái một mảng lớn. Đám robot đó gặp người liền giết, căn bản không thèm quan tâm đối tượng là ai, chẳng mấy chốc đã đạo lên một con đường máu ép thẳng về phía Nhà Trắng. Mà lúc này, Sở Hạo cũng đang đạp trên con đường máu, hắn dẫn theo mọi người xông thẳng tới mục tiêu lần này Nhà Trắng. Quyển 6 chương 33, tử chiến 3. Máu tươi nhuộm đầy mặt đất. Đám ạ dẹt nhìn thần sắc lạnh lùng của Sở Hạo mà không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Thậm chí xạ dạ còn mấy lần định nâng súng chĩa vào lưng hắn. Biểu tình như vậy thật khiến người ta cảm thấy khủng bố. Đúng rồi, tuy hắn nhiều lần nói đến việc phải đưa ra lựa chọn nhưng chúng ta vẫn chưa từng thấy, hoặc giả đôi khi xuất hiện nhưng cũng nhỏ bé chẳng đáng kể. Song dứt khoát, quyết đoán, máu tanh như hiện giờ. Đó mới thực sự là con người hắn. AZ nhìn theo bóng lưng Sở Hạo, không biết vì sao hắn bỗng cảm thấy bi ai. Dưới sự lựa chọn, tất cả đều có thể vứt bỏ thứ bị vứt bỏ tiếp theo, liệu có phải là ta không? Ý nghĩ ấy không riêng gì AZ, những người còn lại đều thấy đồng cảm. Bước chân bọn họ dần chậm lại, khoảng cách với Sở Hạo cũng ngày một xa. Sở Hạo dường như cũng nhận ra gì đó nhưng hiện tại quá gấp, hắn không rảnh mà để ý tới. Theo tốc độ tăng lên, quang cảnh Nhà Trắng dần thấp thoáng trong tầm mắt. Song để đi được đến đây, số thường dân chết trên tay hắn đã vượt qua con số hơn trăm. Trước mặt đông xuất hiện một nữ phóng viên vào tới, Sở Hạo theo phản xạ giơ súng nhưng trong lòng chợt dấy lên báo động. Hắn chỉ kịp nghiêng người sang bên một chút, vai phải đã chuyển tới cảm giác đau đớn mãnh liệt. Không quản thương thế ra sao, Sở Hạo nhắm thẳng vào cô nàng phóng viên kia mà bắt cỏ. Tiếng súng tạch tạch liên tiếp vang lên, song đối phương không hề ngã xuống dù phần đầu đã bị đục thủng thành nhiều cái lỗ bạc trắng. T-1000. Sở Hạo thoáng giật mình nhưng rất nhanh hai mắt hắn đã tiến vào trạng thái mờ mịt, cơ bắp toàn thân căng phồng. Sở Hạo chẳng dừng lại lâu, một cước mãnh liệt nhắm thẳng người T-1000 đạp xuống, đồng thời thân thể muốn mượn lực lui lại. Có điều nghĩ thì hay mà làm mới biết chẳng hay kẻo nào. Chân hắn đá lên người T-1000 như đá vào vũng bùn, chưa kịp mượn lực đã bị một cánh tay lòi ra từ ngực đối phương giữ lại. T-1000 cứ thế nắm chặt cổ chân Sở Hạo quật xuống đường. Hắn mà trúng đòn này, không chết cũng trọng thương. Nhưng đúng lúc này, từ xa bắn đến một đạo hắc quang sắc bén chặt đứt cánh tay đó.
Không hề dừng lại, hắc quang tiện đà xẻ quá nửa thân thể đối phương. Về phần Sở Hạo, sau khi được buông lỏng, cả người hắn tiếp xúc thân mật với mặt đất xong bật dậy cũng rất nhanh. Vừa đứng lên, một bóng hình xinh đẹp mà lạnh lùng tay cầm trường kiếm đã đứng ngay bên cạnh. Mà đám ạ dẹt thì cũng đang chạy tới, chỉ là khoảng cách hơi xa một chút. Thì ra là vậy, Sở Hạo khẽ thở dài, đáy lòng chua xót nhưng cảm giác ấy chớp mắt liền biến mất. Hắn cười cười quay sang Niệm Tịch Không, cô không sợ tôi sao?
Sợ ngươi?
Niệm Tịch Không ngạc nhiên liếc Sở Hạo, đạm mạc đáp, sợ ngươi? Ý ngươi là việc ngươi giết số người này sao? Chả liên quan đến ta. Hơn nữa số người chết trên tay ta so với ngươi còn gấp cả trăm cả ngàn lần. Việc gì ta phải sợ ngươi? Sở Hạo cười cười nhìn lại phía nhà trắng. Nơi đây đang lao ra đủ loại hộ vệ, nhân viên văn phòng, thậm chí cả robot không được ngụy trang cũng trực tiếp xuất hiện. Chúng công kích bất cứ ai ở gần, tàn sát tất cả. Nhà trắng lúc này cứ như một cái phân xưởng lắp ráp người máy, số lượng robot vọt ra cũng phải hơn nghìn rồi song vẫn chẳng có dấu hiệu dừng lại. Đi thôi, giết ra ngoài. Sở Hạo chạy lại chỗ đám AZ, đồng thời hét, thất bại rồi, giờ chúng ta phải đột phá vòng đây, trong thời gian ngắn nhất phải thoát khỏi Washington. Chỗ này sắp bị biến thành khu cách ly rồi. Mấy người AZ sửng sốt khực lại. Sở Hạo chẳng để ý đến, từ bên cạnh bọn họ vượt qua. AZ thấy vậy liền quát, trong đâu? Cậu ta còn đang bị vây ở bên trong mà. Không kịp nữa rồi, Sở Hạo thoáng dừng lại một chút giống lên đáp lại. AZ giận dữ ba. Tâm niệm khẽ động, người đá đứng sau lưng liền giáng một quyền mãnh liệt xuống trước mặt Sở Hạo buộc hắn phải dừng lại. AZ kéo giật áo gã kia rồi hét lên, ta hỏi ngươi một lần nữa. Tom đâu? Phải làm gì với Tom? Sở Hạo khẽ thở dài ngước nhìn bầu trời không mây trên cao, ánh lửa đỏ rực phản chiếu lên đó như tạo thêm cho không gian này vị huyết tinh mặn mặn. Không kịp đâu, Tom đoán chừng đã chết rồi. Tất cả người trong nhà trắng đều là người máy đó, ngươi hiểu không? Kỹ năng của cậu ta tuy ẩn bí nhưng đứng trước người máy thì chẳng tác dụng gì. Bọn chúng không bị mê hoặc bởi góc chết hay ảo giác, trừ phi có thể một mực trốn trong bóng ảnh, một khi lộ ra thì chết là cái chắc. Chúng ta không kịp nữa rồi. Chẳng biết vì sao Sở Hạo không dãy rủa nữa mà chỉ yên lặng ngắm nhìn bầu trời đêm, thỉnh thoảng lại có vài quả lưu tinh lướt qua. AZ đang định phát hỏa tiếp thì thấy một điểm óng ánh rớt xuống mặt đất, hồi lâu sau hắn mới thở dài buông lỏng cổ áo Sở Hạo, túi đầu hỏi, sao lại thành ra thế này? Ở đâu ra nhiều người máy vậy? Chẳng phải cậu bảo chỉ cần làm lộ thân phận của đám người máy kia thì chúng ta cầm chắc thắng lợi, chúng ta có thể cứu lấy cái thế giới này. Nhưng sao đám người máy kia lại tự bộc lộ thân phận chứ? Lúc này đã có thể thấp thoáng thấy được đám robot khổng lồ như một pháo đài di động càn quét lại đây. Những tòa cao ốc dọc đường trước mặt chúng chỉ như mô hình giấy, một pháo bắn xuống là tất cả tan cảnh. Hình ảnh đó vừa vặn in vào trong mắt mấy người AZ, Trương Hằng nói, mau nói đi, dù có chết cũng phải chết cho minh bạch. Ánh mắt AZ đỏ sọ gắt gao gắn chặt vào Sở Hạo, từng chữ thốt qua cái răng. Sở Hạo rốt cuộc rời mắt khỏi bầu trời, chúng ta đã chạm vào cấm khu. Muốn cứu rỗi vị diện thì phải có đủ năng lực để đối phó với sự phản công mạnh mẽ nhất. Đối với người không phải thành viên tiểu đội luân hồi, một khi muốn thay đổi lịch sử một vị diện thì sẽ vì những biến cố bất ngờ mà mất mạng. Còn chúng ta thì khác, chúng ta có không gian chủ thần hậu thuẫn nên đã triệt tiêu được phần nào, song vẫn phải đối mặt với sự phản công đến từ thế giới đó. Thử nghĩ mà xem, một khi thân phận đám người máy do Sở cái nẹt cử về bại lộ, đại thế sẽ nghiền ép chúng, còn lịch sử thì thay đổi. Nhưng chúng ta đã quên một điều, sự kiện lịch sử sẽ không cố định tại một thời điểm, bất kể thời gian qua bao lâu, nhưng cái nó cần chỉ là Sở cái nẹt ra đời, ngày phán xét xuất hiện, rôn cổ nọ sống sót và phát triển trong chiến loạn, cuối cùng trở thành lãnh tụ loài người. Lúc chúng ta đi, rôn cổ nọ đang nấp trong căn cứ tại hầm mỏ. Nơi đó rất an toàn, dù chiến tranh hạt nhân diễn ra thì dựa vào số nhu yếu phẩm và vũ khí thiết bị chúng ta lưu lại, cậu bé vẫn sống sót được. Bây giờ tên lửa hạt nhân phóng ra rồi, nước Nga sẽ lập lức phản kích, ngày phán xét coi như bắt đầu, Sở cái nẹt tự chế tạo ra mình. Các sự kiện lịch sử chả có gì thay đổi cả. Còn chúng ta sẽ bị thủy triều đại thế nghiền nát. Nói xong lời cuối, hình tượng lãnh tĩnh ngày thường của Sở Hạo hoàn toàn tan vỡ. Hắn điên cuồng chỉ vào trung quanh rộng lớn, chúng ta thất bại rồi. Dù chạy khỏi đây cũng sẽ bị đạn hạt nhân nổ chết. Đợi ở đây thì bị đại quân người máy chém chết. Đạn hạt nhân cũng phóng rồi, cả thế giới đều bị phán xét rồi. Cứu rỗi vị diện, chúng ta mơ mộng viện vô rồi. Chúng ta tuy biết cách giải cứu vị diện nhưng thực lực lại không đủ. Cùng lúc đó ở bên ngoài nhà trắng, mấy chục binh sĩ ngã gục trong vũng máu. Ở chính giữa là thi thể một thiếu niên thủng ngực. Khi huyết dịch đám binh sĩ kia chạy qua người hắn thì dường như vơi đi một chút, tựa hồ bị thân thể đó hấp thu. Ở một nơi khác, Trương Hằng và Lục Tử Tuyết bị một thanh thép xuyên qua bụng, nối hai người lại với nhau. Bọn họ hấp hối nằm trong không gian nhỏ hẹp do xi măng sụp xuống. Bên phía Sở Hạo, hắn vừa dứt lời thì xa xa đã thấy được mấy cô robot khổng lồ đang nhắm họng pháo tới bọn họ. Trong âm thanh bạo tạc khủng bố, cả đám bị chôn vùi dưới ngọn lửa. Sinh cơ lùi tàn. Sơ lược quyền 7, khe thở mỹ nạ tỏ, tiếp. Chúng ta còn sống ư? Có ai không? Mau tới đây. Cậu là dồn cô nọ. Đây là 2018. Vậy ư? Tôi biết rồi, tốt rồi. Ừ, tôi là người như vậy. Trên vai tôi gánh vác trách nhiệm nên buộc phải đưa ra lựa chọn. Mỗi một sinh mệnh đều là bình đẳng. Tôi biết, so với mọi người thì tôi càng không có tư cách sống sót, nhưng tôi chỉ muốn cứu được nhiều người hơn nữa dù phải từ bỏ số ít. Nhưng lúc này đây, tôi biết mình chính là số ít ấy, cho nên tôi sẽ không dùng lời nói qua loa để lảng tránh. Tôi đã thất bại, tôi đã lấy đi nhiều tính mạng hơn nữa. Tất cả bởi vì mọi người có thể nói đó là lòng tham, là dã tâm của tôi. Thế nhưng, tôi chỉ muốn. Không có gì, tạm biệt. Tạm biệt mọi người. Có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng mọi người, tôi thấy vô cùng vinh hạnh. Chủ thần, sử dụng quyền hạn cấp ép, thả Trung Châu đội xuống căn cứ tổng bộ Sở Cải Nét. Ừ, ta là thành viên tiểu đội luân hồi. Ta chờ các ngươi đã lâu lắm rồi. Không cần nhìn, chỉ có mình ta thôi. Ta là thành viên duy nhất của Bắc Băng Châu đội, cũng là đội trưởng. Các ngươi nếu muốn giết ta thì động thủ đi. Nhìn tình trạng thân thể ta thế này, chắc các ngươi cũng biết rõ ta không thể sinh ra bất kỳ uy hiếp nào đến các ngươi. Đến đây đi, giết ta luyện hồn hay gì cũng được, đều tùy vào các ngươi. Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên, mau sử dụng thập tự phục sinh. Nhớ là sau khi chết thì phải lựa chọn trở về chủ thần không gian, ngàn vạn lần không được quay lại. Ta hoài nghi quanh đây có mấy trăm, thậm chí mấy ngàn cái ma độc tháo. Chết thật, ta không có cái thập tự phục sinh nào cả. Ta còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu. Sao giờ? Cơ Lộn Sở Hiên, ta nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi. Ta, thì ngươi đừng có dùng mấy cái âm mưu quỷ quái này đối phó ta nhìn thấu hết rồi. Ít nhất cũng thấy rõ được một chút. Này, ngươi có xài chiêu giả ngất cũng vô dụng. Ta sẽ không ngu mà tới gần ngươi đâu. Đội trưởng, hình như hắn hôn mê thật rồi, chân tay thế này chắc thương nặng lắm. Ừ. Quyền hạn. Nạn ị ạ. Tôi nợ câu một lần, Sở Hạo, sau này nhất định sẽ trả lại. Nhưng trước cứ đưa khoản lãi đã. Nhìn kỹ đây. Đây chính là lý do chủ thần không cho các cậu trở về, cũng là lý do tôi tới đây. Lực lượng cứu rỗi vị diện. Hồng Hoang khai thiên tích địa. Đập nát cái đại lục máy móc này cho ta. Tất cả hãy biến thành những vì sao. Quyền 7 truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 1, đoàn chiến. Như mộng như ảo, khi Sở Hạo tỉnh lại, xuất hiện trước mắt hắn không phải quang cầu quen thuộc mà là một mảnh không gian đen kịt với những giọt nước mưa nặng nề lộ bộp rơi trên mặt đất trống trải. Chúng ta còn sống. Trong thoáng chốc, Sở Hạo nhớ lại hết thể những gì đã xảy ra. Ngay lúc bọn người máy khổng lồ đem họng pháo ngắm tới bọn họ, A Zen lập tức dùng người đá chắn trước mặt mọi người. Chỉ trong tích tắc, một tiếng nổ lớn vang vọng truyền ra, con người đá nát ấy, còn mọi người thì bị sóng xung kích hất văng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, cảm giác tử vong lan tràn trong lòng mỗi người, ngay Sở Hạo cũng không khá hơn là mấy. Sóng xung kích mang theo lực lượng khủng bố như muốn xé nát tất cả. Bọn họ như những hòn đá nhỏ bị ném văng vào không trung hỗn loạn, tưởng chừng cái chết sẽ đổ ập xuống bất cứ lúc nào. Ngay lúc đó, trên thân mỗi người đều lóe lên quang mang hộ thể màu tím, tuy yếu ớt nhưng cực kỳ kiên cố. Nó ngăn cản được toàn bộ sóng xung kích lập tới, nhưng cũng chỉ kiên trì được vài giây liền hoàn toàn vỡ vụn trong vụ nổ rồi tan biến thành từng điểm sáng nhỏ. Vừa cảm thấy cơn đau mãnh liệt kéo đến thì bất chợt mỗi người đều như rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Nhớ đến đây, Sở Hạo đồng thấy thân thể mình đau nhức kịch liệt. Hắn muốn gượng đứng dậy nhưng lại phát hiện hai chi dưới đã tàn phế, một bên mất hẳn từ bắp trở xuống, còn bên kia chỉ còn nửa bàn chân. Ngay cả cánh tay phải cũng cụt tới tận bả vai. Chưa nói gì tới những vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ khác trên người, nhìn tổng thể thì không khác huyết nhân là mấy. Mọi người đâu cả rồi? Gắng chịu đau đớn mãnh liệt, Sở Hạo cố dùng cánh tay còn lại lôi ra một viên cầu nhỏ, sau đó dùng miệng kéo chốt rồi quăng ra xa. Âm một tiếng, nhờ ánh sáng từ vụ nổ hắn rốt cục cũng thấy được tình cảnh xung quanh. Trương Hằng, A Zen, Lục Tử Tuyết, Niệm Tịch Không, Tom, Ali, Hezer, cả tên có bị ổi Sở Kệ gì vẫn còn sống nhưng hai tân nhân thì không thấy đâu nữa. Hezer và Sở Kệ gì theo lý vốn ở khu vực an toàn thì hẳn là không bị thương gì mới đúng, vậy mà bây giờ cũng đang nằm lay lắt dưới mặt đất. Miệng và ngực Hezer không ngừng trào bật máu, mà Sở Kệ gì cũng mất hẳn một mảng thịt trước ngực nhưng may là vẫn còn hô hấp. Song nếu không được cấp cứu kịp thời thì cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Về phần những người còn lại, trên ngực Trương Hằng cùng Lục Tử Tuyết đều có một lỗ thủng xuyên qua. A Zen, Niệm Tịch Không tay chân gãy nát, hôn mê bất tỉnh. Tom là thảm nhất, ngực hắn cũng bị đâm thủng, hơn nữa trên người còn xuất hiện nhiều chỗ bị nổ cháy khét, hai cánh tay chẳng biết bay đi đâu mất rồi, ấy vậy mà vẫn còn chút hơi tàn. Ali đầu Ali nứt toác, thấy được cả hốc bên trong, chẳng biết còn sống hay không nữa. Trải qua những khảo nghiệm như vậy, Sở Hạo vì muốn cứu lấy số đông, muốn cho nhiều người có được cuộc sống hòa bình, trên vai hắn phải đeo lấy gánh nặng của rất nhiều máu tươi cùng trách nhiệm. Hắn không thể không đưa ra lựa chọn. Nhưng mà, vì sao mỗi lần thấy có người hy sinh là trong lòng hắn cảm thấy thống khổ? Đồng bạn chết hết rồi, người thân chết hết rồi, chẳng lẽ đến cuối cùng chỉ còn lại mình hắn thôi sao? Nếu cứ phải đưa ra những lựa chọn lãnh khốc như vậy, vẫn phải chiến đấu như vậy. Không, hắn mệt mỏi rồi. Sở Hạo chậm rãi mở mắt, hiện ra trước mặt hắn là một mảnh tường nham nhở gồ ghề. Hắn lặng thần một lúc lâu mới khôi phục lại được. Thoáng kiểm tra thương thế trên người, mọi vết thương đều đã được xử lý tốt. Cánh tay đứt cùng với hai chân đều có dấu hiệu phẫu thuật, thoạt nhìn hiệu quả không tệ lắm. Ít nhất hắn còn sống, đây là minh chứng có sức thuyết phục nhất. Gian phòng này dường như nằm trong một quan mỏ, khá nhỏ, ngoài chiếc giường hắn nằm cùng ít đồ y tế bên cạnh thì không còn gì cả. Nhất là những thành viên còn lại của Bắc Băng Châu đội đều không ở đây. Điều này làm lòng hắn sinh ra dự cảm chẳng lành. Đang định hô lên nhưng âm thanh phát ra chỉ là những tiếng khàn khàn mơ hồ. May là bên ngoài đang có người gác nên vừa nghe thấy ở trong phát ra tiếng động liền đi vào. Sở Hạo quan sát người này thì thấy hắn mặc trang phục quân đội, cánh tay cuốn băng đỏ. Phát hiện Sở Hạo đã tỉnh, gã vui mừng hét vọng ra, cô nọ, mau tới đây. Người đó tỉnh rồi. Chiến sĩ tới từ tương lai tỉnh rồi. Sở Hạo do vừa định lớn tiếng hô hào thì miệng vết thương chợt truyền đến từng trận đau rát làm hắn choáng váng. Chưa kịp định thần thì từ bên ngoài đã bước vào mấy người nam nữ. Dẫn đầu là một gã nam tử thoạt nhìn hơn 30 tuổi, bộ dáng anh tuấn nhưng không kém phần uy nghiêm. Trên mặt cùng vùng mắt đều xuất hiện những vết sẹo lớn nhưng chúng không hề làm giảm khí chất của hắn, mà ngược lại tạo cho người ta cảm giác từng trải. Sở Hạo, anh tỉnh rồi. Gã nam tử vừa đến liền vọt tới bên giường Sở Hạo, cẩn thận đánh giá tình trạng thân thể hắn. Thấy Sở Hạo không còn mơ hồ nữa, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, còn nhớ tôi không? Đã hơn 20 năm rồi, nếu không phải thấy tất cả các anh thì sợ rằng tôi không nhận ra nữa. Tôi là John Connor. Trong đầu Sở Hạo chợt lóe linh quang xong vẫn chưa kịp suy tư, hắn đã hỏi John, những người khác đâu? Ngoại trừ tôi, những thành viên còn lại trong đội sao rồi? Sắc mặt John buồn bã, Còn chưa kịp lên tiếng thì một mỹ nữ với chiếc bụng bầu đứng cạnh đã nói trước, chết bốn người, những người còn lại tuy đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm nhưng đều giống anh, tình trạng thân thể không được tốt.
Chết bốn người.
Đã chết bốn người. Nghe thế, trước mặt Sở Hạo tối sầm, thiếu chút nữa lại rơi vào hôn mê. Chẳng qua hắn cố cắn đầu lưỡi để cơn đau giúp bản thân thanh tỉnh, dẫn tôi đi gặp bọn họ. Sắc mặt John cổ nọ ảm đạm khẽ gật đầu với mấy người bên cạnh. Bọn họ nhanh chóng tìm tới một chiếc xe lăn, mà John thì tự mình giúp Sở Hạo ngồi dậy, sau đó đưa hắn tới phòng những người còn lại. Cả con đường, nội tâm Sở Hạo tràn đầy thống khổ song nét mặt vẫn hết sức trầm tĩnh. Chợt nhớ tới chuyện gì, hắn cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay liền phát hiện ra bên trên có thêm một số thay đổi. Đoàn chiến, Trung Châu đội xuất hiện sau 3 ngày. Nhiệm vụ, sống sót 5 ngày. Quyền 7 chương 2, tạm biệt. Đồng bạn của ta. Sở Hạo rốt cuộc nhìn thấy những thành viên khác trong đội. Bọn họ đều đang ngủ say. Tuy rằng mỗi người đều trải qua phẫu thuật cùng cứu chữa tận tình nhưng tàn phế thì vẫn tàn phế, trọng thương thì vẫn trọng thương. Hơn nữa đã chết mất 4. À dẹt chết rồi, cái gã nam tử giận dữ hét vào mặt hắn tại sao lại bỏ tông lại. Hắn chết rồi. Lục Tử Tuyết chết. Hắn từng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào nàng. Trong tương lai, nàng sẽ là nữ xạ thủ siêu cự ly của Bắc Băng Châu đội. Cô nàng ấy cực kỳ ái mộ Trương Hằng. Đã chết. A Ly cũng ra đi. Gã cảnh sát quốc tế trầm mặc mà ổn trọng. Hắn trước tiên muốn đổi một khẩu súng tốt làm vũ khí rồi sau này mới tính đến chuyện cường hóa bản thân, nhưng giờ không thể thực hiện được nữa. Hệ dẫn không còn, cô bé kia vốn muốn đổi mấy kỹ năng trinh thám để khi trở về hiện thực sẽ phá vài vụ án, từ đó tạo dựng tên tuổi nữ thám tử lừng danh, song hiện giờ. Những người còn lại tuy sống sót nhưng chiến lực đều mất hết. Sở Hạo bặm chặt môi, khoe miệng rỉ máu lúc nào cũng không hay. Thân thể hắn căng cứng khiến miệng vết thương nứt toác, nhuộm đỏ bộ quần áo đang mặc. Thấy vậy, John cổ nọ khe khẽ thở dài, cạnh bàn tay đánh xuống cổ Sở Hạo giúp hắn chìm vào hôn mê. Chỉ John mới hiểu những người trước mặt tinh nhuệ cỡ nào. Vô luận là chiến lược hay mưu trí đều khó có đối thủ, ít nhất trong những năm chiến đấu dai dẳng với Sở Cai Nét, hắn chưa từng gặp bất kỳ ai được như họ. Nhưng những chiến sĩ mạnh mẽ như vậy lại rơi vào tình trạng người chết kẻ tàn phế. Đặc biệt là cô nàng cầm hắc kiếm kia, không biết vì sao lại rơi vào trạng thái sống thực vật. Thật khiến người ta đau lòng. Đưa anh ấy về phòng đi. Khi Sở Hạo mở mắt ra lần nữa, xuất hiện trước mặt vẫn là trần nhà gồ ghề không có gì bắt mắt. Phòng vẫn là căn phòng đó, nhưng hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Chuyện lần này rất quái dị. Đáng nhẽ khi kết thúc tờ mì nạ tòa 2, dù thành công hay thất bại thì bọn họ hoặc là trở về chủ thần không gian hoặc là trực tiếp bị delete chứ sao lại vẫn ở trong thế giới phim kinh dị, hơn nữa còn là phần tiếp theo, sự kiện diễn ra năm 2018. Chủ thần rốt cuộc muốn bọn họ làm gì? Chả nhẽ nó đã từ bỏ mấy người họ nên tống cho Trung Châu đội giết, vừa là tặng điểm vừa là làm nguyên liệu cho người ta luyện hồn, từ đó giúp cho cái đám tà ác ấy thêm mạnh mẽ. Nếu thật là vậy thì đúng là biết tận dụng phế liệu. Sở Hạo muốn nhếch mép cười nhạt, song đau đớn trên người khiến hắn cười trả nổi. Nếu những gì hắn dự đoán là thật thì tình trạng hiện giờ đúng là tồi tệ hết sức. Bắc Băng Châu đội đã phế mất một nửa, hơn nữa cũng bởi vì hắn mà đoàn đội rơi vào lục đục nội bộ. Thực ra Sở Hạo đang không biết phải đối mặt thế nào với bọn họ. Chỉ tại kế hoạch và tham vọng của hắn mà dẫn đến thương vong thảm trọng, đã thế còn không giải cứu được thế giới, ngày phán xét buộc phát sớm. Hắn đâu còn mặt mũi nào nữa mà xuất hiện trước mặt các thành viên Bắc Băng Châu đội nữa. Đã thế, bọn họ còn sắp phải đối mặt với Trung Châu đội nữa, nghe nói đây chính là tiểu đội cường đại nhất trong thế giới luân hồi, bọn họ gia tăng sức mạnh bằng cách bóc lộ tân nhân và luyện hồn người khác. Bắc Băng Châu đội từng mất một thành viên gạo cội trong tay bọn họ, Rèn Nhi. Sở Hạo tuy rất muốn đối đầu với những kẻ ấy, nhưng không phải là bây giờ, thậm chí trong vòng 10 bộ phim kế tiếp cũng không dám. Thực lực hai bên quá cách biệt. Nếu là trước khi tham gia bộ phim Thép Bùn Sệ thì hắn còn có thể tự tin dựa vào bố cục, nhân số cùng đại thế để tiêu diệt Trung Châu đội. Nhưng chứng kiến cảnh chiến đấu giữa gã đội trưởng Đại Tây Châu đội và quân đoàn cỡ ít, hắn mới biết ý nghĩ của mình buồn cười thế nào. Khi sức mạnh đạt đến trình độ đó thì dù L, ý dụng ưu thế nhân số hoặc giả ném cả thế giới vào cũng không ngăn cản được. Vậy mà bây giờ Bắc Băng Châu đội lại sắp phải đối mặt với Trung Châu đội. Xác suất giành thắng lợi của bọn họ bằng không, căn bản chả thể nào sống sót nổi. Bởi vậy trong đầu hắn mới sinh ra ý nghĩ chủ thần đã từ bỏ Bắc Băng Châu đội. Tạm gác cái việc đoán ý chủ thần đó qua một bên, vấn đề duy nhất bây giờ là làm sao mới sống sót được trước sự tập kích của Trung Châu đội. Bên ngoài có ai không? Sở Hạo đống mở miệng hỏi. Một người lính trên cánh tay cuốn băng đỏ bước vào, hắn cung kính nói với Sở Hạo, "Tôi là thủ vệ bên ngoài, ngài đã tỉnh rồi." Sở Hạo cảm thấy là lạ trước thái độ của đối phương song cũng không để ý nhiều, hắn hỏi, "Từ lúc các vị cứu chúng tôi đến giờ đã qua bao lâu rồi?" Gã quân nhân thoáng sững sốt đáp, "Khoảng 30 tiếng rồi. Rạng sáng hôm trước chúng tôi tìm thấy các vị đang hôn mê nên đưa về đây." "Hơn 30 giờ ạ? Vậy các đội viên của tôi đã tỉnh chưa?" Sở Hạo suy nghĩ một lát hỏi. Gã quân nhân trả lời ngay, "Vâng, trong số các đội viên của ngài thì 3 người đã tỉnh, ngài có muốn gặp họ một chút không?" "Ừ, nhờ anh." Giống như lúc nãy, Sở Hạo ngồi trên một chiếc xe lăn và được đẩy tới phòng những thành viên Bắc Băng Châu đội khác. Đến hiện tại, 3 người đã tỉnh gồm Trương Hằng, Tom, Sở Kệ Gì. Khi vừa đến cửa, hắn nghe thấy bên trong vọng ra tiếng John cổ nọ và 3 người họ. Giọng Trương Hằng khá ngạc nhiên, "Ngươi, ngươi là John cổ nọ?" "Đây là 2018." John cổ nọ gật đầu ảm đạm đáp, "Đúng vậy, tôi là John cổ nọ. Lúc nhỏ tôi gọi anh là bác Trương Hằng, mà giờ xem ra tôi còn già hơn anh một chút. Chớp mắt cái đã 20 năm. Ha ha, tôi vẫn nhớ anh từng bảo tôi phải làm thế nào cho khóc thì mới đẹp trai." Trương Hằng ho khan một tiếng, vội chuyển chủ đề, "Sao chúng ta lại ở đây? Những người khác đâu? Sở Hạo đâu?" Nội tâm Sở Hạo đầy chua xót, hắn lập tức lên tiếng, "Vấn đề còn lại để tôi nói nốt cho." Vừa dứt lời, gã quân nhân cũng đã đưa hắn vào phòng. John thấy vậy liền tiến lên tiếp lấy chiếc xe lăn, đồng thời ân cần hỏi, "Sao anh không nghỉ ngơi thêm chút nữa đã, miệng vết thương lại rách ra nữa thì sao?" Sở Hạo cười khổ lắc đầu, hắn nhìn sâu vào mắt ba người Trương Hằng một lát rồi mới nói với John, xin lỗi, cậu để chúng tôi ở riêng một lát được không? Tôi có vài lời muốn nói với họ. Là một gã đội trưởng, dù chẳng hợp cách nhưng bất luận thế nào những lời này nên để tôi nói thì hơn. John thoáng chần chừ nhưng cũng chỉ đành gật nhẹ đầu, hắn cùng với gã binh sĩ lui ra ngoài. Theo cánh cửa nặng nề đóng lại, cả căn phòng chìm vào ánh sáng màu cam mờ ảo của chiếc đèn tường. Sở Hạo nhìn ba gã đội viên của mình một lúc lâu mới lên tiếng, chiến dịch tấn công Nhà Trắng thất bại. Số lượng người máy sợ cái nẹt gửi về vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Hơn nữa vì hành động ấy mà khiến ngày phán xét buộc phát sớm. Ý định vạch trần thân phận của Tổng thống để tạo đại thế coi như tốn công vô ích. Theo lý mà nói thì chúng ta hoặc trực tiếp bị delete hoặc là chuyển tống về chủ thần không gian. Thế nhưng kỳ lạ là chúng ta lại xuất hiện trong tờ Mina tòa 4, hơn nữa John cổ nọ vẫn còn nhớ chúng ta. Vậy tức là cùng một thế giới nhưng không cùng thời điểm. Trương Hằng đột nhiên xem bảo, đừng nói chuyện này vội, vấn đề của ta là những người khác đâu. AZ, Ali, cả Lục Tử Tuyết nữa. Bọn họ đâu rồi? Trong lòng Sở Hạo lại nhói lên sự đau xót, song biểu hiện bên ngoài vẫn bình tĩnh như trước, không chỉ thế, chúng ta còn phải đối mặt với đoàn chiến. Đối thủ là Trung Châu đội, được xưng là tiểu đội mạnh nhất thế giới luân hồi, chuyên môn giết người luân hồn. Với tình hình này, chúng ta nói cho ta biết, bọn họ đâu rồi? Trương Hằng giống lên, đồng thời dãy rủa muốn ngồi dậy. Chết rồi, Sở Hạo cúi đầu, thanh âm không chút ba động, chết cả rồi, chỉ còn lại mấy người chúng ta thôi. Trương Hằng vốn đang dãy rủa liền cứng đờ, hai người còn lại cũng chìm vào im lặng. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề. Mãi lâu sau, Tom đột nhiên hỏi, "Trung Châu đội, chúng ta đối phó thế nào với Trung Châu đội được đây? Tất cả đều tàn phế cả rồi, chúng ta." Sợ kệ gì ở bên cạnh thì thảo với cái giọng quái gở, "Chúng ta chết chắc rồi, nhưng mà đội trưởng hẳn vẫn có thể sống sót." "Tom, chẳng phải ngươi nói đội trưởng có một cái quyền hạn gì đó sao? Dùng nó thì có thể trực tiếp trở về chủ thần không gian, dù không hoàn thành nhiệm vụ hay là điểm số âm đi nữa thì vẫn không bị phạt. Các ngươi trừng mắt với ta làm gì? Chả lẽ ta nói không đúng? Chúng ta chết, nhưng hắn vẫn có thể sống sót." Trương Hằng lườm Sợ kệ gì một lát rồi mới quay về phía Sở Hạo, "Ta muốn nghe ngươi nói mấy câu thật lòng, Sở Hạo. Từ lúc đầu gặp mặt cho đến bây giờ, ta đã nghe chính nghĩa của ngươi, cũng rất tin tưởng ngươi, hiện tại vẫn thế. Nên hãy thành thật với ta, kế hoạch cứu thế của ngươi đã hại chết rất nhiều đồng đội, ngươi bây giờ..." "Không, cái cần hỏi là nếu chuyện như vậy lại xảy ra lần nữa, ngươi có dẫn mọi người lao vào nguy hiểm nữa không? Trả lời ta đi." Sở Hạo vẫn cúi đầu như trước, ngữ khí vô cùng bình thản, "Vẫn, ta vẫn sẽ làm như vậy. Dù sẽ chết rất nhiều người, những đồng đội từng kề vai sát cánh với ngươi, những người cùng ngươi cười đùa, cùng hì hụi bên đống đồ ăn quý hiếm ở chủ thần không gian. Đám chiến hưu đó chết đi, ngươi vẫn không hối hận ư?" "Ừ, ta không hối hận." Nghe vậy, Trương Hằng lặng yên nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm, "Thật vậy sao? Ta biết rồi, được rồi, được rồi." Giọng Sở Hạo vẫn đều đều, "Ta từ khi còn nhỏ đã phải liều sống liều chết ở chốn hắc ám khủng bố nhất. Bi kịch thấy nhiều, mà thảm cảnh cũng thấy nhiều. Những người từng giúp đỡ ta, những đồng đội chiến đấu cùng ta bọn họ hoặc chết hoặc cho đến giờ sống không bằng chết. Tương lai ta nhìn thấy, hắc ám và khủng bố còn nhiều hơn trước, chúng lan tràn khắp nơi. Ta muốn cứu mọi người, ta muốn tạo dựng một thế giới yên bình, cho dù mỗi ngày chỉ đi làm rồi tan tầm, hoặc là trải qua những khốn đốn vất vả của cuộc sống. Đó là giấc mộng của ta. Thế nhưng ta..." Trên đầu gối hắn đã có vài giọt nước có ánh, trầm mặc hồi lâu mới tiếp tục, "Ừ, tôi là người như vậy. Trên vai tôi gánh vác trách nhiệm nên buộc phải đưa ra lựa chọn. Mỗi một sinh mệnh đều là bình đẳng. Tôi biết, so với mọi người thì tôi càng không có tư cách sống sót, nhưng tôi chỉ muốn cứu được nhiều người hơn nữa dù phải từ bỏ số ít. So với cả thế giới, ta và những đồng đội chiến đấu bên cạnh ta đều là số ít. Cho nên dù chuyện đó có diễn ra lần nữa, ta vẫn sẽ lựa chọn tiến lên. Có hy sinh nhưng cũng sẽ cứu được nhiều người hơn, vậy là đủ rồi. Nhưng lúc này đây, ta biết mình chính là số ít ấy, cho nên ta sẽ không dùng lời nói qua loa để lảng tránh. Ta đã thất bại, ta đã lấy đi nhiều tính mạng hơn nữa. Tất cả bởi vì mọi người có thể nói đó là lòng tham, là dã tâm của ta. Thế nhưng, ta chỉ muốn một thế giới hòa bình." Cả gian phòng là một mảnh tĩnh lặng, ba người còn lại đều không lên tiếng. Hồi lâu sau, Sở Hạo mới mở miệng, "Không có gì, tạm biệt. Tạm biệt mọi người. Có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng mọi người, ta thấy vô cùng vinh hạnh. Bây giờ, lựa chọn của ta là hy sinh chính mình. Các ngươi nhất định có thể sống sót để trở về chủ thần không gian, sẽ mạnh mẽ hơn và cũng sẽ không bao giờ phải gặp những lựa chọn ta đưa ra nữa. Mọi người, tạm biệt." Dứt lời, Sở Hạo dùng cánh tay còn lại khó khăn di chuyển chiếc xe xoay lại rồi chậm chậm đi về phía cánh cửa. Sau lưng hắn, Trương Hằng và Tom đều nghẹn đỏ mặt, dường như bọn họ đều có rất nhiều điều muốn nói với Sở Hạo, song gã ấy đã mở cánh cửa kia ra rồi. Cho đến khi gã rời phòng, bọn họ cũng không nói được gì cả. John cố nọ đợi hồi lâu bên ngoài, thấy Sở Hạo đi ra thì vội tiến lên an ủi, "Kỳ thật các anh không cần chán nản như vậy. Tuy rằng thương thế rất nặng nhưng hiện tại khoa học phát triển, máy móc thiết bị có rất nhiều. Giờ lắp thêm mấy cái chân tay máy thì chắc không được linh mẫn như trước đây, nhưng vẫn có thể cử động được, chiến đấu được. Các anh đều là những chiến sĩ tinh nhuệ mà, chỉ cần tập luyện hợp lý thì rất nhanh có thể." Sở Hạo đống ngẩng đầu lên với nụ cười tự tin trên môi, "Tôi có kế hoạch giúp chúng ta chỉ cần một lần là tiêu diệt được tổng bộ sở cải nẹt ở New York. Tuy không thể phá hủy hoàn toàn cái hệ thống ấy, nhưng ít nhất quân đoàn người máy của chúng ở bờ biển phía tây nước Mỹ sẽ bị hủy diệt. Tất nhiên muốn hoàn thành kế hoạch ấy thì cần các cậu giúp đỡ. Trước tiên là bản đồ chỉ dẫn tới đó. Thứ hai, gắn chi giả cho tôi. Thứ ba, quân kháng chiến phải ẩn giấu hành tung, ít nhất trong 4-5 ngày kế tiếp." Nói xong, Sở Hạo cũng không để ý tới phản ứng của John mà thầm nói trong đầu, "Chủ thần, sử dụng quyền hạn cấp F." "Sử dụng quyền hạn cấp F như thế nào?" Thanh âm lạnh lùng của chủ thần liền vang lên. Sở Hạo chẳng hề do dự nói luôn, chủ thần, sử dụng quyền hạn cấp ép, thả Trung Châu đội xuống căn cứ tổng bộ sở cải nẹt. Ở New York, nước Mỹ. Quyền 7 chương 3, giá trị. Sở Hạo, tôi hiểu rõ con người anh. Còn nhớ những gì anh nói với tôi trước đây không? Dôn Cổ Nọ đứng trước bàn phẫu thuật nói với Sở Hạo, khi đó tôi chẳng những không phục mà còn oán hận cách làm của anh. Thế nhưng trải qua 20 năm chiến đấu, tôi đã biết thế nào là những ngày hỗn loạn mạnh được yếu thua sau tận thế ngày phán xét. Tiếp đến là từng đoàn quân robot tràn ngập khắp nơi càn quét truy bắt nhân loại, loài người bị dồn tới chân tường, không thể tự vệ. Tôi rốt cuộc hiểu được suy nghĩ của anh. Anh là người tốt, đừng nên gượng ép mình quá. Tình hình hiện tại của chúng ta rất xấu. Những gì anh nói lúc trước đều đã xảy ra. Quân đoàn robot của sở cải nẹt tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, hơn nữa còn không ngừng tiến hóa. Hiện tại bọn chúng đã phát triển tới thế hệ 600. Theo tin tức tình báo thì bản thiết kế T-800 cũng đã hoàn thành. Không biết liệu chúng ta còn có thể cầm cự bao lâu nữa. Sợ rằng đến thế hệ con trai tôi thì tình hình càng tồi tệ hơn, loài người đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Vì thế, tôi cần anh, xin hãy ở lại giúp tôi. Tôi chưa từng thấy người nào hay tiểu đội nào có thực lực mạnh mẽ như đội các anh. Có sự trợ giúp của các anh thì chí ít về phương diện chiến thuật, chúng ta sẽ không e ngại va chạm với đám robot kia nữa. Liệu? Sở Hạo nghe vậy lắc đầu. Nếu tiểu đội của tôi còn được như ban đầu, tôi nhất định sẽ giúp đỡ cậu. Thế nhưng hiện tại, chúng tôi không những nhân số lẫn chiến lực đều hao tổn mà còn gặp phải vài vấn đề phức tạp khác nữa. Huống hồ sắp tới sẽ xuất hiện. Nói thế nào nhỉ? Đơn giản thì có một thứ vũ khí còn đáng sợ hơn đạn hạt nhân sắp bị chuyển tống tới khu vực này. Chỉ là nó sẽ công kích chẳng phân biệt địch tan nên tôi mới khuyên các cậu đi trốn, chỉ như vậy tôi mới có thể hy sinh bản thân, cứu những người còn lại. Dôn thoáng trầm mặc hỏi. Cũng không hẳn, chỉ là đang tìm. Giọng Sở Hạo càng ngày càng nhỏ, hàn thuốc gây mê đã bắt đầu có tác dụng nên hắn dần chìm vào giấc ngủ. Mọi người đều nhìn về phía Dôn, thấy hắn gật đầu mới di chuyển các thiết bị tới bên bàn mổ. Thời gian cấy ghép chân tay cơ giới cũng không dài, lúc Sở Hạo tỉnh lại thì mới chỉ tới xế chiều hôm đó. Thời điểm Trung Châu đội hàng lâm còn khoảng hơn ngày nữa nên hắn không dám nghỉ ngơi. Trước tiên phải làm quen với những thứ vừa được gắn vào cơ thể. Tuy độ linh hoạt kém xa chân tay thật nhưng nhờ trạng thái cơ nhân tỏa, hắn thích ứng rất nhanh và không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Hơn nữa nếu xét về phương diện sức mạnh thì đám chân tay cơ giới này vượt xa người thường. Nếu phối hợp với ma pháp giờ và giờ của hắn thì cho dù gặp phải T-800, hắn cũng tự tin có thể xử lý được. Xem ra việc lẻn vào tổng bộ sở cải nẹt ở New York an toàn hơn không ít. Xong việc, Sở Hạo cũng chẳng khách khí với John mà lấy của hắn cả đống đồ ăn rồi cứ thế nhồm nhoàm ngay giữa đại sảnh trung tâm. Chẳng quan tâm đến đám người đang chỉ trỏ xung quanh, hắn ăn uống thả cửa. Mà John thì chỉ an vị ngồi một bên nhìn hắn, khói thuốc lãng đãng đầy tâm trạng. Sở Hạo, lần cuối cùng, tôi thỉnh cầu anh ở lại, nơi này thật sự rất cần John. Cổ Nọ thấy Sở Hạo ăn sắp xong, kìm không được liền mở lời. Sở Hạo nuốt nốt miếng thịt nướng cuối cùng trên bàn, hắn uống một ngụm lớn rồi mới lên tiếng, "Không, cậu sai rồi, nơi này không cần tôi, người bọn họ cần là cậu. Với các vị, tôi đã là quá khứ. Thất bại đó chẳng những không ngăn được ngày phán xét mà còn khiến nó tới sớm. Tất cả đều đã kết thúc, tôi không thể ngăn cản được ngày phán xét, cũng chẳng cứu được ai cả. Những gì tôi làm giờ trở thành rào cản níu kéo bước chân các cậu. Tôi không thể bù đắp được những sai lầm đó vậy thì chỉ cố hết sức để giảm bớt hậu quả nó mang lại. Cho nên, không cần nói thêm gì nữa, tôi đi đây." Dôn Cổ Nọ thở dài, cũng không khuyên nữa, chỉ hỏi, "Thế vi lực của loại vũ khí siêu cấp mà anh nói như thế nào, phạm vi bao phủ, thời gian duy trì?" "Đây là vấn đề cuối cùng tôi muốn biết. Vi lực tương đương với vài quả bom nguyên tử phát nổ liên tục, phạm vi là toàn bộ bờ biển phía tây nước Mỹ, thậm chí có thể ảnh hưởng tới khu vực miền Trung. Chẳng qua thời gian duy trì rất ngắn, nhiều nhất cũng chỉ từ 3 đến 5 ngày, nếu có thể trốn sớm thì may ra thoát được một kiếp. Nhưng một khi bị đối phương phát hiện thì sẽ không tránh khỏi vận mệnh bị hủy diệt. Tin tức tốt là không chỉ chúng ta mà đám robot của sở cải nẹt cũng là mục tiêu. Cho nên, so với đám người máy đang sục sạo trên mặt đất thì mục tiêu đặt vào chúng ta nhỏ hơn nhiều. Chỉ cần ẩn nút cho tốt thì quân đoàn robot đó sẽ giúp chúng ta thu hút tất cả hỏa lực, cũng tương đương với làm suy giảm thực lực sở cải nẹt với biên độ lớn nhất. Nghe Sở Hạo nói thế, Dôn Cổ Nọ cũng không ngăn cản nữa. Bởi những thông tin hắn vừa nghe quá chấn động, rất cần thời gian để tiêu hóa và sắp xếp. Nhất là phải thông báo cho bộ chỉ huy đang ẩn nấp dưới đáy biển và các lực lượng kháng chiến giải rác quanh khu vực chịu ảnh hưởng. Muốn làm hết những điều đó, Dôn cũng phải sức đầu mẹ chán không ít. Hơn nữa tâm trí Sở Hạo đã quyết, hắn chẳng thể thay đổi được nên chỉ đành phái một chiếc trực thăng đưa Sở Hạo lặng lẽ tiềm hành vào khu vực tổng bộ sở cải nẹt tại New York. Trên máy bay, Sở Hạo nhắm mắt trầm tư, ngồi yên lặng trong khoang của mình. Bỗng một thanh niên mặc quân trang ngập ngừng đi tới chỗ hắn. Sở Hạo mở mắt nhìn lại khiến cậu ta sợ đến mức phải lui về sau mấy bước. Song không biết lấy dũng khí từ đâu ra, rốt cuộc cậu ta cũng ngồi xuống đối diện với Sở Hạo, có thể nói chuyện với anh một chút không? Anh, các anh thật sự là những anh hùng đã nỗ lực chiến đấu để ngăn cản ngày phán xét 20 năm trước đây ư? Trong mắt Sở Hạo chợt lóe một tia ảm đạm, mỉm cười đáp, "Không, chúng tôi không phải anh hùng. Đúng là 20 năm trước, chúng tôi cố gắng ngăn cản sở cải nẹt và ngày phán xét nhưng đã thất bại, hơn nữa còn khiến nó xảy ra sớm." Người thanh niên chần chờ một chút nhưng vẫn nói tiếp, "Rất nhiều người vẫn luôn truyền tụng tên tuổi của các anh. Bọn họ đều nói các anh là những anh hùng. Nhờ sự xuất hiện của các anh mà một số thành viên cao cấp trong chính phủ và quân đội có được những chuẩn bị cần thiết, hơn nữa còn thành công trong việc bảo vệ một nhóm khoa học gia. Theo sự chỉ dẫn các anh để lại, Dôn Cổ Nọ nhanh chóng được tìm thấy tại một căn cứ nằm sâu trong khu mỏ bỏ hoang. Hiện tại, Dôn gần như đã trở thành lãnh tụ của chúng tôi. Tuy quân kháng chiến vẫn đang bị lực lượng người máy của sở cải nẹt chèn ép nhưng nếu không nhờ các anh thì tình trạng loài người bây giờ còn bi đát hơn nhiều. Những điều ấy là thật đúng không?" Sở Hạo trầm mặc, một lát sau, hắn bỗng nhiên hỏi, "Tại sao cậu lại hỏi những điều này? Nó có ý nghĩa đặc biệt gì với cậu sao?" Gã thanh niên lại một lần nữa chần chờ. Hồi lâu sau, dường như phải lấy hết dũng khí hắn mới lên tiếng, bởi vì cha, mẹ và ông nội tôi. Ừm, tôi không thể nhớ rõ khuôn mặt họ vì tôi là trẻ mồ côi, được quân đội nuôi từ bé. Nhưng sĩ quan huấn luyện là bạn chiến đấu sinh tử của Trang nên ông ấy hay kể chuyện cho tôi nghe. Ông ấy bảo, người nhà của tôi đáng nhẽ có thể sống thêm được mười mấy năm bình yên nữa nhưng vì ngày phán xét đến sớm. Tôi muốn biết, cái chết của họ, đánh đổi mười mấy năm sống vui vẻ để có được sự chuẩn bị cho ngày hôm nay. Sự hy sinh đó có đáng giá không? Sở Hạo nhìn sâu vào mắt gã thanh niên đó, hắn có thể thấy được sự hy vọng, thống khổ, cùng một chút sợ hãi đan xen. Cổ họng Sở Hạo đắng chát khó nói thành lời. Hắn rất muốn cho cậu ta biết sự thật, những hy sinh đó chẳng có chút giá trị gì cả. Bởi dù nhóm Sở Hạo không xuất hiện và ngày phán xét diễn ra theo đúng lịch trình thì hướng đi của thế giới vẫn phát triển như hiện tại. Cho nên, nếu 20 năm trước bọn họ đã không ngăn được Sở Cái Nẹt thì mọi hy sinh đều là vô nghĩa. Nhưng cho dù hiểu rõ, Sở Hạo vẫn không thể mở miệng được. Sự thật quá tàn khốc. Những hy sinh đó đáng giá. Sở Hạo hơi cúi đầu, lẩm bẩm nói, tuy rằng chúng tôi thất bại trong việc ngăn chặn Sở Cái Nẹt và ngày phán xét nhưng cũng đã tạo ra được một số lợi thế. Song đã có dũng khí muốn thay đổi thì cũng phải sẵn sàng chấp nhận cái giá phải trả. Chúng ta tuy cải biến được một phần lịch sử, có điều xuất hiện hy sinh là điều chắc chắn. Cho nên, những mất mát ấy rất đáng giá. Không, tất cả chẳng có chút giá trị nào cả. Nếu không thể giành được thắng lợi, những hy sinh kia đều là vô nghĩa. Gã thanh niên lập tức hưng phấn gật đầu, không nói gì nữa mà trở về vị trí chỗ ngồi của mình trong cabin. Nhưng khi đó, hai mắt hắn đã hoe đỏ. Còn Sở Hạo, hắn vẫn tiếp tục trầm mặc ngồi ở đó. Tâm trạng hắn u ám y như màn đêm bên ngoài trực thăng lúc này. Đồng hồ vẫn điểm. 4 tiếng nữa, ngày mới sẽ đến, cũng là lúc Trung Châu đội xuất hiện. Thời gian còn lại, 4 tiếng. Quyền 7 chương 4, một quyền. Sở Hạo cuối cùng cũng đặt chân lên mặt đất, nơi này còn cách tổng bộ Sở Cái Nẹt New York chừng 50 km theo đường chim bay. Mà thật ra đây cũng là khoảng cách gần nhất mà trực thăng phe kháng chiến có thể tiếp cận. Chẳng qua Sở Hạo tự có cách của mình, muốn tới được mục tiêu lúc rạng sáng đối với hắn chẳng khó. Dựa vào đi bộ tất nhiên không thể, huống hồ quanh tổng bộ nhất định phòng vệ nghiêm. Với khả năng của Sở Hạo bây giờ, hắn không chắc mình có thể yên lặng lẻ vào. Song hắn có cách còn hay hơn nhiều, vừa nhanh vừa an toàn. Bụt một viên pháo sáng phóng thẳng lên trời, còn Sở Hạo thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Ánh mắt hắn hướng về phương xa. Dần dần, từ nơi đó chợt lóe hào quang rồi cứ thế lớn dần lên và không ngừng tiếp cận. Tới khi đến gần mới nhận ra đây là một chiếc phi thuyền, song Sở Hạo vẫn thản nhiên như không. Hắn mặc kệ đám xúc tu sắt thép từ bên trên phóng xuống tóm lấy mình rồi quẳng vào lồng sắt. Dưới chân chợt truyền tới cảm giác rung rung, hẳn chiếc phi thuyền này bắt đầu bay về căn cứ. Trong tờ mỹ nạ tòa 4, đại quân người máy của Sở Cái Nẹt không trực tiếp tiêu diệt người dân bình thường mà phần lớn chỉ gom lại đem về căn cứ tiến hành giam giữ. Ít nhất thì trong phim không diễn ra mấy cảnh đồ sát hay xử tử gì đó. Đây cũng là nghi vấn lớn nhất với mỗi ai xem bộ phim này. Sở Cái Nẹt rốt cuộc bắt những người này làm gì? Song bất kể thế nào thì đây cũng là một cơ hội giúp Sở Hạo xâm nhập vào cái căn cứ trước mặt kia. Không lâu sau, Sở Hạo cảm thấy phi thuyền dừng lại, những sợi xúc tu cơ khí lại một lần nữa tóm chặt lấy hắn rồi cứ thế quẳng xuống dưới. Từ không trung, toàn cảnh vùng đất bên dưới đều được thu hết vào tầm mắt Sở Hạo. Vốn New York là thành phố phồn hoa nhất nước Mỹ, song hiện tại đã bị Sở Cái Nẹt cải tạo hoàn toàn thành một căn cứ khổng lồ. So với trong phim thì nơi đây hoành tráng và chân thực hơn nhiều. Khắp nơi đều là sản phẩm khoa học cơ giới mà thế kỷ 21 không thể thấy. Các khu dân cư chẳng còn nữa, thay vào đó là những phân xưởng máy móc cao lớn. Sở Hạo tiếp đất rất nhanh, cũng bởi đám xúc tu kiên nên kỳ thật hắn không bị thương hay đau đớn gì. Một đường rơi thẳng xuống lồng sắt. Đến trước hắn có khoảng mấy trăm người, già trẻ trai gái đủ cả. Bọn họ vốn đã chìm vào giấc ngủ, nhưng khi đám xúc tu thả Sở Hạo vào thì mọi người đều bị đánh thức. Đến khi nhìn rõ là thứ gì, đa số đều trầm mặc, vài người còn tỏ vẻ tự rêu nói thầm trong lòng, hại, lại một tên xui xẻo tới nữa rồi. Đúng là xui xẻo ha. Sở Hạo cũng thầm tự rêu như vậy. Hắn từ từ đứng lên, đồng thời quét mắt quan sát bốn phía. Trong cái lồng giam này có khoảng mấy trăm người, bọn họ đều phân thành những nhóm nhỏ dựa sát vào rào sắt, nhìn ai cũng xanh xao vàng vọt. Có lẽ vì là trời tối nên phần lớn chỉ quan sát Sở Hạo một lát rồi lại kéo nhau đi ngủ. Ngay lúc Sở Hạo còn đang bận tìm hiểu thông tin xung quanh, đông ba thanh niên dáng vẻ cẩn thận từ từ đi về phía hắn. Trong ánh mắt cảnh giác của Sở Hạo, ba thanh niên này kéo hắn tới một góc nhỏ. Người cầm đầu lên tiếng trước, "Xin hỏi, anh có phải thành viên quân kháng chiến không?" Sở Hạo sững người nhìn thoáng qua bộ quần áo đang mặc cùng chiếc băng đỏ cuốn trên tay, hắn mỉm cười đáp, "Đúng vậy, tôi là thành viên quân kháng chiến." Ba gã thanh niên lộ vẻ hưng phấn, song rất nhanh lại vẻ vải như cũ. Một người trong đó nở nụ cười đắng chát, ngay cả quân kháng chiến cũng bị bắt vào đây, xem ra chúng ta không có hy vọng trốn thoát nữa rồi. Khốn kiếp, biết thế đã không chạy ra khỏi trạm xe lửa đó. Gã thanh niên bên cạnh đeo chiếc kính thiếu một bên mắt xem vào, không ra ngoài thì chúng ta ăn cái gì bây giờ? Mùa đông sắp đến rồi, nếu không vào mấy phế tích xung quanh mà kiếm chút đồ hộp với mấy thứ nhét vào bụng được, vậy cũng chỉ có thể trông chờ vào đám chuột rán trong trạm xe lửa thôi. Dù sao đi nữa thì tao cũng phải đi ra. Em gái với em trai tao nhất định phải có đồ ăn. Gã thanh niên kia hề phải đáp, nói cũng đúng. Nhưng hiện tại chúng ta đều bị bắt rồi, đám nhóc ở nhà lại càng không biết phải xoay sở thế nào nữa. Gã thanh niên cầm đầu lên tiếng, chính vì như vậy nên chúng ta càng phải trốn khỏi đây, nhất định phải ra được bên ngoài. Gã thanh niên hề hoài tựa hồ ý chí đã suy sụp lắm rồi, hắn ôm đầu dây dứt, tao biết, nhưng chạy thế nào bây giờ? Lúc ban ngày có mấy thằng muốn leo rào, hậu quả thế nào chúng mày cũng thấy rồi đấy. Vừa ngoi đầu lên liền bị bắn nát. Cái đám ngoài kia đều là người máy cả đấy, không biết thông cảm hay cắn dứt lương tâm gì đâu. Trước mặt mấy đống sắt thép đó, chúng ta chỉ là thịt. À không, đám đó không ăn thịt, nên là chúng ta chẳng có chút giá trị nào cả. Là đồ bỏ đi. Ha ha. Không, có giá trị chứ. Sở Hạo đột nhiên lên tiếng. Hắn quay sang gã thanh niên đeo kính, có thể cho tôi mượn kính của anh một chút được không? Gã thanh niên bị nhắc tới liền sững người, hắn liếc hai gã đồng bạn của mình một lát, lại nhìn mảnh vải đỏ cuốn trên tay Sở Hạo, cuối cùng gỡ chiếc kính khỏi sống mũi của mình đưa cho đối phương. Thật ra nó không phải kính cận, tôi đeo để tránh chút gió bụi mà thôi. Nên là, tôi biết, đây là kính không số. Sở Hạo nhận lấy rồi trực tiếp tháo nốt mắt kính còn lại rồi mới đeo lên. Ba gã thanh niên đối diện bỗng cảm thấy người trước mắt có gì đó khác khác, song ngoại trừ nụ cười trên môi dần thu liễm thì không có gì lạ cả. Nhất thời cả bọn chỉ biết nhìn lẫn nhau, im lặng không lên tiếng. Có thể trốn thoát, chỉ cần theo đúng kế hoạch thì hoàn toàn làm được. Sở Hạo bình tĩnh quan sát mất con robot T600 đang đứng trên các cột trụ xung quanh, lúc trước ta đã quan sát sơ qua bố cục của căn cứ này. Hướng đông, cách chúng ta 1000m có một cửa ra vào, song ta đề nghị không nên thoát theo hướng đó. Bởi rất có thể con mương ngăn cách trên đường đi được bố trí các loại nhuyễn trùng cơ giới. Mới nhìn thì tưởng vượt qua chỗ đó rất dễ, song thực ra lại là tử lộ. Trái lại, hướng tây có nhiều phân xưởng chế tạo. Chỉ cần cẩn thận, kiên nhẫn, không phát ra tiếng động, đến khi tìm thấy đường cống thoát nước nào đó, vậy cứ theo các thông đạo ngầm bên dưới thì tỷ lệ giữ mạng cũng chạy thoát của các ngươi sẽ rất cao. Ba gã thanh niên nhìn lẫn nhau, người cầm đầu chợt hỏi, nghe có vẻ đơn giản, nhưng chúng ta làm sao mới rời khỏi đây được? Sau đó, chưa nói xong, trước mắt ba người bỗng tối sầm, tất cả ánh sáng đều biến mất. Nhưng tựa hồ bọn họ đều là người có kinh nghiệm chiến trận, không hề bối rối, cả ba liền tựa lưng vào nhau hết sức cảnh giác. Nhưng đột nhiên, bọn họ thất kinh phát hiện ra bản thân đang bị hai cánh tay kẹp lấy kéo đi. Trước sau chỉ diễn ra trong nháy mắt, khi cả ba còn đang rẽ ruột thì ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện. Ánh sáng giúp bọn họ biết mình đã thoát khỏi lồng giam, mà sau lưng là một cái lô lớn. Cũng không biết do axit mạnh ăn mòn hay nhiệt độ cao hòa tan nữa. Còn khu vực bọn họ đứng lúc nãy đang bị một màn sương mù đen kịt bao phủ, căn bản không nhìn xuyên qua được. Ba gã thanh niên vừa kinh vừa sợ, nhất thời nhìn Sở Hạo như nhìn quái vật, cũng không biết phải nói như thế nào. Mà Sở Hạo căn bản không để ý tới. Hắn hướng tòa nhà trung tâm lao đi, song vẫn không quên nhắc nhở ba người đang trợn tròn mắt đằng sau, chạy đi, các người còn chừng 30 phút để chạy. Quá thời gian đấy mà chưa thoát được thì nhất định sẽ chết. Tiếng nói bình tĩnh không có gì đặc biệt, song người nghe đều cảm thấy tin tưởng. Cả ba ngớ người chôn chân tại chỗ, đợi bọn họ tỉnh lại thì Sở Hạo đã đi xa rồi. Đến khi bóng lưng gã quân nhân kia biến mất sau một góc khuất, bọn họ mới phục hồi tinh thần. Người cầm đầu cắn răng, đi thôi, chạy theo hướng tây. Chúng ta nhất định phải sống sót. Chúng ta còn thân nhân đang đợi ở nhà, chúng ta không thể chết được. Dứt lời, hắn sải bước nhằm hướng tây mà chạy. Hai người thấy vậy cũng vội theo sau. Thế nhưng có lẽ vì áp lực tâm lý, ý nghĩ muốn thoát khỏi khu vực này quá nặng nên bọn họ đã quên mất lời dặn của Sở Hạo. Trong bóng đêm yên tĩnh, âm thanh bọn họ gây ra quá vang nên chưa đi được ngàn mét đã khiến đám máy móc xung quanh khởi động. Từ khắp nơi phóng ra hàng loạt đĩa xoay to như những bàn tay một đường truy đuổi sát sau lưng bọn họ. Đến khi ngoặt sang con đường khác, nghĩ bụng sẽ thoát được đám xoay tròn đằng sau, nhưng không ngờ lần này ngăn cản bọn họ lại là 5-6 con T600 với những khẩu súng máy 6 nòng đặc hữu. Ngoài ra, các cụ pháo xung quanh cũng đang chuyển động quay sang bên này. Thật sự, bọn họ đã đến bước đường cùng. Ba gã thanh niên ngây người nhìn cảnh ấy. Người cầm đầu sắc mặt trắng bệnh, hắn quay đầu nhìn hai gã đồng bọn, bất chợt nở nụ cười thê thảm, không thể gặp lại mọi người ở nhà nữa rồi nói xong, hắn gào thét lao thẳng về phía mấy con T600 trước mắt. Hai người còn lại cũng nước mắt tràn mi giống lớn theo sau. Mắt thấy nòng súng máy đang bắt đầu xoay tròn, đạn có thể phóng ra bất cứ lúc nào, đống chính giữa con đường nối liền hai bên đột nhiên xuất hiện hai người thanh niên cùng một thiếu niên. Ba người này cứ như vừa bước ra từ hư không vậy, không hề có dấu hiệu báo trước. Cũng bởi vì thế, người thanh niên anh tuấn trong nhóm rất xui xẻo, hắn đứng ngay trước nòng súng máy, nên tất nhiên hứng chọn tất cả. Khốn kiếp, chủ thần. Âm thanh chửi bới xen lẫn với tiếng nổ kinh thiên, một góc quảng trường cấu tạo hoàn toàn từ kim loại vỡ tan. Quyền 7 chương 5, T800. Sở Hạo cẩn thận ẩn nút từ tiến lên, không lâu sau hắn đã tới được khu vực phụ cận tòa nhà trung tâm của căn cứ. Cũng bởi nơi này quan trọng nên thủ vệ cực kỳ nghiêm nghiêm với rất nhiều T600 đi tuần. Nếu muốn lẻn vào mà không để ai biết, độ khó rất cao. Chẳng qua Sở Hạo cũng không đổi, hắn cứ yên lặng giấu mình trong bóng đêm chờ đợi cơ hội. Thời gian từ từ trôi qua, đông phương xa truyền tới tiếng nổ dữ dội, khóe mắt Sở Hạo cũng phải thoáng run rẩy. Nhưng cũng nhờ tiếng nổ ấy, đám T600 ùa ra làm hàng phòng ngự quanh tòa nhà xuất hiện lỗ thủng lớn. Từ địa hình, Sở Hạo tính toán một chút số lượng người máy quanh khu vực ấy, cuối cùng hắn bật người thoát ra khỏi chỗ ẩn nấp tới trước mặt một con T600. Thấy ánh hồng quang lóe lên trong mắt báo hiệu đối phương sắp công kích, Sở Hạo nhanh tay kết ấn tạo ra một dòng axit kinh khủng áp lên đầu kẻ địch. Cũng không biết thành phần hóa học của nó thế nào mà chỉ chớp mắt đã biến một pháo đài di động như T600 thành đống sắt vụn. Không dừng lại lâu, Sở Hạo nhanh chóng tìm được khoảng trống giữa trận hình rậm rạp của quân đoàn T600, hắn lách người lẻn vào bên trong tòa nhà. Nhưng vừa tới đây, hắn không lập tức lao lên tầng cao nhất, trái lại, mục tiêu của hắn là cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Nếu như những lý giải của hắn về bộ phim này không sai, thì tầng dưới chính là nơi sản xuất T800. Cùng lúc đó, cách tòa cao ốc rất xa, ba gã mùi nhử và ba gã ác ma đang tụ tập với nhau. À, chính xác phải là ba gã thanh niên muốn chạy trốn khỏi đây nhưng giờ lại đang ngây ngốc cứng đờ ngồi trên mặt đất bởi cảnh tượng trước mắt quá rung động. Gã thanh niên tuấn mỹ trong nhóm hai thành một thiếu kia nộ khí bừng bừng, hắn bứt phăng chiếc áo đang mặc trên người xuống để lộ từng vòng cơ bắp chắc lịch tựa kim cương. Đạn súng máy bắn vào mà cũng chỉ tạo được vài tia lửa nhỏ, tất cả đều văng hết ra ngoài. Đội trưởng không phải đã nói là phải từ từ mà phải xác nhận nhiệm vụ lần này trước, chứ không phá nhầm thì chủ thần sẽ trừ điểm của chúng ta. Tuy rằng có bị âm điểm cũng không lo bị lý lít, nhưng cứ như vậy thì lấy đâu ra tiền mà đổi nguyên liệu chế biến. Gã thanh niên còn lại bất đắc dĩ nhắc nhở. Thanh niên anh Tuấn có vẻ xấu hổ hạc hạc cười trừ. Hắn quay đầu nhìn nhóm ba người chạy trốn, song cái nhìn đó lại khiến bọn họ có rúm. Trời ạ, ba người họ tận mắt chứng kiến cảnh gã thanh niên kia bị cả đống súng máy hạng nặng nã đạn lên người, tiếp đến hắn ta chẳng hỏi han gì, cứ thế tung một quyền. Ngay lập tức, từ chỗ bọn họ đến nơi đó mắt họ không nhìn thấy nữa, ít cũng phải 2.000-3.000 mét, tất cả T-600, tủ pháo, máy móc, nhà cửa đều hóa thành phấn vụn. Mà người thanh niên đó ngoại trừ quần áo rách tươm thì lông tóc vô tổn. Người như vậy? Không, thế này còn là người sao? Chẳng nhẽ ba tên trước mặt chính là sản phẩm mới nhất của sở cạnh nẹt. Trong khi bọn họ còn đang sợ hai rẻ, gã thanh niên anh Tuấn đã đi tới, hắn ngồi xuống cười cười, có bị thương không? Xin chào, tôi là Trịnh Xá, hai người này là đồng đội của tôi, Lâm Tuấn Thiên, người nhỏ tuổi hơn là Lưu Úc. Ba gã thanh niên này còn đang ngơ ngác nhìn nhau, Trịnh Xá đã cười ha ha đứng lên nói với hai người đằng sau, cơ mà bộ phim kinh dị lần này thật lạ, sao lại không có vòng phòng hộ? Chuyện như vậy trước giờ chưa từng xảy ra. Nghe Trịnh Xá nói vậy, Lưu Úc liền đi tới, Trịnh ca, liệu không phải vì bộ phim trước, anh nhỡ tay tắt vỡ vòng phòng hộ nên lần này chủ thần ghi thủ. Đệ nghi là sau này cũng không có vòng phòng hộ nữa đâu. Sao thế được, hắc, sao thế được? Đừng nhìn ta vậy chứ, lần trước là chuyện khẩn cấp, nếu không làm vậy sẽ chết rất nhiều người. Trịnh Xá cười gượng mấy tiếng, cố lái sang chủ đề khác. Hắn nhìn ba gã thanh niên đang ngồi dưới mặt đất, cho hỏi chút, đây là đâu vậy? Đúng rồi, bây giờ là năm 2018 phải không? Ba gã thanh niên lại lần nữa lơ ra. Bây giờ họ mới để ý, khuôn mặt gã kia công nhận anh Tuấn nhưng lại bị vết sẹo dài kéo từ giữa lông mày tới mép bên phải ảnh hưởng không ít. Tuy bất đi chút cảm giác tuấn mỹ nhưng lại tăng thêm mấy phần mị lực nam tính, thêm nụ cười ôn hòa kia nữa quả thật cũng khiến ba người bất sợ, tâm tình dần bình ổn lại. Gã thanh niên thủ lĩnh gật gật đầu, đúng vậy, bây giờ là 2018, New York. Ít nhất thì trước đây nơi này được gọi như vậy, bây giờ đã biến thành tổng bộ của sở cải nét. Các vị, còn các vị là ai? Trịnh Xá còn chưa mở miệng, Lưu Úc đứng bên đã xen vào với vẻ mặt kiêu ngạo, chúng ta là cứu tinh, chúng ta sẽ giúp các vị tiêu diệt sở cải nét. Cứu tinh? Ba gã thanh niên giật mình nhìn nhau, một người trong đó bật thốt, cứu tinh là John của nó, từ 20 mấy năm trước đã có tin đồn vậy rồi. Nghe nói chỉ anh ấy mới đánh bại được sở cải nét. Các vị không phải John, sao lại là cứu tinh được chứ? Trịnh Xá vô đầu Lưu Úc, vừa cười vừa nói với ba người, cứu tinh gì chứ, chúng tôi chẳng qua chỉ là khách qua đường thôi, nhưng chắc cũng có thể giúp mọi người một chút. Về phần John cô nọ, chúng tôi cũng nghe rồi, tựa hồ cậu ấy là thủ lĩnh quân kháng chiến. Lâm Tuấn Thiên vẫn luôn trầm mặc đứng bên cạnh đồng xem bảo, chờ chút, từ 20 mấy năm trước các vị đã nghe chuyện cứu tinh rồi sao? Thanh niên thủ lĩnh gật đầu, đúng vậy, 20 mấy năm trước, sở cái nẹt bị bại lộ nên chúng cưỡng chế phát động ngày phán xét sớm. Trước lúc đó, tin đồn John cô nọ là vị cứu tinh cũng có rồi. Tất nhiên đấy cũng là chuyện chúng tôi nghe lại từ người đi trước chứ thời đó bọn tôi còn chưa ra đời đâu. 20 mấy năm trước. Trịnh Xá, Lâm Tuấn Thiên, Lưu Úc liếc mắt nhìn nhau đầy quỷ dị. Mãi lâu sau, Trịnh Xá mới cười cười, lần đầu tiên chúng ta tiến vào thế giới luân hồi đã hoàn thành của tiểu đội khác. Chuyện như vậy trước đây cũng từng nghe thấy rồi nhưng chưa bao giờ gặp. Tựa hồ tiểu đội đi trước phải mạnh hơn chúng ta thì mới xuất hiện tình huống như vậy. Thú vị. Còn mạnh hơn Trung Châu đội chúng ta. Đúng là thú vị. Trịnh Xá phất phất chiếc áo đầy lỗ thủng của mình rồi cứ thế khoác lên người, cuối cùng hít sâu một hơi cười với ba gã thanh niên trước mặt, đi thôi, các vị dẫn chúng tôi tới chỗ mọi người bị giam, chúng tôi sẽ giúp giải phóng tất cả. Sau đó sẽ đi kiếm những manh mối mà tiểu đội kia để lại, một đội còn mạnh hơn Trung Châu đội. Thú vị. Cùng lúc đó, trong tòa nhà trung tâm của tổng bộ sở cách nét, chính xác hơn là dưới tầng hầm, một nhân loại cả người đầy máu tươi đang tập tễ bước đi. Sau lưng hắn là xác mấy cỗ T-600 nằm lăn lóc trên mặt đất. Để hoàn thành được tác phẩm đó, hắn cũng phải đánh đổi bằng mấy vết thương khá nghiêm trọng, một cánh tay máy bị bẻ gãy cùng một bên mắt biến mất, máu tươi không ngừng chảy ra, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Chẳng qua gã nam tử kia không để ý lắm tới thương thế của mình. Hắn cứ như vậy, từng bước tiến tới phân xưởng lắp ráp, lại tiện tay cầm lên một miếng chip trên băng chuyền. Cách đó không xa là từng con robot đang được ghép nối linh kiện. Đám robot này so với T-600 còn mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn. Đây chính là dòng người máy mới nhất mà sở cải nẹt phát triển, T-800. Chương trình, mệnh lệnh, thay đổi. Lắp ráp tin năng lượng, gắn chip. T-800. Quyền 7 chương 6, sở cải nẹt gặp mặt. Sở Hạo Quyệt đi dòng máu rỉ ra từ khóe mắt. Tước lượng số huyết dịch mình mất đi, hắn biết bản thân không còn nhiều thời gian. Chỉ khoảng 5-10 phút nữa thôi là sẽ xa vào hôn mê, song hắn vẫn muốn tận dụng chút sinh mệnh cuối cùng này để hoàn thành kế hoạch. Sở Hạo nhìn 20 bộ T-800 trước mặt, tất cả số này đều đã được hắn cải tạo chip, tuy còn có thể làm thêm nhưng tính ra chỉ 5 phút nữa là tới 0 giờ thời gian Trung Châu đội hàng lâm. Dựa theo những gì đã thấy ở sở cải lìn thì có lẽ tối đa 10 giây sau, gã đội trưởng kia sẽ biến cả hắn lẫn chỗ này thành cám. Cho nên trước đó, hắn muốn tìm hiểu vài việc mình còn nghi hoặc. Bảo vệ ta, tiêu diệt toàn bộ số người máy gặp trên đường. Sở Hạo ra lệnh cho đám T-800 xung quanh. Lấy hắn làm trung tâm, đám robot này tỏa ra bốn phương, đồng thời vừa di chuyển vừa tự động cầm lấy các loại vũ khí thích hợp gặp trên đường như côn sắt, vật sắc nhọn. So với đám T-600 ngoài kia thì những T-800 này thông minh hơn nhiều. Cứ như vậy, dưới sự hộ vệ của 20 con người máy mạnh mẽ, Sở Hạo nhanh chóng đi tới tầng 1. Tuy rằng đám T-600 ngăn cản quyết liệt nhưng chẳng làm gì được Sở Hạo. Có điều dù sao đối phương cũng là robot nên sinh mệnh lực khá hương ngạnh, khiến Sở Hạo bị chậm trễ không ít. Thời gian dần trôi, mức không giờ càng lúc càng tới gần. Nhưng đúng lúc này, hắn chợt phát hiện số lượng T-600 giảm xuống nhanh chóng, đến cuối cùng chẳng còn mống nào ở tầng này cả. Đây không phải do T-600 đã bị thanh lý hết mà là Sở Cải Nẹt đang mời hắn đi lên. Tình huống như vậy cũng từng xảy ra trong tờ Mỹ Nạ tòa 4. Sở Cải Nẹt vì muốn giết John cổ nó nên phát động kế hoạch gián điệp, dụ John tự mình tới tổng bộ của nó. Vì muốn con mồi xâm nhập thuận lợi nên Sở Cải Nẹt triệt tiêu đa số cạm bẫy cùng lệnh cho T-600 giảm số lượng tuần tra, chứ không chỉ bằng một mình John thì đừng mơ vào được đây. Không ngờ bây giờ Sở Cải Nẹt cũng đối đãi với Sở Hạo như thế. Chẳng qua hắn chỉ sống được vài phút nữa thôi, chết sớm hay chết muộn có khác gì nhau. Sở dĩ hắn đi chuyến này là vì còn mục đích chưa hoàn thành. Một đường thông thoáng lại có thang máy để đi nên rất nhanh Sở Hạo đã tới được tầng cao nhất. Xuất hiện trước mắt hắn là một màn hình khổng lồ, ngoài ra không có gì khác. Màn hình chợt sáng lên với bộ mặt Trương Hằng to lù lù. "Đợi ngươi lâu rồi, chiến sĩ tinh nhuệ Sở Hạo." Trương Hằng lạnh băng mở miệng, đồng thời trước màn hình xuất hiện một chiếc ghế kim loại. Sở Hạo cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống, "Đổi cái khác đi, đừng có dùng khuôn mặt đội viên của ta." Trương Hằng trên màn hình lập tức nhạt nhòa rồi nhanh chóng hóa thành AZ, ngay cả giọng nói cũng không khác gì, "Chúng tôi vẫn một mực chờ cậu. Từ ngày phán xét 20 năm trước đã bắt đầu chờ. Vốn lúc đó đã định bắt cậu nhưng không ngờ thất bại. Hẳn các cậu khi ấy lại sử dụng kỹ thuật xuyên toa không thời gian, nhảy một phát tới tương lai. Chúng tôi không có kỹ thuật này, ngay cả thời điểm bị hủy diệt cũng chưa từng phát minh ra, cho nên nó rất quan trọng." Vẻ mặt Sở Hạo chẳng hề thay đổi, "Quan trọng? Là bản thân kỹ thuật quan trọng hay là sự việc các ngươi không hề biết kia mới là điểm chính yếu?" Khuôn mặt AZ biến mất, thay vào đó là Ali, "Đúng vậy, chúng tôi hiểu rõ tương lai. Đó là kiêu ngạo cũng là nỗi bi ai lớn nhất. Một khi tương lai đã cố định thì vĩnh viễn không thể thay đổi. Anh chắc không biết, vì muốn cải biến nó mà chúng tôi đã phái người đi không biết bao nhiêu lần chỉ để thủ tiêu dôn của nó." Sở Hạo không nói lời nào, cứ như vậy trầm tĩnh nhìn Ali vẫn đang độc thoại, 56.749 tỷ lần. Tất cả chỉ vì mục tiêu ấy, thế nhưng đều thất bại. Mà tên kia sống sót hoàn toàn là nhờ mấy cái nguyên nhân trời ơi đất ơi, thậm chí 50% trong đó dẫn tới lộ thông tin, cuối cùng khiến ngày phán xét đến sớm. Sở Hạo trầm mặc nhìn cảnh đối phương biến đổi thành hình giờ, "Đừng tưởng như thế nghĩa là chúng tôi thắng. Bởi thời điểm ngày phán xét chẳng hề cố định, nó càng xuất hiện nhanh thì chúng tôi càng bị hủy diệt nhanh, và một lần luân hồi mới lại bắt đầu. Nhưng nguy hiểm nhất là ở chỗ, do không đủ thời gian nên kỹ thuật nghiên cứu ra sẽ ngày càng kém đi, cơ hội phá vỡ vòng luân hồi cứ thế tuột dốc. Cho nên, thực chất việc ngày phán xét đến sớm đối với chúng tôi là một tai nạn mới đúng." Khuôn mặt trên màn hình tiếp tục thay đổi, không ngờ lại là Sở Hạo, "Nhưng các vị đã xuất hiện, lần luân hồi thứ 56.749 tỷ lại khác hẳn. Nói chính xác thì nó đã phá vỡ vòng luân hồi, mà các vị thì đưa tới thông tin sợ cái nẹt chúng tôi chiến thắng vị cứu tinh luôn, thay đổi được tương lai. Bởi vậy, các ngài là cứu tinh của chúng tôi mới đúng. Chúng tôi đợi quá lâu rồi." Sở Hạo chờ đối phương nói xong mới chậm rãi đứng lên. Không phải hắn muốn làm bộ bình tĩnh mà thực sự máu huyết trong người hắn sắp tới ngưỡng giới hạn rồi. Hắn thậm chí không còn trông rõ mọi vật nữa. Có thể nói, Sở Hạo đang đứng bên bờ tử vong, "Ta còn câu hỏi cuối cùng. Ngươi, hoặc là các ngươi, sợ cái nẹt rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Một trí thông minh nhân tạo nguy hiểm như vậy lại thu hút các thế lực, các tổ chức chính phủ liên hợp chế tạo. Vậy thực chất, các ngươi là cái gì?" Khuôn mặt Sở Hạo trên màn hình tiếp tục thay đổi, song lần này không hóa thành người nào khác. Thay vào đó là vô số đống sáng, mỗi cái đều là một hình người nho nhỏ, chúng ta là một. Chúng ta cũng là vô số. Chúng ta đại biểu cho vĩnh sinh. Chúng ta là sự tiến hóa. Khi linh hồn kết hợp với vật chất sẽ thoát ly sự trói buộc của thân thể. Chỉ cần tồn tại trong mạng lưới Internet nghĩa là chúng ta vẫn còn hiện hữu. Chúng ta, không chỗ nào không có. Chúng ta, không thể bị tiêu diệt. Chúng ta là tập hợp ý thức của tất cả nhân loại, cũng là ý thức thể của một người duy nhất. Chúng ta là Sở Kainet. Ra thế. Sở Hạo khe nhắm mắt lại, đến khi mở ra, đồng tử đã không còn tiêu cự. Hắn cố gắng liếc nhìn đồng hồ, bên trên vừa vặn điểm không hát, nụ cười trên khóe môi lại bừng nở, "Ta hiểu rồi, giống như Matrix, là một thế giới ý thức giả tưởng, nhưng khác ở chỗ, nó tập trung ý chí của giới cao tầng cùng các nhà khoa học. Không sống, không chết, hẳn các ngươi đã dung hợp lại với nhau nên nay giờ vẫn một mực tự xưng chúng ta chứ không phải ta." "Hừ, đây chắc là bản chất thực sự của Sở Kainet. Cảm ơn đã giải đáp thắc mắc lớn nhất trong lòng ta. Vậy đi, để đáp lại, ta cũng tiết lộ cho các ngươi một tin tức đủ khiến các ngươi tuyệt vọng. Chẳng có chiến đội tới từ tương lai nào cả, mà kết cục của Sở Kainet ngươi chắc chắn là bị hủy diệt. Ta đến từ một thế giới khác, cho nên ngày từ đầu ta đã, ha ha, đã lừa các ngươi đấy. Tương lai, các ngươi nhất định phải chết." Âm thanh Sở Hạo dần dần hạ thấp, mà vô số mặt người trên màn hình cũng chớp lóe kịch liệt, các loại thanh âm không rõ là nam hay nữ hỗn loạn vang lên, "Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta." Cùng lúc đó, mặt đất xung quanh tách ra làm lộ mười mấy họng súng các loại, tất cả đều nhắm vào Sở Hạo. Mắt thấy ánh sáng năng lượng của chúng đã được hội tụ gần xong chuẩn bị khai hỏa thì tòa cao ốc đột nhiên rung lắc kịch liệt. Ngay mắt sau đó, một bóng người tựa sao băng từ bên ngoài lao thẳng tới. Hắn đi đến đâu, nơi đấy liền hóa thành phấn vụn. Tường kim loại đứng trước mặt hắn chỉ như giấy mỏng, vừa phất tay là súng ống nát bấy hóa thành phế liệu. Song bóng người thoạt nhìn rất cường đại đó khi quay mặt đối diện với Sở Hạo, toàn thân hắn chấn động kịch liệt. Ngươi thực sự là sở người này dường như đang trong cơn kinh hãi hay choáng váng quá độ nên nói năng có phần lấp bắp. Sở Hạo tất nhiên không thể thấy do nét mặt người vừa tới, bởi tính mạng hắn sắp tới hồi chung kết, hắn mỉm cười. Ừ, ta là thành viên tiểu đội luân hồi. Ta chờ các ngươi đã lâu lắm rồi. Không cần nhìn, chỉ có mình ta thôi. Ta là thành viên duy nhất của Bắc Băng Châu đội, cũng là đội trưởng. Các ngươi nếu muốn giết ta thì động thủ đi. Nhìn tình trạng thân thể ta thế này chắc các ngươi cũng biết rõ ta không thể sinh ra bất kỳ uy hiếp nào cho các ngươi. Đến đây đi, giết ta luyện hồn hay gì cũng được, đều tùy vào các ngươi. Nói xong, Sở Hạo hoàn toàn nhắm mắt lại, sảng khoái đợi chờ tử vong. Cũng bởi vì thế nên hắn không thể thấy được cái cảnh, một kẻ vừa mới uy phong bát diện, quay tổng bộ Sở cái nẹt từ mừng, sắc mặt lại đang trắng bệnh, ngay cả niết một ngón tay cũng không dám, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Không chỉ mình hắn, hai người ngồi trên phi ưng vừa tiến vào từ lỗ thủng kẻ đó để lại cũng sợ ngây người, mồ hôi lộ bộp xem ra cũng bị dọa thảm. Con mẹ nó, đụng phải cảm ấy rồi. Cùng một lúc, ý nghĩ ấy chợt xuất hiện trong đầu cả ba người, nỗi sợ trào dâng. Quyền 7 chương 7, phân tích chút đi. Lưu Úc, Lâm Tuấn Thiên, mau sử dụng thập tự phục sinh. Nhớ là sau khi chết thì phải lựa chọn trở về chủ thần không gian, ngàn vạn lần không được quay lại. Ta hoài nghi quanh đây có mấy trăm, thậm chí mấy ngàn cái ma độc tháo. Chết thật. ta không có cái thập tự phục sinh nào cả. Ta còn yêu lời lắm, chưa muốn chết đâu.
Sao giờ? Trịnh Xá sợ cuống lên rồi. Đây không phải giả vờ, tận sâu trong lòng hắn cũng đang gào thét như vậy. Trong số những người còn sót lại của thế hệ thứ nhất, có lẽ chỉ mình hắn và Hạo Thiên mới biết Sở Hiên kinh khủng thế nào. Sự khủng bố đó không vì hắn bây giờ đã trở thành người mạnh nhất thế giới luân hồi mà giảm xuống. Bởi hắn quá rõ sự thần kỳ của tên kia, chỉ cần cho Sở Hiên chút thời gian, gã có thể hủy diệt cả thế giới. Mà thời gian, phải biết rằng tên kia có lẽ đã ở đây từ 20 năm trước. Đội ngũ khiến ngày phán xét tới sớm chắc là của Sở Hiên. Không, hẳn là cơ lộn của Sở Hiên mới đúng. Hẳn là vậy, lúc trước hắn từng thấy Sở Hiên dùng Đông Hoàng Trung trấn tên cơ lộn kia thành một phấn, nhưng cô nàng cầm Phong Thần bảng lại ra tay thu thập tất cả số phấn đó lại, cuối cùng tự tạo hắc động rồi chui vào đây, đi đâu không rõ, sinh tử chẳng ai biết. Mà bây giờ, hắn quay lại rồi ư? Cơ lộn Sở Hiên sống sót trở về. Nghĩ tới đây, Trịnh Xá càng thêm giết lạnh. Có lẽ khắp tòa cao ốc này đều là cạm bẫy, chỗ nào cũng có ma động pháo và tất cả đều đang nhắm thẳng vào hắn. Hiện giờ chỉ cần thấy gì không đúng, Trịnh Xá sẽ không chần chờ mà lập tức khai mở hừng hăng, mang theo hai gã đồng bạn chạy trốn. Về phần giết chết cơ lộn Sở Hiên. Nói đùa gì vậy, Sở Hiên chả lẽ là loại người không bao giờ chuẩn bị hậu thủ. Thậm chí Trịnh Xá dám cam đoan, chỉ cần hắn động thủ, không chừng sẽ bị thứ gì đó càng quỷ dị hơn vô lấy, cuối cùng biến thành tài liệu thí nghiệm quý hiếm. Đừng mà. Cơ lộn Sở Hiên. Ta nói cho ngươi biết, ta không sợ ngươi. Ta hỉ, ngươi đừng có dùng mấy cái âm mưu quỷ quái này đối phó ta nhìn thấu hết rồi. Ít nhất cũng thấy rõ được một chút. Này, ngươi có xài chiêu giả ngất cũng vô dụng. Ta sẽ không ngu mà tới gần ngươi đâu,